Chương 282, lúc công tác xứng chức vụ chương 282, lúc công tác xứng chức vụ Nam Hồ Đông Lộ 30 hảo, thành phố F cao Úc. Phía đông tầm mắt tốt nhất một gian trong văn phòng, Trương Đại Dũng vừa xử lý xong thương khố chuyện bên kia, liền vội vã chạy tới. Rộng lớn gỗ lim sau bàn công tác, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế, mặt hướng ngoài cửa sổ. "Đi." Trương Đại Dũng đứng ở một bên, "Đi, bọn hắn mang theo lệnh kiểm soát tới." Trung niên nam nhân gật đầu một cái, "Lão lương cùng ta giải thích, mà SG cho bọn hắn chào hỏi." Trương Đại Dũng nghe xong cũng không có quá mức kinh ngạc, nội tâm sớm đã có đoán trước. Trong văn phòng lầm vào yên lặng ngắn ngủi, sau một hồi khá lâu mới vang lên lần nữa âm thanh. "Nói như vậy, ngươi đã sớm biết cái kia đồ trong kho hàng là cái gì?" Trung niên nam nhân vẫn là lúc trước bình tĩnh như vậy giọng điệu, nhưng lời này rơi vào Trương Đại Dũng trong tai, lại giống như kinh lôi băng rội. Chỉ một thoáng, hắn mang tại sau lưng tay thật chặt bóp cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Có liên quan trong kho hàng đám kia quốc bảo, Tề Vân đêm đó từng nói với hắn phải giữ bí mật, cho nên trước hôm nay hắn không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra, cũng bao quát trước mắt vị này. Dường như là phát giác được Trương Đại Dũng cần trường, trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng, đứng lên đi tới trước cửa sổ. "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có quốc gia cục văn hóa khảo cổ ở dưới văn kiện, đích thật là phải giữ bí mật." Trương Đại Dũng không dám tùy tiện nói tiếp, hắn đã hiểu, đây là tại gõ hắn, trong đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi nên trả lời như thế nào. Chỉ có điều trung niên nam nhân tựa hồ thật sự không có cần truy cứu hắn ý tứ, xóa khai chủ đề hỏi, "Ngươi cùng cái kia Tề Vân quan hệ rất tốt, còn có thể, phía trước hắn giúp ta phá qua hai vụ giết người, coi là bằng hữu a?" Trương Đại Dũng mắt nhìn trung niên nam nhân phía sau lưng, rất cẩn thận trả lời. "Ừm." Trung niên nam nhân khẽ gật đầu, cuối cùng xoay người lại, "Ngươi biết tập tư cục tại sao muốn bắt hắn sao?" Trương Đại Dũng hầu kết giật giật, vấn đề này nhìn như rất đơn giản, nhưng đối phương hỏi, thật chỉ là mặt chứa ý tứ sao? Tập tư cục bắt người, ngoại trừ buôn lậu còn có thể là gì? Cái này còn cần hỏi. Trương Đại Dũng trầm mặc 2 giây, mới cân nhắc mở miệng, biết một chút, nhưng cũng không rõ ràng nội tình cụ thể. Trung niên nam nhân cười cười, vô vỗ Trương Đại Dũng bả vai, "Đi, ngươi đi mau đi. Có cơ hội thay ta cho cái kia Tề Vân chuyển lời, liền nói ta muốn theo hắn tâm sự." Trương Đại Dũng giật mình, trong lúc nhất thời không có lĩnh hội trong lời nói của đối phương ý đồ. Tề Vân còn tại bên trong giam giữ đâu, ta thế nào cho hắn tiện thể nhắn? Chẳng lẽ là muốn ra tới? Nghĩ đến đây, Trương Đại Dũng nội tâm không khỏi vui mừng. Rất nhiều chuyện, hắn đứng tại chân núi là nhìn không biết, mà những thứ này trên đỉnh núi người, có thể so sánh hắn nhìn càng thêm thấu triệt. Bây giờ không kịp ngâm nghĩ nữa, Trương Đại Dũng đội vàng gật đầu, "Hảo, có cơ hội ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Lãnh đạo kia ngài làm việc trước, ta sẽ không quấy rầy ngài công tác." Trung niên nhân khoát tay áo, "Ừm, đi thôi." Từ phòng làm việc đi ra sau, Trương Đại Dũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, đi tới thang máy hướng về dưới lầu đi, đồng thời trong lòng âm thầm cô, tại sao muốn hẹn Tề Vân gặp mặt? Thang máy đi tới lầu 1, hắn chân trước mới vừa bước xuống thang, chỉ nghe thấy có người sau lưng đang gọi hắn. "Trương Cục." Dừng bước. Trương Đại Dũng hầu nghi quay đầu, khi nhìn thấy gọi hắn người, vội vàng quay người nên đón tiếp lấy, "Tưởng bí thư, ngài tìm ta." Được xưng Tưởng bí thư nam nhân cười cười, "Lãnh đạo muốn gặp ngươi, đi theo ta đi." Trương Đại Dũng là người, đối với bất thình lình Triệu Kiến cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này Tưởng bí thư trong miệng lãnh đạo, chính là lúc trước vị kia trung niên nhân đề cập tới người, Mã Chiêu Dương, Mã Phó SG. Giảng giải một câu, kịch bản điều chỉnh một chút, 163 chương bên trong nâng lên 0003 biển số xe liền đối ứng người này. Trước đây thiết lập cả quá cao, phong hiểm quá lớn, tiền văn bây giờ cũng sửa chữa không được, cho nên ở đây coi như là một bút, còn xin các vị đại lao thứ lỗi, Mã Chiêu Dương chẳng những là sĩ V đút 2 chuôi, đồng thời còn kiêm nhiệm ZF V đút khối kia việc làm, xem như Trương Đại Dũng cấp trên cấp trên. Bình thường đến giảng có cái gì an bài công việc, cũng sẽ không trực tiếp tìm hắn, nhất định sẽ trước tiên hạ đạt cho cục thành phố, lại từ cục thành phố tới làm cụ thể an bài. Cho nên cái này vượt qua cục thành phố, trực tiếp triệu kiến hắn, liền lộ ra có chút không giống bình thường. Trương Đại Dũng duy nhất có thể liên tưởng đến, chính là sáng sớm phát sinh ở thương khố sự kiện kia. Hai người bước chân vội vàng, rất nhanh liền đã đến lầu 9 một gian làm việc, căn phòng làm việc này trang hoàng cùng lúc trước Trương Đại Dũng rời đi gian kia không sai biệt lắm, đồng dạng tầm mắt phi thường tốt, có thể trông thấy xa xa rừng rậm hồ nước. "Lãnh đạo, ngài tìm ta?" Trương Đại Dũng lên tiếng chào hỏi, trên mặt mang rất câu nệ cười. Mã Chiêu Dương đang làm việc sau cái bàn ngẩng đầu, nhẹ ân một tiếng, chỉ vào cái ghế đối diện, "Ngồi, gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi chút bản sự." "Ai, ngài nói." Trương Đại Dũng thận trọng ngồi xuống ghế dựa, bất quá cũng bèn bèn để lên một ba cái mông. Mã Chiêu Dương tiếp tục liếc nhìn văn kiện trong tay, rất tùy ý nói, "Ta nghe nói buổi sáng tập tư cục người đi các ngươi khu quản hạt phá án, kém chút cùng các ngươi người lên xung đột, có chuyện này sao?" Trương Đại Dũng nghe lời này một cái, vừa tiêu tan tiếp không bao lâu mồ hôi lạnh, lần nữa mọc lên, phía sau lưng rất nhanh liền bị mồ hôi làm ướt. Nhân gia đều hỏi như vậy, có thể không biết trong đó chi tiết sao? Còn nữa, cái kia trương lệnh kiểm soát chính là xuất từ trước mắt vị này thủ bút, là xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ, tập tư cục đồng sự nghĩ điều tra cái gian phòng kia thương cố, thuộc về quốc gia cục văn hóa khảo cổ bảo mật khu vực, quốc gia cục văn hóa khảo cổ trực tiếp cho chúng ta phân cục phát văn kiện, chúng ta Trương Đại Dũng nói đến đây, làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Mã Chiêu Dương thả xuống trong tay tư liệu, nhìn thẳng Trương Đại Dũng, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn, "Quốc gia cục văn hóa khảo cổ văn kiện là lúc nào phát đến các ngươi phân cục? Ngươi tại sao không lên báo?" Trương Đại Dũng nhất thời nghẹn lời, vấn đề này giống như lúc trước vị kia hỏi hắn cơ bản. Từ quá trình tới nói, quốc gia cục văn hóa khảo cổ văn kiện là có yêu cầu bảo mật, hắn có thể không hướng lên phía trên hồi báo, nhưng ở thực tế trong công việc, không có người sẽ như vậy làm. Trương Đại Dũng trầm mặc không có trả lời, hắn khi tiến vào căn phòng làm việc này phía trước, liền đã làm xong bị thu thập chuẩn bị. Đối phương cho dù bất mãn, cũng chỉ là tại trên miệng cở mắng hắn vài câu, ít nhất tại món kia đã nổi lên hơn mấy tháng sự tình triệt để sáng tỏ phía trước, là không có cách nào chân chính động đến hắn, trừ phi hắn Trương Đại Dũng đần độn để nhân ra bắt được yếu hại. Một phen chất vấn sau, Mã Chiêu Dương tựa hồ phát tiết xong lửa giận trong lòng, "Đi, ngươi đi đi." "Hảo, hảo, lãnh đạo kia ngài bận rộn." Trương Đại Dũng như được đại xá giống như đứng lên, hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Khi hắn vừa đưa tay muốn đi lại một lúc, sau lưng lại chuyển tới một thanh âm, đường tưởng rằng lúc nào cũng trời nắng liền không nghĩ tới măng rủ, ai biết ngày mai xuống không được mưa. Trương Đại Dũng cước bộ dừng một chút, quay người lại gật gật đầu, "Là, ta nhớ kỹ rồi." Mã Chiêu Dương nhìn hắn một cái, "Ừ, hy vọng ngươi thật sự nhớ kỹ." Chờ Trương Đại Dũng sau khi rời đi, Mã Chiêu Dương cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một cái mã số, thanh âm nhắc nhở vang lên hai tiếng, liền rất nhanh được kết nối. "Uy, kế bí thư, lão sư bây giờ có rảnh không?" "Đúng, ta cũng không nghĩ đến, ngay cả quốc gia cục văn hóa khảo cổ đều liên lụy vào." "Hảo, mời ngươi giúp ta chuyển cáo lão sư, ta lập tức đi qua." Sau khi cúp điện thoại, Mã Chiêu Dương lúc này gọi tới Tưởng bí thư, hướng đối phương giao phó, "Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi không cần đi theo, một hồi hải quan phương cục trưởng tới, ngươi để cho hắn ở phòng nghỉ chờ ta." Tưởng bí thư gật gật đầu, "Tốt, lãnh đạo." Hơn nửa canh giờ, phía trước đoàn trưởng phòng cũng đã tới cái gian phòng kia trong văn phòng, Mã Chiêu Dương gặp được vị lão giả kia. Ngay cả cái mông đều không có ngồi bước vàng, Mã Chiêu Dương liền vội vội vàng vàng mở miệng, "Lão sư đã nói với ngươi bao nhiêu hồi, lúc công tác xứng chức vụ làm sao còn giống như người trẻ tuổi vội vàng sao động?" Lão giả bất mãn khiển trách một câu. Mặc dù trong giọng nói là đang trách móc, nhưng cái này cũng có thể từ khía cạnh thể hiện ra hai người quan hệ không hề tầm thường. "Là." Mã Chiêu Dương cúi đầu, một bộ bộ dáng khiêm tốn thụ giáo, hắn biết đối phương bất mãn cũng không phải hắn xưng hô làm lão sư, mà là đối với chính mình lộ ra vội vàng sao động bất mãn. Nhưng có câu nói hay lắm, "Đao không gác ở ngươi trên cổ, ngươi là không biết sợ." Lấy đối phương thân phận, dù cho những chứng cứ kia bị người hữu tâm nắm giữ, cũng không làm gì được hắn, nhưng chính mình cũng không giống nhau à, thân thể không có như vậy mà bỡ, chắc chắn là muốn tiếp nhận chế tài. Hơn nữa Mã Chiêu Dương đang đứng ở một cái phi thường mấu chốt thời kỳ, hắn bây giờ hết sức tại tránh bất luận cái gì có khả năng xuất hiện sóng gió, dù chỉ là một cái bọt sóng nhỏ, cũng có thể sẽ để cho hắn sắp thành lại bại. Hơn nữa bước chân một khi bước ra, được lợi cũng không chỉ là một mình hắn. Cái này cũng là vì cái gì Bưu Ca bọn hắn vừa gãy, Tề Vân trong tình huống không có chứng cứ xác thực, liền bị vội vàng mang đi nguyên nhân. Lão giả cũng tới đến trên ghế salon ngồi xuống, nghiêng chân nói, "Vừa lấy được tin tức, nhà bảo tàng quốc gia phái đoàn đội tới, buổi chiều đã đến." "Nhà bảo tàng quốc gia?" Mã Chiêu Dương giật mình, chợt rất nhanh liền phản ứng lại, thử hỏi dò, "Vậy bọn hắn đến cùng là hướng những cái kia văn vật tới, vẫn là hướng cái kia Tề Vân tới?" Hai người này kỳ thực là không giống nhau, nếu như đơn thuần hướng những cái kia văn vật tới, bọn hắn là có biện pháp thao tác, nhưng nếu như đối phương không chỉ có muốn văn vật, còn muốn bảo đảm Tề Vân mà nói, sự tình có thể sẽ trở nên rất phức tạp. Dù sao quốc gia văn vật quán, mặc dù là sự nghiệp đơn vị, nhưng năng lượng đồng dạng không thể bỏ qua, đạo lý trong đó rất thâm ảo. Lão giả lắc đầu, đem chén trà lấy đến trong tay, thở dài nói, "Tạm thời còn không rõ ràng." Mã Chiêu Dương nghe thấy câu trả lời này, lập tức có chút đứng ngồi không yên, rõ ràng hắn so bất luận kẻ nào đều để ý chuyện này. Trước tiên không cần phải để ý đến bọn hắn là thái độ gì, trọng yếu nhất vẫn là làm tốt trước mắt chuyện, nhanh chóng đem nguy hiểm bóp chết tại cái nồi. Lão giả nâng chung trà lên nhấp một miếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Đến nỗi những thứ khác, ta sẽ tận lực giúp ngươi ngăn cản." Mã Chiêu Dương nghe xong lời này, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, cái gì gọi là giúp ta ngăn cản? Ăn thịt thời điểm mọi người cùng nhau, bị chém chỉ ta ở mũi nhọn phía trước. Nhưng những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, trên mặt vẫn là gật đầu liên tục không ngừng, "Hảo, hảo, cảm tạ lão sư, ta sẽ an bài tốt." Lão giả gật đầu một cái, thản nhiên nói, "Đi, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn đi gặp một chút vị kia." "Hảo, vậy ta đi trước, lão sư ngài chú ý nghỉ ngơi." Mã Chiêu Dương nói liền đứng dậy rời đi. Chờ cửa văn phòng một lần nữa đóng lại sau, lão giả đặt chén trà xuống, thở dài lẩm bẩm, "Hy vọng có thể ngăn được a." Thập tư cục. Hàn trưởng phòng ở bên ngoài sau khi gọi điện thoại xong, sắc mặt âm trầm đi vào Tề Vân chỗ cái gian phòng kia phòng thẩm vấn. Hắn vừa tiến đến liền để bên trong nhà hai tên nhân viên cảnh sát rời đi, hơn nữa tắt đi giám sát, sau đó đi tới thẩm vấn trước bàn, hai tay chống tại cái bàn, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân. "Cái này chính là ta với ngươi một lần cuối cùng nói chuyện, ta khuyên ngươi trân quý cơ hội lần này, bằng không hối hận cũng không kịp." Tề Vân quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lệ khí Hàn trưởng phòng, mặc dù hắn không rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng từ đối phương trên nét mặt cũng có thể đoán ra cái một hai. Hắn không nhìn đối phương trong lời nói cảnh cáo, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, "Như thế nào, Hàn trưởng phòng nhìn tâm tình không tốt lắm à?" Hàn trưởng phòng song quyền nắm chặt, bóp khanh khách băng rồi, cuối cùng giận quá thành cười, "Hảo, hảo, ta nhìn ngươi có thể chữa tới khi nào." Nói đi, hắn quay người hướng ngoài cửa giống, "Người tới, đem hắn còn lại, mang đi." Ngoài cửa hai tên nhân viên cảnh sát nghe tiếng đi vào, áp lấy Tề Vân liền hướng đi ra bên ngoài. Tề Vân không làm rõ ràng được đối phương muốn dẫn mình đi nơi nào, chỉ có thể bị thúc ép đeo lên một bộ miễn phí vòng tay bạc, tiếp đó bị mang lấy đi ra bên ngoài lên xe. Lần này không giống bắt hắn lúc trở về đi nhiều người như vậy, chỉ có Hàn trưởng phòng cộng thêm 3 tên nhân viên cảnh sát, hơn nữa lái vẫn là một chiếc xe cá nhân. Ô tô ra khỏi biển quan đại viện, một đường đi về phía nam chạy tới, cuối cùng đi tới vùng ngoại ô một chỗ cửa đại viện dừng lại. Viện này tường vây rất cao, đại môn cũng là loại kia rất thâm hậu cửa sắt, khe hở rất ít, cơ hồ không nhìn thấy tình huống bên trong. "Các ngươi trước chờ lấy." Hàn trưởng phòng phân phó một câu, liền dẫn đầu đẩy cửa xuống xe. Hắn đi tới cửa sắt bên cạnh, đưa tay gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, trên cửa sắt mở ra một cái cửa sổ nhỏ, lộ ra một tấm khuôn mặt nam nhân. Người đâu? Hàn trưởng phòng nghe vậy, quay đầu vây vây tay, đem người mang tới. Tề Vân bị hai tên nhân viên cảnh sát mang lấy dưới cánh tay xe lúc, tận lực thả chậm cước bộ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua tường vây đỉnh lưới điện cùng cột cửa bên trên ẩn nút camera. Nơi này không giống trại tạm giam hoặc thẩm vấn điểm, trái ngược với cái tư thiết lập giam giữ điểm. Nhìn cái gì vậy? Áp lấy hắn nhân viên cảnh sát đẩy đem bà bay, không cho hắn kéo dài thời gian. Ba người đi tới cửa sau, cửa sắt từ bên trong mở ra, sau đó hai tên làn da ngăm đen trắng hắn đi ra, đem Tề Vân cho túm đi vào, tiếp lấy một lần nữa đóng lại cửa sắt. Đi. Hàn trưởng phòng phân phó một câu, dẫn hai tên nhân viên cảnh sát trở lại trong xe. Chờ xe sau khi khởi động, ghế sau một cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát do dự hỏi, Hàn trưởng phòng, ta làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện a? Hắn hiển nhiên là biết Tề Vân thân phận, cũng biết chuyện bọn họ làm đã vi quy, cho nên trong lòng còn có lo lắng. Hàn trưởng phòng nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, vốn định cỡ mắng hai câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chậm lại ngựa khí nói, không cần suy nghĩ nhiều, hắn mặc dù có chút thân phận, nhưng chọc tới kẻ không nên chọc. Lại nói, trời sập xuống có người cao nhìn chằm chằm, các ngươi lo lắng cái gì? Ghế sau tên kia nhân viên cảnh sát nghe xong, lập tức không nói thêm lời. Hàn trưởng phòng cũng quay đầu lại, tựa ở trên ghế ngồi đốt điếu thuốc, rút hai cái sau, hắn lại ngồi dậy, tại tất cả mọi người trên mặt liếc nhìn một vòng, tiếp lấy thần sắc vô cùng nghiêm túc nhắc nhở, nhớ kỹ, chuyện này không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Là, vài tên nhân viên cảnh sát nhao nhao tỏ thái độ. Thấy mọi người đều rất thức thời, hắn mới hài lòng gật đầu, tiếp tục phun khói lên. Hắn giờ phút này còn không có ý thức được, trong miệng hắn người cao, cũng bao quát chính hắn. Giữa trưa 2 điểm, một trận từ kinh thành bay tới chuyến bay đáp xuống Thiên Sơn sân bay quốc tế, đã sớm biết được tin tức Dư Khải Hiên, cùng với Cương tỉnh viện bảo tàng lãnh đạo tự mình chờ ở lối ra nên đón. Còn có một chương đang viết, tối nay phát, có phiếu hàng tháng các đại lao ban cầu người phiếu. Chương 283, Đông Dương Minh chất vấn chương 283, Đông Dương Minh chất vấn sân bay, đặc thủ thông đạo mở miệng. Xuất hiện trước nhất chính là một cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn lão giả, tóc xám trắng trải cẩn thận tỉ mỉ, trong tay mang theo nửa cũ gia châu cặp công văn, chân bước không nhanh, lại mang theo cổ vô hình khí chẳng. Lão giả chính là quốc gia viện bảo tàng phó quán trưởng Đông Dương Minh, đồng thời cũng là quốc nội văn vật chuyên gia, quốc gia viện bảo tàng cả đời nghiên cứu viên. Phía sau hắn đi theo ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ, đều mặc màu trắng áo tay ngắn quần áo trong. Đông quán trưởng, khổ cực. Cương tỉnh viện bảo tàng quán trưởng tiến lên đón, nhiệt tình đưa tay ra ân cần thăm hỏi. Đông Dương Minh cũng đưa tay cùng đối phương cầm một chút, vương quán trưởng khách khí, không thể nói là khổ cực, chuyến bay tối nay, để các ngươi lợi lâu. Lễ phép chào hỏi bắt chuyện xong sau, ánh mắt của hắn đảo qua vương quán trưởng sau lưng Dư Khải Hiên, trên mặt lộ ra ý cười, lão Dư, ngươi khí sắc này nhìn xem vẫn được à? Từ Đông Dương Minh lộ ra thái độ đến xem, rõ ràng cùng Dư Khải Hiên là quen biết đã lâu. Dư Khải Hiên hướng phía trước tiếp cận nửa bước, lời nói tùy ý trả lời, ngươi cũng không kém a. Hai người cười ha ha một tiếng, Đông Dương Minh vỗ Dư Khải Hiên cánh tay, đi, đi thôi. Vương quán trưởng giơ tay lên một cái, đi theo phía sau hướng về cách đó không xa kiểm tra tư đặc đi đến, Đông quán trưởng, cơm trưa đã sắp xếp xong xuôi, đại gia tàu xe mệt mỏi, ăn cơm trước nghỉ ngơi một hồi. Đông Dương Minh bày khoát tay, không cần ăn bài cơm trưa, chúng ta vừa rồi tại trên máy bay ăn rồi, trực tiếp mang bọn ta đi xem đám kia văn vật a. Vương quán trưởng nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, bất quá lập tức liền bị hắn che giấu. Hảo, hảo, vậy chúng ta liền trực tiếp đi. Cái kia lão Dư, ngươi cùng người trẻ tuổi kia liên lạc một chút, để cho hắn bên kia chuẩn bị một chút. Dư Khải Hiên thần sắc cứng đờ, hắn từ 10 giờ sáng liền bắt đầu cho Tề Vân gọi điện thoại, nhưng một mực liên lạc không được, còn tưởng rằng tiểu tử kia đang ngủ, suy nghĩ tối nay lại đánh một chút nhìn, kết quả đến 12 giờ vẫn là không có đạt thông. Rơi vào đường cùng, hắn tự mình chạy đến Thạch Phong tiệm bán đồ cổ nghe ngóng tình huống, kết quả Thạch Phong cũng liên lạc không được Tề Vân. Về sau nữa hắn liền bị Vương quán trưởng sớm hơn một cái giờ kêu đến chờ phi cơ, đành phải ủy thác Thạch Phong hỗ trợ đi Tề Vân nhà bên trong tìm xem. Đông Dương Minh nhìn ra Dư Khải Hiên khác thường, mở miệng hỏi thăm, thế nào? Dư Khải Hiên chỉ có thể nói rõ sự thật, tiểu tử kia đoán chừng có chuyện gì gấp, ta liên lạc không được hắn. Đông Dương Minh còn chưa lên tiếng, Vương quán trưởng trước hết gấp, bất mãn cửa mắng, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, trọng yếu như vậy tốt, có thể nhân ra có chuyện gì gấp làm chế mãi. Đông Dương Minh đưa tay cắt đứt người trước phàn nàn, chờ có liên lạc chúng ta lại đi qua cũng giống như nhau. Vương quán trưởng không dám nói nhiều nữa, đành phải liên tục gật đầu, đúng, đúng, cái kia lão Dư, ngươi nắm chắc thời gian hỏi lại một chút. Dư Khải Hiên lấy điện thoại di động ra, đang muốn cho Thạch Phong gọi điện thoại, kết quả cái sau lại trước tiên đánh tới. Dư Khải Hiên liếc mắt nhìn, lập tức ấn nút tiếp nghe. Uy, người đã tìm được chưa? Xảy ra chuyện. Tề Vân để cho người ta bắt đi. Thạch Phong ngữ khí lo lắng đáp lại. Cái gì? Để cho người ta bắt đi? Dư Khải Hiên giật mình, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Bên cạnh Đông Dương Minh bọn người nghe vậy, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đúng, ta vừa rồi đi Tề Vân nhà bên trong không tìm được người, về sau cùng hắn cái kia cục cảnh sát bằng hữu mới thăm dò được, nói là đêm qua liền bị tập tư cục người bắt đi. Hắn cái kia cục cảnh sát bằng hữu còn nói, nếu như là kinh thành người đến, có thể liên hệ hắn, hắn sẽ đem tình huống cụ thể nói cho các ngươi biết, ta bây giờ đem hắn điện thoại phát cho ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Dư Khải Hiên nhìn về phía Đông Dương Minh há to miệng, Tề Vân bị tập tư cục người bắt đi. Đông Dương Minh nhíu nhíu mày, vì cái gì bắt hắn? Dư Khải Hiên lắc đầu, nhìn trên màn ảnh Thạch Phong phát tới số điện thoại, tình huống cụ thể muốn hỏi một chút người này. Hơn một tiếng sau, khu mới phân cục, bên trong phòng tiếp khách. Trương Đại Dũng, Dư Khải Hiên cùng với Đông Dương Minh cùng hắn mang tới ba người phân biệt ngồi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới ngồi xuống, Dư Khải Hiên liền không kịp chờ đợi hỏi. Trương Đại Dung cũng không có dư thừa khách sáo, bắt đầu cho đối phương giảng thuật chuyện đã xảy ra. Đêm qua theo lý thuyết, ngươi đã cho tập tư cục người đưa ra qua quốc gia cục văn hóa khảo cổ văn kiện, bọn hắn vẫn là chụp lấy Tề Vân không thả người. Dư Khải Hiên sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hỏi thăm. Hắn đã từng chính miệng hướng Tề Vân từng bảo đảm, đám kia văn vật thủ tục vấn đề không cần lo lắng, kết quả bây giờ lại bị người lấy buôn lậu làm lý do bắt đi. Cái này không chỉ có là tại đánh mặt của hắn, mà là liền nhà bảo tàng quốc gia, cục văn hóa khảo cổ khuôn mặt cùng một chỗ đánh. Trương Đại Dũng gật gật đầu, đúng. Dư Khải Hiên không có lại lên tiếng, mà là mặt mũi tràn đầy tức giận quay đầu nhìn về phía Đông Dương Minh. Cái sau ngược lại không giống Dư Khải Hiên nôn nóng như vậy, suy tư một lát sau mới mở miệng, trước cục, đám kia văn vật bây giờ còn tại trong kho hàng sao? Trương Đại Dũng hai tay đặt ở trên đầu gối, rất khách khí trả lời, lãnh đạo, ngài gọi ta tiểu Trương là được, đám kia văn vật đều còn tại, ta phái nhân viên cảnh sát 24 giờ bảo hộ. Hắn tiếng này lãnh đạo kêu không có tâm bệnh, từ trên cấp bậc tới nói Đông Dương Minh đích xác xem như lãnh đạo của hắn, thậm chí so với hắn sau lưng vị kia còn cao. Đông Dương Minh gật đầu một cái, nói tiếp, hảo, tiểu Trương, làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút tập tư cục cục trưởng, ta muốn theo hắn giảng hai câu. Là. Trương Đại Dũng lên tiếng, lúc này lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm dãy số. Chờ điện thoại sau khi tiếp thông, hắn ngựa khí rất cứng rắn nói, Phương cục trưởng ngài khỏe, ta là khu mới phân cục Trương Đại Dũng. A, Trương cục ngươi tốt, tìm ta có việc sao? Là như vậy sau khi giải thích xong, Trương Đại Dũng đứng lên đưa điện thoại di động cầm tới Đông Dương Minh trước mặt. Cái sau cầm điện thoại sau, không nhanh không chậm mở miệng, Phương cục trưởng ngươi tốt, ta là quốc gia viện bảo tàng Đông Dương Minh. Đông quán trưởng ngài khỏe, ta tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút, các ngươi bây giờ là lấy lý do gì giam Tề Vân? Đông quán trưởng, là như thế này à, Tề Vân trước mắt hắn dính líu đồng thời buôn lậu án, chúng ta đang tại đối với hắn tiến hành điều tra. Bên đầu điện thoại kia Phương cục trưởng rất khách khí trả lời. Có chứng cứ xác thực sao? Đông Dương Minh lại hỏi. Cái này chúng ta có giám sát Phương cục trưởng do dự muốn giảng giải, nhưng Đông Dương Minh lại không nghĩ nghe những thứ này hàm hồ suy đoán lời nói, ngựa khí nghiêm túc hỏi, Phương cục trưởng, ta bây giờ là đại biểu nhà bảo tàng quốc gia đối với ngươi tiến hành hỏi ý. Tề Vân tiên sinh muốn đem một nhóm chân quý quốc bảo hiến cho quốc gia, trong chuyện này phi thường trọng thị, cố ý cắt cử ta tới bằng giao, cho nên xin ngươi cho ta mình xác trả lời. Tập tư cục trưởng trong văn phòng. Phương cục trưởng một tay cầm điện thoại, một tay đang không ngừng lau mồ hôi, vừa rồi Hàn trưởng phòng hướng hắn hồi báo thời điểm, hắn liền đã ý thức được chuyện xấu. Có quốc gia cục văn hóa khảo cổ tự mình học thuộc lòng sách, mặc kệ nhà kho kia trong chứa đến cùng là cái gì, đều cùng phạm pháp vật phẩm buôn lậu không kéo nổi quan hệ. Cục diện bây giờ chính là muốn làm Tề Vân lại không chứng cứ xác thực, thả người à, phía trên không phát lời nói hắn lại phóng không được, cho nên hắn chẳng khác gì là bị gác ở trên lửa nướng. Châm trước khoảng chừng hơn nửa phút, Phương cục trưởng mới thở dài trả lời một câu, có lỗi với Đông quán trưởng, ta cũng là tại thi hành thượng cấp mệnh lệnh, cho nên ta không cách nào trả lời ngài vấn đề này, xin ngài đổi kịp cấp đơn vị câu thông a. Chỉ cần phía trên nói thả người, ta lập tức liền phóng. Chương 284, mã bài hạ tràng, 3-1, chương 284, mã bài hạ tràng, 3-1, khu mới phân cục, bên trong phòng tiếp khách. Đông Dương Minh đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Trương Đại Dũng, bên cạnh Dư Khải Hiên vội vàng đụng lên tới hỏi, nói thế nào? Trương Đại Dũng nhận lấy điện thoại di động sau, đồng dạng có chút khẩn trương nhìn về phía đối phương, chờ đợi hắn cho ra đáp án. Đông Dương Minh trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là lắc đầu, quay người đối với đi theo nữ phụ tá phân phó, "Tiểu Thanh, ngươi gọi điện thoại thông chi chính vụ văn phòng, để cho bọn hắn lấy quốc gia viện bảo tàng danh nghĩa, cho bên này CV đút phát hàm, mời bọn họ phối hợp việc làm." Nói đến đây, hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, lại tiếp tục bổ sung, "Chúng ta xế chiều đi một chuyến tình ép." Nữ phụ tá nhẹ nhàng gật đầu, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra liền lên bên ngoài đi gọi điện thoại. Nam Kinh lộ 28 hảo, một tòa rất không đáng chú ý văn phòng bên trong. Các đại bảo chỉ vào phòng họp màn hình chiếu bố, đang tại cho hơn 10 người thuộc hạ an bài nhiệm vụ. Căn cứ vào chúng ta đã nắm giữ tin tức, ba người này con cái du học ở nước ngoài trong lúc đó, đều tiếp thụ qua một cái giúp học tập hội ngân sách quyên tiền, cái cơ hội bằng vàng này bối cảnh còn nghi vấn, bây giờ phía trên ra lệnh cho chúng ta đem mấy người này mang về tiếp nhận hỏi ý. Một tổ đi sĩ vê đút, đem cái này tưởng bí thư mang về. Tổ 2 phụ trách cục xây dựng. Ba tổ ta tự mình dẫn đội, đi cục thành phố. Nhiệm vụ lần này phải nghiêm khắc thi hành giữ bí mật điều lệ. Cấm hướng nhân viên không quan hệ lộ ra bất kỳ tin tức gì. Đám người nghe xong nhau đứng thẳng người, là. Tốt, không có vấn đề liền lập tức xuất phát. Các đại bảo tiếng nói vừa ra, phó đội trưởng có chút cẩn thận mở miệng nhắc nhở, muốn hay không thông báo một chút kỷ luật bộ môn bên kia. Không cần. Đây là sảnh dài trực tiếp ra lệnh. Các đại bảo bá khí phất phất tay, xuất phát. Là. Khu vực ngoại thành, một gian mở tối trong tầng hầm ngầm, Tề Vân bị cột vào trên một cái ghế, khỏe mắt cùng bị muỗi độc tử cắn tựa như sương mù. Trên mặt làn da xanh một miếng tím một khối, trên thân cũng đầy là vết máu, rất rõ ràng không ít bị tội. Bên cạnh một gã đại hán, hao lấy Tề Vân tóc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đáng sợ, ngươi rất cứng rắn à? Cho là ta đều không hiểu ngươi là không? Hét ui, Tề Vân phun ra trong miệng bầm máu, liếc mắt liếc nhìn hắn, khóe môi nết lên cười lạnh, ngươi dám làm chết ta à? Đây cũng chính là mấy tháng gần đây một mực ăn canh thuốc, lại thêm mỗi ngày không ít thao luyện, hắn mới có thể chịu đựng vừa rồi cái kia đợt công kích. Nếu là đặt trước kia tố chất thân thể, sớm bị cả phục hỏng. Đại hán nghe vậy, trên tay tăng thêm lực đạo, đem Tề Vân đầu phát đều kéo xuống tới một túm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn mấy giây, đột nhiên phát ra một hồi giận cả tóc gáy tiếng cười, hắc hắc, phía trên không có lên tiếng, ta đích xác không dám làm chết ngươi. Bất quá lao tử dám làm ngươi ngược lại là không giả nói đến đây, hắn bung ra Tề Vân tóc, đưa tay hướng về dây lưng quần sờ soạn, mẹ nhà hắn, từ phòng giam bên trong đi ra thời gian dài như vậy, đều nhanh quên là gì mùi vị. Tề Vân nghe thấy lời này, tựa như ác ma ở bên tai nói nhỏ. Hắn con ngươi chợt co vào, hai chân theo bản năng kẹp chặt, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Đại hán nghe răng cười tại mờ tối trong tầng hầm ngầm quanh quẩn, ngón tay hắn đã mò tới trên thắt lưng quần kim loại chủ. Làm gì? Hắn liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt giống con rắn độc tựa như, tại trên thân Tề Vân dò xét, nhường ngươi đếm thử lao tử lợi hại, các loại làm xong việc, nhìn ngươi còn dám hay không cùng lao tử mạnh miệng. Cơ mờ nở. Ngươi đây cũng quá mẹ hắn trời sinh tính. Tề Vân cái này là thực sự giả dối, chịu ngừng lại đánh hắn còn có thể đỡ được, nhưng loại này. Dù ai mẹ hắn không sợ a ngừng. Ngừng. Ta con mẹ nó phục. Ngay tại tráng hán quần sắp thở ra trong nháy mắt, hắn đội vàng hô to. Đại hán động tác quả nhiên dừng lại, hai tay dừng lại ở trên thắt lưng quần, đeo lại mắt giống dò xét con mồi tựa như nhìn chằm chằm Tề Vân, ha ha, thật phục. Phục, thật phục. Tề Vân phí sức gật đầu, ngươi như bức. Sớm phối hợp chẳng phải xong việc, cha mẹ hắn cái gì ngành hán. Hô to mặt mũi tràn đầy khinh thường, một lần nữa trói lên dây lưng quần, nói đi, đồ vật ở đâu? Si Tề Vân ác hàn lại nhổ nước miếng, sau đó dựa vào ghế thở phào, dày vò ta hơn nửa ngày, tới điều thuốc chậm rãi không quá phận a. Đại hán nhíu nhíu mày, từ túi quần lấy ra nửa bao nhăn nhúng khói, lấy ra một chi cho Tề Vân ngâm lên, lại nhóm lửa hỏa. Thiếu mẹ hắn dở trò gian, hốt xong mau nói. Tê hô Tề Vân hít một hơi thật sâu khói, đi cổ đinh thuận lấy cổ họng đi xuống, hơi đè xuống đau đớn trên người. Huynh đệ, mấy giờ rồi? Đại hán hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, con mẹ nó ngươi là có thể ra ngoài thế nào? Mấy điểm cùng ngươi có quan hệ gì a? Mau nói. Tề Vân phun một vòng khói, ngữ khí bình thản. Vật kia ta phóng tủ sắt ngân hàng bên trong, ngân hàng tan tầm liền lấy không tới, cho nên ta phải hỏi một chút ngươi mấy giờ rồi. Đại hán nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, ngươi bây giờ chân chu nói còn kịp, nếu là hôm nay ta lấy không được đồ vật, buổi tối lao tử chỉ định thật tốt hí hoái ngươi. Tề Vân nghe xong đối phương thuyết còn kịp, đó chính là còn chưa tới ngân hàng tan tầm điểm, không khỏi trong lòng thở dài một tiếng. Hán tử tối hôm qua vẫn đang bị nhốt, cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào, cũng không biết bên ngoài bây giờ đến cùng tình huống gì. Càng thêm không rõ ràng cũng quốc gia viện bảo tàng người hôm nay lúc nào tới. Bất quá hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào phía trên này, chân chính để cho hắn có lực lượng ứng đối sự kiện lần này, ngoại trừ nhà bảo tàng quốc gia, còn có quốc gia cục văn hóa khảo cổ. Ngày hôm trước thời điểm, vị yêu tiêu cục trưởng thư ký đã từng cho hắn gọi qua điện thoại, để cho hắn hôm nay 6 giờ đến quốc gia cục văn hóa khảo cổ cùng tiêu cục trưởng gặp mặt, nếu như đến thời gian đối phương liên lạc không được hắn, nhất định sẽ thông qua đường dây khác hỏi thăm. Mà hắn cũng không phải bị bí mật mang đi, chỉ cần phía trên hơi điều tra một chút, rất dễ dàng liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Đây chính là đối phương không đến bất đắc dĩ, không biết dùng quan diện sức mạnh tới xử lý Tề Vân nguyên nhân, ngươi muốn đi quy trình bình thường, liền không có gì bảo mật tính có thể nói. Bất luận là Tề Vân tiêu phí giá thật lớn, từ nước ngoài quân hạm trong tay cưỡng ép mang về đám kia quốc bảo, hay là tìm được thành Cát Tư Hán Lăng cùng với Lâu Lan cổ thành di tích, cái này ba chuyện, thứ nào đều tính là một cái công lớn. Cho nên hắn tin tưởng thượng tầng biết được tình huống sau, sẽ không ngồi yên không lý đến, ít nhất bảo đảm hắn không việc gì là chắc chắn không có vấn đề. Cho dù thật có biến cố gì, hắn cũng còn có tay kia chuẩn bị. Con mẹ nó ngươi suy nghĩ gì đây? Khói cũng cho ngươi rút, còn cùng hai ta chơi chiến thuật đúng không? Tráng hán gặp Tề Vân chậm chạp không mở miệng, lại là một cái lớn cái cổ máng gỗ tới, kém chút cho trong miệng Tề Vân điêu khói đều đánh rớt. Cảnh cáo ngươi à, cơ hội cuối cùng. Chân chú nói. Tề Vân cắn răng, cũng không dám phát tác, chỉ sợ tên xuất sinh này gây cấp nhãn thật khởi quần. Đồ vật tại khu mới giao đi, ngươi đem điện thoại ta lấy ra, ta cho bọn hắn hành trưởng chào hỏi, tiếp đó ngươi trực tiếp đi qua lấy. Tráng hán nghe xong hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó lại là một cái lớn cái cổ máng, còn mẹ hắn cùng ta chơi đầu óc đâu? Cần ngươi chào hỏi a. Khu mới cái nào lộ giao đi. Bên kia, chờ Đông Dương Minh một đoàn người lại lần nữa khu phân cục sau khi rời đi, Trương Đại Dũng đứng ở cửa suy tư phút chốc, lấy điện thoại cầm tay ra cho thành phố ZX một vị bằng hữu gọi điện thoại nói rõ tình huống. ZX cái đơn vị này tương đối đặc thù, không có quá lớn chức quyền, nhưng cũng không thể dễ dàng coi nhẹ, dù sao người ở bên trong cũng là rất có ảnh hưởng lực. Phía trước hắn không có gọi cú điện thoại này, là bởi vì nhân gia đều vượt qua thành phố ZX trực tiếp cầm tới SZX thủ tục, cho dù thành phố ZX đứng ra cũng không gì dùng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có các lực lượng trung kiên dẫn đầu tham gia. Lúc này liền bắt đầu mã bài giai đoạn, mỗi nhiều một cố lực lượng đều có thể cho đối phương nhiều một phần áp lực. Thành phố F cao Úc, ZX khu làm việc một gian trong văn phòng, phụ trách xử lý sự vụ này thường bành phó bí thư trưởng tiếp vào tin tức, sắc mặt vô cùng ẩm trầm. Trong tình huống không có chứng cứ xác thực, trực tiếp vượt qua bọn hắn thành phố ZX bắt người, mặc kệ là từ quá trình vẫn là phép tắc tới nói, đều tồn tại thì biết, hơn nữa ít nhiều có chút không đem bọn hắn coi ra gì. Bành phó bí thư trưởng lúc này cầm lấy trên bàn máy riêng, bấm một cái mã số, cùng người bên đầu điện thoại kia câu thông mấy phút sau, hắn đứng lên, hướng về trên lầu hạch tâm khu làm việc đi đến, vừa đi còn vừa móc ra điện thoại cho điều thị thương hội hội trưởng phát đi cái tin. Rất nhanh bành phó bí thư trưởng liền đã đến lầu 9 một gian văn phòng, phòng ngoài tưởng bí thư thấy hắn đến, đứng lên đón, giả vờ kinh ngạc hỏi, bành bí thư trưởng, ngài sao lại tới đây? Bình thường tới nói, rất ít ngoại trừ tham gia một chút hội nghị trọng yếu thời điểm có mặt, bình thường rất ít xuất hiện tại cái này tầng lầu. Cho nên đối phương đột nhiên đi tìm tới, thân là mã chiêu dương tâm phúc tưởng bí thư, tự nhiên có thể đoán được nguyên do. Bành phó bí thư trưởng âm mặt gật gật đầu, ta đến tìm một chút Mã SG, hắn bây giờ có thời gian không? Tiếng nói vừa ra, phòng trong văn phòng cửa bị mở ra, tập tư cục Phương cục trưởng thần sắc thấp thỏm từ bên trong đi ra. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai đi ra phòng làm việc này, vì sao sẽ thường xuyên chạy tới? Tự nhiên là trong lòng không chắc. Bất quá lao tiểu tử này cũng rất tinh khôn, tiếp vào Đông Dương Minh điện thoại sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới báo cáo, chỉ sợ cái chảo này cuối cùng rơi vào trên người hắn. Phương cục trưởng nhìn thấy Bành phó bí thư trưởng cũng là khẽ giật mình, bất quá lại không có chủ động chào hỏi, hai người vốn là không có gì gặp nhau, cũng không quen tất, thế là hắn hướng tưởng bí thư gật đầu một cái, liền hướng đi ra bên ngoài. Chỉ có điều vừa đi đến cửa, bên ngoài hành lang liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một giây sau, vài tên mặc y phục hàng ngày, thần sắc lạnh lùng nam nhân chắn phía trước. Phương cục trưởng thấy thế, vừa mới bình tĩnh một điểm nội tâm, lập tức lại nắm chặt. Cái này một số người ánh mắt sắc bén, cùng với trên thân khí thế loại này, để cho hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Người cầm đầu kia chỉ là nhìn chằm chằm Phương cục trưởng nhìn một chút, liền vượt qua hắn đi vào văn phòng, trực tiếp đi tới tưởng bí thư trước mặt. Tưởng Bá Hồng, chúng ta là quốc ấn, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra. Nói xong, cầm đầu nhất tổ trưởng giơ tay lên, đem giấy chứng nhận đưa tới. Lời này vừa nói ra, trong văn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tưởng bí thư sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng, hắn nhìn chằm chằm cái kia trương quốc ấn giấy chứng nhận, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, sau đó quả thực là gạt ra một tia nụ cười cứng ngắc. Đồng chí, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Ta là Mã FSG thư ký, ngươi không cần ở đây giảng giải, có lời gì cùng chúng ta trở về rồi hay nói. Nhất tổ trưởng lời nói băng lãnh, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Lời này giống một cái trọng truy nện ở tưởng bí thư trái tim, hắn lảo đảo lui lại nửa bước, đâm vào trên bàn công tác. Cửa ra vào Phương cục trưởng còn chưa rời đi, nhìn về phía bên trong nhà trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, quốc theo muốn dẫn đi tưởng bí thư, điều này đại biểu cái gì, trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành. Mà bành phó bí thư trưởng đứng ở một bên, khoe miệng lại làm giấy lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Phòng ngoài động tĩnh cuối cùng kinh động đến phòng trong, Mã Chiêu Dương đẩy cửa đi ra, nguyên bản sắc mặt xanh mét, khi nhìn rõ tình huống bên ngoài sau, không khỏi sững sờ. Sự xuất hiện của hắn cũng trong nháy mắt để cho tưởng bí thư giống như tìm được người lãnh đạo. Mã SG, bọn hắn muốn dẫn ta đi, ta chưa làm qua phạm pháp loạn kỷ cương chuyện a. Tưởng bí thư âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, giống bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như nhào về phía Mã Chiêu Dương. Nhưng mà bờ vai của hắn lại bị quốc theo nhân viên cảnh sát gắt gao để lại. Nhất tổ trưởng lên tiếng khuyên bảo, Tưởng Bá Hồng, từ chúng ta tiến vào căn phòng làm việc này lên, ngươi hết thể nói chuyện hành động đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, phối hợp điều tra, lập tức theo chúng ta đi. Mã Chiêu Dương sắc mặt so vừa rồi càng âm trầm, hắn biết vừa rồi đối phương không chỉ có là đang cảnh cáo tưởng bí thư, đồng thời cũng là đang cảnh cáo hắn. Bất quá hắn không có khả năng không nói một lời cứ như vậy để cho tưởng bí thư bị mang đi, bởi vì cái này không chỉ biết đối với ngoại giới phóng xuất ra một loại hắn rất mềm yếu tín hiệu, còn có càng quan trọng hơn một điểm, cái này cũng sẽ để cho tưởng bí thư trong lòng không chắc, cho là mình sẽ bị bỏ qua, đến lúc đó thật chịu không được áp lực, bị xem như chỗ để đột phá, vậy hắn cũng muốn xui xẻo theo. Trầm mặc hai giây sau, Mã Chiêu Dương giọng ôn hòa mở miệng, vị đồng chí này, tưởng bí thư là thư ký của ta, ở bên cạnh ta việc làm 5 năm, ZZ tố dưỡng là trải qua được khảo nghiệm, các ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn lời nói này rất khách khí, bởi vì đối phương chỗ bộ môn quá mức đặc thù, cho dù là hắn cũng không cách nào trực tiếp mệnh lệnh. Hơn nữa người ta cũng nói, hết thể nói chuyện hành động đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, cho nên hắn lên tiếng càng cần hơn thận trọng. Nhất tổ trưởng ngẩng đầu nên tiếp ánh mắt của hắn, vẫn như cũ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, mà FSG, chúng ta nhận được mệnh lệnh là dẫn hắn trở về phối hợp điều tra, nếu như ngài có bất kỳ nghi vấn, xin theo ta thượng cấp câu thông. Nói đi, hắn cũng không đợi Mã Chiêu Dương trả lời, trực tiếp quát tay một cái, mang đi. Sau lưng quốc theo nhân viên cảnh sát lúc này tiến lên, một trái một phải bắt được tưởng bí thư bà bay, áp lấy hắn liền đi ra phía ngoài. Tưởng bí thư kêu khóc trong hành lang nổ tung, Mã SG, Mã SG. Mã Chiêu Dương đông nhiên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm có thể chảy ra nước, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lý trí, không nói một lời nhìn xem tưởng bí thư bị mang đi. Mã SG Phương cục trưởng nút ở cửa ra bảo, âm thanh phát run, ta trước về tập tư cục. Mã Chiêu Dương không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía bành phó bí thư trưởng, tìm ta có việc. Bành phó bí thư trưởng gật gật đầu, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, đúng vậy, Mã SG, có chuyện muốn theo ngài cầu thông một chút. Vào nói a. Mã Chiêu Dương quẳng xuống một câu, liền quay người trở về phòng trong văn phòng. Bành phó bí thư trưởng nhìn Phương cục trưởng một mắt, cũng đi theo đi vào. Hai người cũng không trò chuyện quá lâu, ước chừng liền 5-6 phút dáng vẻ, bành phó bí thư trưởng liền đứng dậy rời đi, mấy người cửa văn phòng một lần nữa đóng lại sau, Mã Chiêu Dương sắc mặt khó coi cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. "Uy, lão sư, vừa rồi tưởng bí thư bị quốc cấn người mang đi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc ước chừng mấy giây, mới truyền đến một đạo lão giả thanh âm uy nghiêm, "Vội cái gì? Trời sập không được." Mã Chiêu Dương bẹn bẹn nắm chặt điện thoại, vẫn như cũ lo lắng, vừa rồi nhà bảo tàng quốc gia bên kia cũng phát hàm đến đây, cách diễn tả rất cường ngạnh. Còn có thành phố Z ít cũng tới tìm ta, không cần để ý tới những thứ này. Lão giả âm thanh vô cùng trấn định, bọn hắn không nổi lên được sóng gió, ta sẽ xử lý. Nghe thấy lão giả có lực lượng như thế, Mã Chiêu Dương nguyên bản hấp tấp tâm tình thoáng bình tĩnh một chút. Trung Sơn lộ, 479 hảo. Trong văn phòng, lão giả vừa cúp máy điện thoại, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó kế bí thư đẩy cửa đi đến, bước chân vội vàng. "Lãnh đạo, quốc gia viện bảo tàng người tới, tại vị kia văn phòng, để cho ta mời ngài đi qua một chuyến." Lão giả nghe vậy, cầm di động ngón tay chậm rãi bung ra, hắn dương mắt nhìn về phía kế bí thư, nhíu mày, trên mặt nhưng không thấy bối rối, biết. Nói đi, hắn đứng dậy đi đến giá áo bên cạnh, gỡ xuống món kia màu đậm áo khoác, chậm rãi mặc vào, trong gương hắn tóc mai điểm bạc, lại không thể che hết đáy mắt sắc bén. Vị kia sắc mặt như thế nào? Lao giả một bên sửa sang ống tay áo, một bên thuận miệng hỏi. Kế bí thư âm thanh ép tới thấp hơn, lặng lẽ nhìn về phía lao giả bằng lưng, có chút thấp thỏm trả lời, không. Không tốt lắm, lao giả động tác dừng một chút, bất quá khôi phục rất nhanh như thường, phủi phủi đầu vai không tồn tại cho bụi, hướng về ngoài cửa đi đến, kế bí thư vội vàng đuổi kịp. Xuyên qua phủ lên thảm đỏ hành lang, hai người tới trên lầu một gian công thất cửa ra vào, kế bí thư vừa muốn thông báo, lao giả đưa tay ngừng hắn, chính mình đẩy cửa đi vào. Nam Kinh lộ 28 hảo, quốc ấn cao ốc văn phòng bên trong. Các đại bảo đi ở phía trước, đi theo phía sau vài tên quốc ấn nhân viên cảnh sát, ở giữa vẫn đặt lấy một người trung niên. Trung niên nhân này vừa vào đến trong lâu, vốn là còn tính toán chấn định trên mặt cũng xuất hiện một vẻ bối rối, cho dù trong hành lang cũng có điều hòa không khí miệng thông gió, có thể chúng niên nhân có chút hói đầu trên trán, vẫn là hiện đầy mồ hôi. Một đoàn người đi tới cuối hành lang, các đại bảo phất phất tay, thỉnh lý cục đi vào phối hợp điều tra. Tiếng nói rơi, sau lưng nhân viên cảnh sát áp lấy trung niên nhân tiến vào bên cạnh một gian hỏi hàn phòng. Các đại bảo cũng không có đi theo vào, mà là trực tiếp đi tới đoàn trưởng phòng văn phòng hồi báo. Ba người đều mang về, muốn bắt đầu đào sao? Đoàn trưởng phòng khép lại văn kiện trong tay, thở dài, cái này xem như cùng bọn hắn vạch mặt. Các đại bảo nhếch miệng, vạch mặt liền vạch mặt tôi, phạm pháp liền nên trảo. Ngươi a ngươi, làm việc lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, sớm muộn muốn ngã té ngã. Đoàn trưởng phòng trong ngôn ngữ có chút bất đắc dĩ, phạm pháp đương nhiên muốn bắt, chỉ có điều thời cơ còn chưa thành thủ. Ai nếu không phải vì cứu tiểu tử kia, chắc chắn còn có thể sờ đến càng quan trọng hơn manh mối. Các đại bảo gãi đầu một cái, đội chủ để nói, ta nghe Trương Đại Dũng nói, quốc gia viện bảo tàng người cũng tới, cũng là hướng tệ bất tới. Không tệ. Đoàn trưởng phòng khẽ gật đầu, hơn nữa nhân ra trực tiếp tìm được ép phủ đi. Các đại bảo nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, cái kia Tề Vân sẽ không có chuyện gì đi. Đoàn trưởng phòng lắc đầu, bây giờ còn không rõ ràng. Ta nhờ ngươi tra sự kiện kia thế nào? Có chút khuôn mặt, Khai Nguyên Đường đi phía trước phó thư ký Khâu Viễn Sơn cùng con của hắn Khâu Gia Hảo, hai người kia trước sau thời gian chết không cao hơn nửa năm, hơn nữa tử vong kết luận cũng là bệnh tim đột phát, ta phỏng đoán khả năng cao là người làm. Cái này Khâu Viễn Sơn tại đảm nhiệm Khai Nguyên Đường đi phó thư ký trước đó, từng tại thị chính nghiên phòng làm việc qua, còn cùng vị tiên là đồng hương mà Tề Vân tiểu tử kia lại cùng cái này Khâu Gia Hảo từng có thường xuyên tiếp xúc, cho nên hắn rất có thể là biết chút ít cái gì, hoặc trong tay nắm giữ một thứ gì đó. Đoàn trưởng phòng nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới một ngày thời gian, ngươi liền tra được tận kẽ như vậy. Các đại bảo cười cười, cũng không hoàn toàn là chính chúng ta tra, ta có người tại cục thành phố, vốn là muốn cho hắn giúp ta điều một chút bên kia hồ sơ, kết quả tiểu tử này vừa lúc bị an bài tiến một cái bí mật thành lập tổ chuyên án, mà cái này tổ chuyên án cũng tại tra chuyện này. Tổ chuyên án? Đoàn trưởng phòng giật mình, cục thành phố thành lập? Các đại bảo lắc đầu, cụ thể không rõ ràng. Đội trưởng cảnh sát hình sự trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ, nhân viên đều ở bên ngoài, bất quá ta cảm giác Lý Kình Tùng cũng không hiểu rõ tình hình. Đoàn trưởng phòng do dự nửa ngày, nếu như tiểu tử kia được thả ra, ngươi để cho hắn tới gặp ta. Hảo, cái kia mang về mấy người? Chúng ta chỉ tra chức quyền phạm vi bên trong sự tình, nếu như bọn hắn nhân tiện giao phó vấn đề khác, trước hết ghi chép lại, quay đầu giao cho kỷ luật bộ môn. Hiểu rồi. Một bên khác, Đông Dương Minh cùng Dư Khải Hiên từ cái kia tòa nhà rộng lớn văn phòng bên trong đi ra, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn. Ngồi vào trong xe sau, Dư Khải Hiên bất mãn nói, bọn hắn rõ ràng chính là đang gạn. Lão Đông A, ngươi bây giờ là một điểm mặt mũi cũng không có a. Đông Dương Minh cũng không nóng giận, một bên chụp dây an toàn, một bên nhẹ nhàng trả lời, ta chính là cái lao già hậm hẹm, vốn là không có gì mặt mũi. Hơn nữa ngươi còn không có nhìn ra được sao, trong này sự tình rõ ràng còn không nhỏ. Dư Khải Hiên giống như là nghe không hiểu, không nhịn được khoát khoát tay, ngươi chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này, nhanh chóng cho phó gia tiểu tử gọi điện thoại, ta cho ngươi biết, các ngươi nếu là không cho Tề Vân lấy ra, những bảo bối kia cũng đừng muốn mang đi. Đông Dương Minh bất đắc dĩ thở dài, nhân gia giao quán trưởng đều hơn 40 tuổi, ngươi còn mở miệng một tiếng giao tiểu tử gọi. Xe thương vụ bên trong mấy người trẻ tuổi nghe xong lời này, toàn bộ đều hé miệng cười trộm. Dư Khải Hiên không để bụng, trực tiếp giúp hắn từ trong túi công văn lấy điện thoại di động ra, đưa tới trong tay, nhanh, bây giờ liền cứ gọi điện thoại. Đông Dương Minh nhìn hắn một cái, nhận lấy điện thoại di động lật ra một cái mã số đánh qua. Dư Khải Hiên thấy thế, khỏe mắt thoáng qua một tia được như ý cười, hắn cũng là lao giang hồ, sao có thể xem không rõ trong này còn có chuyện. Bằng không làm sao lại ngay cả quốc gia viện bảo tàng phó quán trưởng cũng đích thân tới, đối phương vẫn là tại pha trò. Đông Dương Minh điện thoại trong tay vang lên hai tiếng, rất nhanh liền bị kết nối, trong ống nghe truyền đến một đạo âm thanh trung khí mười phần. "Uy, Đông thúc." Đông Dương Minh cũng không nói dư thừa nói nhảm, nói thẳng, sự tình có chút biến cố, chờ hắn dăm ba câu lời thuyết minh đi qua sau, lại tiếp tục bổ sung, bọn hắn muốn cho ta đem đồ vật trực tiếp mang đi, chớ xen vào việc của người khác, nhưng ta cảm thấy tiểu tử kia cho chúng ta quyền tặng nhiều như vậy quốc bảo, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới a. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, đáp lại nói, "Ta đồng ý ý kiến của ngài." Đông Dương Minh gật gật đầu, "Vậy chuyện này ngươi tự mình đến xử lý a, ta lão già hậm hẹm này không có gì mặt mũi." Ha ha, Đông thúc ngài đừng nói như vậy, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta bây giờ liền cùng mặt trên liên hệ. Hảo. Đông Dương Minh sau khi cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Dư Khải Hiên hài lòng. Dư Khải Hiên cũng không giả, xông mở xe tài xế phân phó, đi thôi, đi trước ta cái kia. 6 giờ tối, quốc gia cục văn hóa khảo cổ cửa đại biện. Liên lạc viên Tiểu Hàm đệm lên cái chân trái phải nhìn quanh, đợi ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ sau, nàng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số, nhưng đầu bên kia điện thoại lại chuyển đến ban cầu nguyện phiếu thanh âm nhắc nhở. Chương 285, Tiêu Hán Quang phản ứng, 3/1, chương 285, Tiêu Hán Quang phản ứng, 3/1, Di Thành, Cục Văn hóa khảo cổ, một gian trang hoàng rất mộc mạc trong văn phòng. Liên lạc viên Tiểu Hàm hướng trước mặt một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân hồi báo, "Cục trưởng, cái kia Tề Vân còn chưa tới, ta đánh hắn điện thoại cũng liên lạc không được." "Liên lạc không được?" Trong mắt Tiêu Hán Quang hiện lên vẻ kinh ngạc. Bên cạnh một tên khác thư ký nhíu nhíu mày, xem trọng đồng hồ liếc mắt nhìn sau, thử hỏi dò, "Ta đi cùng bên kia liên lạc một chút." Loại này cơ hội gặp mặt, người bình thường có thể cả một đời cũng sẽ không có, đừng nói người liên lạc không được, coi như đến chế đều khó có khả năng phát sinh, cho nên chuyện này có chút không bình thường. Tiêu Hán Quang khẽ gật đầu, "Đi thôi." Thư ký đứng lên, cầm điện thoại di động hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Tiêu Hán Quang lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Hàm, giọng ôn hòa hỏi, "Nghe nhị thúc của ngươi nói, an bài cho ngươi việc hôn nhân ngươi không hài lòng?" Tiểu Hàm niết miệng, "Chuyện của chính ta, mới không cần người khác an bài." "Ngươi a, đi, trước tiên tan tầm a." Tiêu Hán Quang hòa ái cười cười, không có nói thêm nữa. "Hảo." Tiểu Hàm dí dỏm thẻ lưỡi, rời đi văn phòng. Mấy phút sau, đi bên ngoài gọi điện thoại tên kia thư ký đi đến, tiến đến Tiêu Hán Quang bên cạnh nói nhỏ vài câu, cái sau nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống. Thư ký lại bổ sung một câu, "Mặt khác, viện bảo tàng Đông lão tiên sinh hôm nay cũng đi qua, còn cùng người bên kia gặp mặt trầm mặc mấy giây sau." Tiêu Hán Quang híp mắt hỏi, "Bọn hắn chào tiểu tử kia có chứng cứ sao?" "Hẳn là không có." Thư ký lắc đầu, cân nhắc nói, "Nghe nói, giống như sự tình thật phức tạp, không có chứng cứ liền dám tùy tiện bắt người." Tiêu Hán Quang trong giọng nói mang theo rất rõ ràng bất mãn. Thư ký cúi đầu không dám nói tiếp, hắn biết nhà mình lãnh đạo tính khí, bình thường ôn hòa giống khối ngọc, chỉ khi nào nổi giận lên, đó chính là lôi đỉnh chi uy. Suy tư mấy giây sau, Tiêu Hán Quang cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. "Uy, lão phó a, Đông lão hôm nay đi gì tỉnh bên kia?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, truyền đến một đạo mang theo thanh âm mệt mỏi, "Đúng vậy à, vì đám kia gì vật văn hóa sự tình. Ta nghe nói tiểu tử kia bị bắt, việc này ngươi nhìn thế nào?" Tiêu Hán Quang lại hỏi. "Ha ha, ta có thể nhìn thế nào, Đông thúc tự mình đi qua, nhân gia đều không thả người, chúng ta cũng không quản được nhân gia a." Giao quán trưởng ngữ khí thổ tức, "Các ngươi là thượng cấp đơn vị, ta đang chuẩn bị tìm ngươi quyết định đâu. Đông lão tự mình đi đều không thả người." Tiêu Hán Quang giật mình, sau đó ý vị thâm trường nói một câu, "Vậy tiểu tử kia gây chuyện còn không nhỏ a?" "Sự tình nhỏ không nhỏ ta không rõ ràng, bất quá bên kia ý là muốn cho chúng ta cầm đồ vật rời đi, đừng mù lẫn vào." Giao quán trưởng rất tùy ý nói. Tiêu Hán Quang gửi lời, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một hơi khí lạnh. "Như thế nào a? Ta đại cục trưởng, ngươi phát câu nói a." Tiêu Hán Quang trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử kia không riêng gì muốn quên nhóm này quốc bảo, ngươi hẳn là nghe nói bảy gia đố cùng bắt che chuyện bên kia đi, cũng là tiểu tử này dẫn đội tìm được, chỉ có điều tin tức tạm thời không có công bố. Ta sáng sớm hôm qua qua bên kia lúc họp, vị kia nghe xong hồi báo, nói đúng tiểu tử này thật cảm thấy hứng thú, muốn đích thân cho hắn khen thưởng." "Vị kia tự mình cho hắn khen thưởng?" Giao quán trưởng ngữ khí mang theo kinh ngạc, "Không đến mức a." "Ha ha, ngươi biết đám kia quốc bảo như thế nào trở về sao?" Tiêu Hán Quang bán cái nút. "Ý gì?" Giao quán trưởng hơi nghi hoặc một chút. "Nghe tình báo ngành lão lạnh nói, vận chuyển thương thuyền tại Vịnh Á Đèn tao nộ mang anh hải quân tàu chiến chặn lại, tiểu tử này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, để cho ấm nhét trực tiếp phái ra treo đầy đạo đạn máy bay không người lái đã đi tiếp viện, đem mang anh quân hạm cho đổi chạy." Bên đầu điện thoại kia giao quán trưởng hơn nửa ngày không có lên tiếng, cuối cùng mới biện xuất một câu, "Tiểu tử này, đích xác có chút ý tứ a." Tiêu Hán Quang cười ha ha, "Ngươi bây giờ còn nghĩ trực tiếp cầm đồ vật rời đi không?" Giao quán trưởng cũng không vì chính mình giải thích, lời nói ngắn gọn trả lời, "Ta còn có nửa giờ đăng ký, đi di tỉnh." Tiêu Hán Quang giật mình, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, chỉ là suy tính 2 giây liền làm ra quyết định, "Chờ ta một chút, cùng đi chứ?" "Như thế nào? Ngươi lo lắng ta đi qua cũng không mặt mũi." Tiêu Hán Quang cũng không trách móc, chế nhạo nói, "Ngươi thật mất mặt, lao đầu nhà ngươi còn có thể thật mất mặt sao? Việc này ta không biết coi như xong, biết chắc chắn cũng muốn lấy ra thái độ tới. Bằng không thì chờ tiểu tử này thấy bị kia, cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ, ngươi nói đúng không?" Giao quán trưởng nghe xong cười ha hả, "Ha ha ha, đi, vậy ngươi tới đi, ta ở phi trường chờ ngươi." Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tiêu Hán Quang để điện thoại di động xuống, quay đầu hướng thư ký phân phó, "Ngươi cho bọn hắn làm việc ngừng gọi điện thoại, nói cho bọn hắn, ta sáng sớm ngày mai đi qua." Thư ký gật đầu một cái, "Còn cần nói gì khác không?" Tiêu Hán Quang híp mắt, "Không cần, nếu là hắn còn không hiểu đó chính là tự chuốc lấy đau khổ." Hô thị, cây phong bốn liếng trong văn phòng. Triệu Vĩ Lâm đứng tại cửa sổ phía trước, trên mặt ẩn ẩn lộ ra lo lắng. Sau lưng, trợ lý Đồng An Quân đẩy cửa đi đến, nói khẽ, "Chủ tịch, phát đổi chủ nhiệm tôi tới, đang tiếp khách trong phòng đợi ngài." Triệu Vĩ Lâm xoay người lại, ngữ khí lộ ra mỏi mệt, "Hiệp nghị chuẩn bị xong chưa?" Đồng An Quân gật gật đầu, đưa trong tay cầm một phần tư liệu đưa tới, "Chuẩn bị xong, tiên kỳ 30 ức tài chính cũng toàn bộ phân phối đến công ty chi nhánh sổ sách." Triệu Vĩ Lâm tiếp nhận hiệp nghị đại khái nhìn một chút, sau đó thở dài, "Để cho công ty chi nhánh người phụ trách cũng đến đây đi." "Hảo." Đồng An Quân đáp ứng một tiếng, cầm điện thoại di động lên sau, lại do dự 2 giây, "Chủ tịch, hạng mục này chủ nhiệm Tôn đều tìm qua ngài khỏe nhiều lần, ngài vẫn cho rằng phong hiểm quá cao, lần này vì ngươi không cần quên." Triệu Vĩ Lâm phất phất tay đánh gãy, "Đây là tiểu tình lần thứ nhất cầu ta, ta người làm cha này coi như đem hết toàn lực cũng muốn hoàn thành chuyện này. Đêm nay liền đem quá trình đi đến, buổi sáng ngày mai ta lại đi tìm vị kia." Đồng An Quân há to miệng, không có khuyên nữa nói, cầm điện thoại di động đi bên ngoài gọi điện thoại. Khu mới, giao được dài văn phòng. Điền Diệu Tông một tay nắm điện thoại, một tay đang lau lau mồ hôi trên trán, đang miễn cưỡng vui cười phụ họa. Là, xin ngài yên tâm, ta nhất định phối hợp. Tốt, ta bây giờ liền đi tra. Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt hắn lập tức tiêu thất, như ăn chuột chết. Nhìn chằm chằm điện thoại nhìn ước chừng có thể có 2 phút, cuối cùng hắn nắm lên trên bàn máy riêng, đánh đi ra một cuộc gọi nội tuyến. Tiểu Cảnh, ngươi lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tốt, hành trưởng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, cửa văn phòng bị gõ vang, người chưa đến, một cỗ nhàn nhạt trà xanh mùi thơm ngát đã phiêu đãng đi vào. Tiến. Điền Diệu Tông hô một tiếng, ngoài cửa Tiểu Cảnh đẩy cửa vào. Hành trưởng, ngài tìm ta. Tiểu Cảnh đạp giày cao gót đi tới Điền Diệu Tông bàn làm việc phía trước, một cặp đùi đẹp vô cùng thon dài. Muốn đặt mọi khi, Điền Diệu Tông trong mắt tuyệt đối đã hàn chết, nhưng hôm nay hắn lại không cái tâm tình này. Ngươi cùng vị kia Tề tổng còn có liên hệ sao? Điền Diệu Tông ngữ khí dồn dập hỏi. Tiểu Cảnh nghe vậy, giày cao gót nhạy bén trên sàn nhà nghiền một cái, ngón tay quấn quanh ở cùng một chỗ, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Có liên hệ a, nhưng mà hắn giống như không quá ưa thích ta, hẹn hắn nhiều lần đều không tới. Điền Diệu Tông không để ý nàng làm bộ làm tịch, do dự 2 giây sau, hạ giọng nói, ngươi dạng này, nói với hắn a. Tiểu Cảnh mặt người. Điền Diệu Tông không nhịn được phất phất tay, a cái gì a? Ngươi làm theo là được, nhanh lên đi. A Tiểu Cảnh bị miệng, làm bộ đáng thương hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Cùng bảo an nói một tiếng, lưu một cái vịp chỗ đầu. Điền Diệu Tông lại tại sau lưng bổ sung một câu. Biết rồi hơn nửa canh giờ, kế bí thư mang theo 2 người đi tới ngân hàng, trong 2 người này, tương đối vạm vỡ cái kia chính là ở trong phòng ngầm dưới đất tuyên bố muốn cùng Tề Vân xâm nhập giao lưu vị kia. Cửa đại sảnh, Điền Diệu Tông thân tự đứng ở đó chờ, khi nhìn thấy kế bí thư xuống xe, vội vàng hùng hục chạy chậm tới hỗ trợ đóng cửa xe. Lãnh đạo, hoan nghênh. Kế bí thư tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Điền Diệu Tông gật đầu liên tục không ngừng, đã đặt ở phòng làm việc của ta bên trong, ta mang ngài đi. Kế bí thư gật gật đầu, ân, đi thôi. Hảo, ngài mời tới bên này. Điền Diệu Tông khúng núm ở phía trước dẫn đường. Một nhóm 4 người tới trên lầu văn phòng, Điền Diệu Tông đóng cửa lại, sau đó chỉ vào trên bàn trà trưng bày một cái hòm sắt nói, đây chính là cái kia Tề tiên sinh cất giữ trong ngân hàng chúng ta đồ vật. Kế bí thư mắt liếc trên bàn trà hòm sắt, thấy phía trên còn bên trên lấy khóa, 2 thanh chìa khóa thì để ở bên cạnh. Hắn quay đầu hướng Điền Diệu Tông hỏi, ngươi xem qua đồ vật bên trong sao? Điền Diệu Tông đội vàng lắc đầu, không có, từ kim khố lấy ra liền không có động đậy. Thuộc về Tề tiên sinh chiếc chìa khóa kia cũng là vừa mới bổ phối. Ngân hàng két sắt bình thường đều áp dụng 2 người song khóa cơ chế, ngân hàng cùng khách hàng riêng phần mình nắm giữ một cái chìa khóa, vì chính là bảo đảm chỉ có khách hàng cùng nhân viên ngân hàng đồng thời có mặt mới có thể mở chốt an toàn tủ, tránh đơn phương thao tác phong hiểm. Nhưng mà, nếu như khách hàng chìa khóa vô ý mất đi, ngân hàng cũng là có thể bổ phối, chỉ có điều thủ tục vô cùng rườm rà khắc nghiệt. Bất quá những chuyện này cũng không phải tuyệt đối, có đôi lời gọi tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đi. Kế bí thư hài lòng gật đầu, nhìn chằm chằm Điền Diệu Tông nhìn một chút, cũng không nói chuyện. Cái sau lập tức hiểu ý, lĩnh hắc cười, người lãnh đạo kia ngài ngồi tạm, ta đi pha ấm trà. Nói đi, sẽ mở cửa đi ra ngoài. Chờ cửa văn phòng một lần nữa đóng kỹ, kế bí thư mới đi đến hòm sắt bên cạnh, cầm lấy chìa khóa chuẩn bị mở khóa. Bên cạnh 2 tên tráng hán cũng phi thường thức thời rất tự giác đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía bên này. Chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cùng cụt 2 tiếng nhẹ vang lên, trên dưới song khóa đồng thời phá giải. Kế bí thư không kịp chờ đợi xốc lên hòm sắt nắp, một giây sau, hắn nguyên bản mong đợi thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ thấy trong dương mã lấy chỉnh tề tề một đống bằng tỏi, tất cả đều là ngân hàng bán loại kia, mỗi cái cũng là 1.000 khắc, vàng óng ánh tia sáng đong đưa mắt người choáng. Đổi lại người khác trông thấy một dương này bằng tỏi, chỉ sợ miệng đều phải cười đã nứt ra, nhưng mà kế bí thư trên mặt lại không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Hắn đem những cái kia vàng tỏi toàn bộ đều ném ra ngoài, tiếp lấy tỉ mỉ kiểm tra một lần trong cái dương, ngoại trừ những cái kia vàng tỏi không có vật khác. Kế bí thư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quay đầu hướng 2 tên tráng hán phân phó, đi đem hắn hô đi bảo. 2 tên tráng hán nghe tiếng quay đầu, trông thấy đầy bàn vàng tỏi lúc trợn cả mắt lên, cứ việc lúc trước nghe thấy cái kia ảo âm thanh, bọn hắn liền lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng lại không dám quay đầu. Còn đứng ngây đó làm gì? Kế bí thư bất mãn quát. 2 tên tráng hán không dám thất lễ, quay người liền hướng ngoài cửa sông. Vừa kéo cửa ra, đang gặp được Điền Diệu Tông bưng ấm trà ở hành lang bồi hồi. Cái kia trà. Trà pha tốt đi bảo. Tráng hán không nói lời gì nắm chặt cổ áo của hắn hướng về trong văn phòng túm, ấm trà nắm tay rơi trên mặt đất, trong bình nước nóng ở tại Điền Diệu Tông mặt dày, bỏng đến hắn hít sâu một hơi. Vào nhà sau, Điền Diệu Tông sau lưng lại bị đẩy một cái, lảo đảo đâm vào trên bàn trà, đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không dám hô lên tiếng chỉ là tội nghiệp nhìn qua kế bí thư, lãnh đạo, ngài đây là. Đây là làm gì a? Đây là có chuyện gì? Kế bí thư chỉ vào đầy bàn trà vàng tỏi, cắn răng hỏi, ánh mắt băng lãnh dò người. Điền Diệu Tông quay đầu, nhìn xem những cái kia vàng tỏi có chút không rõ ràng cho lắm, số lượng thiếu đi sao? Thế nhưng là không có người động a, hôm qua mới vừa bỏ vào kim ba. Hắn lời còn chưa nói hết, kế bí thư một cái thai to hạt dưa liền đánh tới, thần sắc giữ tợn quát, ta con mẹ nó hỏi là số lượng ít không ít sao? Ta hỏi ngươi trong dương vì cái gì trang là vàng tỏi? Điền Diệu Tông bị đánh nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên tới, khóe miệng chảy xuống tơ máu, hắn che lấy quai hàm, chỉ là hung hăng mà cúi đầu. Ngài bất giận a, trong này vốn là trang là vàng tỏi a, hôm qua Tề tổng để cho ta giúp hắn đổi 2.000 vạn vàng tỏi, bảo là muốn tới lấy đằng sau còn nói tạm thời không cần, để cho ta đem vàng thỏi đều tổn tiến kết sắt, hắn liền đã phái một cái người tới cái chìa khóa lấy đi Điền Diệu Tông rõ ràng mười mươi nói rõ đi qua, sau khi nói xong hắn đánh trả vội vàng chân loạn mà lấy ra túi, lấy ra một tấm nhập kho đơn, chỉ vào phía trên kim loại hiếm ba chữ, ngài nhìn. Tờ đơn này bên trên còn biết đâu. Vốn là ngân hàng có quy định, chúng ta là không thể giúp khách hàng ở miệng. Kế bí thư không nhịn được giống lên một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bây giờ hắn nơi nào còn không ý thức được, nhóm người mình rõ ràng chính là bị Tề Vân bùa bỡn. Điền Diệu Tông bị hét khẽ run rẩy, lập tức không còn dám nhiều lời, hôm nay hành vi của hắn đã phạm pháp nhiều hạng quy định, nếu như lại chọc giận vị này, vậy hắn mất chén cơm cũng là tiểu, khả năng cao là muốn đi vào giẫm máy may. Kế bí thư tức giận xoay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh tên kia tráng hán, đưa tay chính là một cái lớn bút bùa, phế bẩn. Tráng hán bị đánh đầu vang ong ong, sắc mặt dữ tợn vặn thành một đoàn, lại chỉ có thể cúi đầu không dám phát tác. Đi. Kế bí thư quẳng xuống một câu, nhanh chân đi về phía cửa. Đến nội những cái kia vàng tỏi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn lại nhìn một mắt. Vừa tới mang đi phiền phức, có thể tồn tại thai hoàng ẩm, thứ hai lấy vị trí của hắn, cũng không kém cái này bà qua hai táo. Càng quan trọng chính là, hắn bây giờ tâm tư toàn bộ đều tại Tề Vân nắm giữ USB bên trên, nếu như vật kia không thể kịp thời tiêu hủy, có lẽ hắn tương lai cũng sẽ có mang vòng tay bạc một ngày. Trở lên xe, kế bí thư liền cho ngựa mặt trời mới mọc gọi điện thoại, âm thanh băng lãnh, bị tiểu tử kia buộc địch, đồ vật không tại kết sát. Mã Chiêu Dương nghe xong, răng đều nhanh cắn nát, hắn cố gắng bình phục lại cảm xúc, vội vàng trả lời, trước đây không lâu quốc cấn người đem tưởng bí thư còn có lao lý, lao phùng đều mang đi, ta bây giờ nhất định phải thanh lý một chút cái đuôi, chuyện bên kia liền nhờ cậy ngươi. Kế bí thư gật đầu một cái, hảo, ta tự mình đi qua nhìn chằm chằm. Hơn nửa canh giờ, khu vực ngoại thành, bóng đèn treo ở trên trần nhà, hoàng hôn quang miễn cưỡng chiếu sáng căn này tầng hầm. Mùi nấm mốc hòa với mùi máu tươi tiến vào xoang mũi, Tề Vân bị cột vào sắt trên ghế, vết máu ở khóe miệng đã ngưng kết, bả vai hắn hơi hơi chập trùng, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Đạp 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 một hồi tiếng bước chân vang lên, kế bí thư dẫn cái kia hai tên tráng hán đi tới tầng hầm, tráng hán xem xét liền Tề Vân, đáy lòng nộ khí thoáng khởi, bước nhanh đến phía trước liền chuẩn bị bảo chế hắn, lại bị kế bí thư đưa tay ngăn cản. Kế bí thư móc ra hộp thuốc lá đốt một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Tề Vân, âm chắc chắc mở miệng, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, tại ta đây điếu thuốc này hút xong phía trước, ngươi đem đồ vật giao ra, ta phóng ngươi rời đi, đại gia bình an vô sự. Tề Vân chậm rãi ngẩng đầu, mắt phải đã sưng thành một đường, rát miệng cười lạnh. Mặc dù hắn không biết người trước mắt này, nhưng cũng có thể đoán được thân phận cũng không thấp. Được a, các ngươi để trước ta, ta đem đồ vật giao cho ngươi. Nếu quả thật như đối phương nói tới, giao ra đồ vật liền có thể bình an vô sự, vậy hắn khi lấy được USB trước tiên liền giao. Nhưng người ta thật có thể buông tha hắn sao? Cho dù hắn có những cái kia thân phận đặc thù, không phải là bị lộng đến nơi này. Kế bí thư bình tĩnh cái khuôn mặt, run lên khói bụi, ngựa khí băng lãnh, xem ra ngươi cũng không muốn cơ hội này à. Tề Vân liếm liếm môi khô khốc, cười lắc đầu, không cần đến uy hiếp ta, ta biết tại trong mắt các ngươi, ta chính là cái tiểu nhân vật. Nhưng mà, tiểu nhân vật cũng không thể nói ngươi muốn ta chết, ta con mẹ nó liền đi chết đi. Ngươi nói xem. Tiểu nhân vật. Kế bí thư phun ra một điếu thuốc sương mù, trên mặt đều là khinh thường, ngươi nếu là thật biết chính mình là tiểu nhân vật, liền nên biết, có nhiều thứ không phải ngươi có thể đụng. Ngươi một khi đụng phải, ta nói ngươi chết, ngươi phải chết. Tề Vân nghe xong đổ nước miếng, thử lấy răng, vậy ngươi như bức thôi. À, quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi những cái kia sổ sách ta để cho người ta dành trước đến bước lên, chỉ cần ta vượt qua 3 ngày không có cùng hắn liên hệ, những vật kia liền sẽ phô thiên cái địa xuất hiện tại trên bước lạc. Không chỉ có là bản địa vượng lạc à, hô thị, bàng thành, thậm chí cảng đảo đều có, tay của các ngươi hẳn là không dài như vậy à. Kế bí thư trong tay kẹp khói lạch cạch rơi trên mặt đất, tia lửa tung tóe. Sổ sách hai chữ, phản phất khiên động hắn thần kinh nhạy cảm. Nếu như phía trước bọn hắn vẫn chỉ là trong phòng đoán đồ vật tại Tề Vân tay, vậy bây giờ liền đã 100% khẳng định. Kế bí thư bỗng nhiên bổ nhào qua nắm chặt Tề Vân cổ áo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn từ Tề Vân vẻ mặt phán đoán thật giả. Nhưng mà Tề Vân không tị hiểm chút nào cùng với đối mặt, ánh mắt thong dong. Trầm mặc sau một lúc lâu, kế bí thư cười lạnh một tiếng, buông lỏng ra Tề Vân cổ áo, đi, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói đi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm vị kia Hàn trưởng phòng dãy số, đi đem nữ nhân kia cũng mời về, phối hợp điều tra buôn lậu án. Đúng, bây giờ. Tề Vân con ngươi chợt co bảo, biểu hiện trên mặt trở nên dữ tợn, nhìn về phía kế bí thư ánh mắt, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Không cần hắn đáp lời, kế bí thư lại ngoắc ngoắc tay, không cần cố kỵ, trước tiên phế hắn một cái tay. Tiếng nói rơi, hai tên tráng hán cười gần tiến lên, một người trong đó hai tay nắm chặt Tề Vân cánh tay trái, một người khác thì từ góc tường nhặt lên một cái thiết truy. Tề Vân trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên, hắn tử mệnh dây rủa lại vẫn luôn không thể thoát khỏi trên thân bị trói gò bó, trên cánh tay dây gai đều nhanh xiết tiến trong da. Mẹ nó, ngươi cũng đừng đau hôn mê. Bằng không thì liền không cảm giác được mùi vị đó. Tráng hán kéo lấy thiết truy đi tới gần, chỉ huy một người khác đem Tề Vân tay cho cuốn chặt, vung lên thiết truy liền muốn hướng xuống đập. Đúng lúc này, một hồi không đúng lúc tiếng chuông ở phòng hầm vang lên. Tráng hán động tác trong tay cũng tạm dừng ở kế bí thư lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn màn hình, sau đó đi đến bên cạnh nhận điện thoại. Uy, lãnh đạo, đồ vật lấy được sao? Còn không có, tiểu tử này không thành thật, trong tủ bảo hiểm không phải chúng ta muốn. Kế bí thư quay đầu liếc qua Tề Vân, tiếp tục nói, gia hỏa này quyết tâm không chịu phối hợp, ta cảm thấy không cần thiết lại nương tay. Đơn giản sau đó xử lý phiền toái một chút. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, có chút mệt mỏi thở dài, trước tiên tạm dừng, đừng động đến hắn ngươi cũng trở lại à. Kế bí thư nghe vậy, ngẩn người, sau đó ngựa khí cấp bách thuyết phục, lãnh đạo, chúng ta phải nắm chặt thời gian a. Ta nói trước tiên đừng động. Trở về. Lão giả ngựa khí nghiêm khắc mấy phần. Kế bí thư lập tức không dám nói nhiều nữa, vội vàng biểu thị mình lập tức trở về. Sau khi cúp điện thoại, hắn đoán độc liếc Tề Vân một cái, tiếp lấy hướng hai tên tráng hán phân phó, trước tiên đừng động đến hắn chờ ta điện thoại. Hai tên tráng hán có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá gặp kế bí thư sắc mặt khó coi, đồng dạng không dám hỏi nhiều. Hơn 40 phút sau, kế bí thư về tới gian kia quen thuộc văn phòng. Trong phòng khí tức nghiêm trọng, lão giả ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, ngón tay không có thử một cái mà đập mặt bàn, trên bàn nước trong ly trà đã sớm lạnh đấu. Lãnh đạo kế bí thư đã tỉnh táo lại, ngựa khí không giống lúc trước như vậy vội vàng sao động. Lão giả dương mắt lườm hắn một chút, chỉ trên bàn một tấm A4 giấy, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, Tiêu Hán Quang cùng Giao Chí Lăng cũng tại bay hướng nơi này trên đường. Kế bí thư đưa tay cầm lên tờ giấy kia, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiêu cục trưởng tự thân xuất mã, phân lượng này so với bọn hắn dự đoán muốn nặng hơn nhiều. Đứng tại góc độ của hắn, cái kia Tề Vân mặc dù có chút thân phận bối cảnh, nhưng cũng không đến nỗi để cho bên kia đại lao tự mình bay tới nhúng tay a. Loại tình huống này thế nhưng là rất hiếm thấy. Kế bí thư hầu kết bông lúc nhích qua một cái, đem giấy thả lại mặt bàn, cân nhắc nói, chúng ta cũng đã đồng ý bọn hắn đem đám kia đồ vật mang đi, vì sao bọn hắn thái độ còn có thể cứng rắn như thế? Đúng như là hắn lời nói, hai người này từ kinh thành chạy tới, liền đã biểu lộ thái độ. Lão giả lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, cho nên ta nhường ngươi trước tiên không nên động tiểu tử kia, để tránh sự tình triệt để suy phá, không có đường sống an toàn. Hết thể chờ buổi sáng ngày mai liền biết hai chương này nhìn xem có thể sẽ có chút khó chịu, xét duyệt vẫn luôn không thông qua, xóa sửa chữa đổi trừ đi rất nhiều nhạy cảm. Chương 286, thả người, van cầu nguyện phiếu chương 286, thả người, van cầu nguyện phiếu 10 giờ sáng, Tiêu Hán Quang các loại giao quán trưởng gửi ô tô đúng giờ xuất hiện ở đó tòa nhà khí thế rộng rãi văn phòng phía trước. Lối thoát, một đám đại lao tự mình nên đón chờ, đứng tại phía trước nhất một người, chính là kế bí thư lãnh đạo. Mà Thiệu Dược Văn vị kia lão nhạc phụ, nhưng là đứng ở phía sau một loạt tay trái vị thứ hai. Theo Tiêu Hán Quang cùng giao quán trưởng xuống xe, một đám đại lao bước nhanh về phía trước nên đón, trên mặt đều bảo trì nhiệt tình mỉm cười. Từ đẳng cấp tới nói, đứng tại phía trước nhất lao giả thậm chí càng cao hơn hai người, mà phía sau cũng không ít đại lao cùng hai người này là cùng cấp. Nhưng có một số việc không thể chỉ nhìn bên ngoài, Tiêu Hán Quang cùng giao quán trưởng bọn hắn, một là từ bên kia tới, lại có chính là hai người này bối cảnh nhân mạch đều thâm bất khả trắc, tăng thêm bọn hắn mới ngoài 40 niên kỷ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoan nên hai vị tới dây cương, thiết SG hôm nay cơ thể có chút không thoải mái, cho nên liền từ ta tới đón tiếp hai vị. Lão giả đưa tay ra cùng Tiêu Hán Quang cùng giao quán trưởng phân biệt cầm một chút, ngựa khí không tiêu ngạo không tự thi. Tiêu Hán Quang khẽ gật đầu, lúc này cơ thể không thoải mái, biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là không muốn lẫn vào chuyện giữa các ngươi. Tầm mắt hắn tại phía trước nhất trên mặt mấy người đảo qua, khổ cực các vị đồng chí, chậm trễ đại gia công tác. Sau một hồi khách sáo, lão giả dẫn Tiêu Hán Quang cùng giao quán trưởng đi tới một gian phòng khách, cùng còn lại mấy vị đại lao nhắc tới trong công tác một ít lời đề, trong phòng có phóng viên chụp ảnh quay phim. Chờ một lần thông thường quá trình đều đi đến, còn lại đại lao nhao nhao rời sân. Kế bí thư mau tới cấp cho ba người đổi chén nước trà, sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này bên trong phòng tiếp khách cũng chỉ còn lại có ba vị người trong cuộc, bầu không khí cũng biến thành đè nén. Tiên lặng ngắn ngủi sau, Tiêu Hán Quang trước tiên mở miệng, lao hạ à, ta nghe nói các ngươi bên này hải quan việc làm khiến cho rất không tệ à. Lão giả bắp thịt trên mặt không tự chủ khẽ nhăn một cái, tiếng này lao hạ kêu để cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Dù sao từ trong tuổi tới nói, hắn muốn so Tiêu Hán làm vinh dự bên trên nhanh một vòng. Hơn nữa hỏi lời này cũng là quá mức tùy ý, liền trang đều chẳng muốn trang. Ngươi một cái cục văn hóa khảo cổ nghe ngóng hải quan sự tình làm cái gì? Dứt khoát trực tiếp báo Tề Vân thẻ căn cứ tốt. Ha ha, bọn hắn gần 2 năm là làm ra chút thành tích, nếu như hai vị có cái gì trong công tác đề nghị, cũng có thể chỉ ra, ta quay đầu để cho bọn hắn nhiều hơn cải tiến. Lão giả ngoài cười nhưng trong không cười đáp một câu. Cho dù trong lòng không thoải mái nữa, trên mặt cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra, đây là cơ bản tố dưỡng. Tiêu Hán điểm sáng gật đầu, "Ân, ta không có cái khác đề nghị, có thể dựa theo pháp luật pháp quy làm việc là được rồi." Hai ngày trước ta cùng trung kế Lý SG lúc tán gẫu, nghe hắn nói 6 tháng cuối năm tuần sát nhiệm vụ cũng tại an bài trạm có thể liền tới các ngươi bên này, cho nên ngươi nhưng phải làm tốt giám sát việc làm a, ha ha ha. Ta đây chính là thiện ý nhắc nhở, không có cơ tay múa chân ý tự a, lão hạ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lão giả nghe vậy, đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia kiêng kỵ. Tiêu Hán Quang mặc dù nói chuyện ngữ khí rất tùy ý, nhưng trong lời nói ẩn chứa cảnh cáo lại làm cho trong lòng hắn cả kinh. Cái kia bộ môn cho dù là hắn cũng muốn e ngại ba phần. Hắn không nghĩ tới đối phương thái độ thế mà cứng rắn như thế, bởi vì một khi làm như vậy, tương đương chính là triệt để bị mặt, thế tất yếu phân ra cái sinh tử. Không đợi hắn trả lời, một mực không chút lên tiếng giao quán trưởng nhìn Tiêu Hán Quang một mắt, trùng hợp như vậy, ta hôm qua cùng hướng bộ trưởng nói chuyện điện thoại thời điểm, hắn cũng nói gần nhất muốn tổ chức một lần tạo hắc trừ ác nghiêm trị chuyên hạng hành động, thí điểm giống như cũng tại Tây Bắc mấy cái dây thường phần một trong. Phải không? Tiêu Hán nghe thấy sau trên mặt ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía lão giả, cười ha hả nói, "Lão hạ à, vậy các ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này áp lực công việc nhưng là có chút lớn a." Lão giả thần sắc cứng đờ, nguyên bản bưng chén trà tay ngừng lại giữa không trung, trong lòng của hắn tin tưởng, đối phương đây là tại tạo áp lực. Nếu như hắn không đáp ứng, lấy hai vị này công tử ca tinh khí, chỉ sợ thật sự sẽ làm như vậy. Vốn là bây giờ liền đã không có cùng âm thanh vang lên, bao quát quét sao, thành phố Z, thành phố F, những ngành này, lại thêm dân gian thương hội, đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành loạn trong giặc ngoài cục diện. Mặc dù hắn cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, nhưng không chiếm được thật là khẳng định, thậm chí đến lúc đó cục diện một khi chuyển biến xấu, hướng đi không thể khống chế tình cảnh, liền hắn đều có thể có cực lớn nguy hiểm. Trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, Tiêu Hán Quang cùng Giao Quán trưởng đều không nói thêm nữa, có một số việc chạm đến là thôi là đủ rồi, cũng không phải chợ bán thức ăn mua thức ăn, muốn tranh cái đỏ mặt tiệt hay. Tất cả mọi người là người thông minh, hơn nữa cũng đã quen loại này phương thức nói chuyện, cho nên đều hiểu được rất tốt. Suy tư sau một hồi khá lâu, lão giả trên mặt gạt ra một nụ cười, ha ha, cái này đều là đại sự à, cảm tạ Tiêu cục trưởng cùng Giao Quán trưởng nhắc nhở, ta chờ một lúc liền chuyên môn thành lập cái công tác tiểu tổ, nghiêm trảo vấn đề tương quan. Thấy hắn nói như vậy, Tiêu Hán Quang cùng Giao Quán trưởng liếc nhau. Lấy được câu trả lời mong muốn, hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, "Tiêu tốt à, chúng ta liền không nhiều chờ đợi, miễn cho chậm trễ các người việc làm." Lão giả thấy thế, cũng không giữ lại, sau khi đứng dậy chủ động đưa tay ra, "Hảo, tùy thời hoan nghênh hai vị tới chỉ đạo việc làm." Ba người phân biệt nắm lấy tay, sau đó lão giả liền tiễn đưa hai người xuống lầu, thẳng đến chiếc kia chuyến đặc biệt nhanh chóng cách rời đại viện, hắn còn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy. Ba người nhìn như vẹn vẹn rất ngắn gọn hàn huyên vài câu, nhưng lời nên nói cũng đã nói xong, kết quả cũng đã minh xác. Sau lưng kế bí thư nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, "Lãnh đạo, hôm nay nhiệt độ không khí quá cao, ngài hay là trở về văn phòng a?" Lão giả lấy lại tinh thần, thở dài lắc đầu, quay người đi lên bậc thang. Kế bí thư thấy hắn bộ biểu tình này, trong lòng lộn bộ một chút, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Trở lại văn phòng sau, kế bí thư vội vàng giúp lão giả rót chén trà, sau đó thận trọng hỏi, "Lãnh đạo?" Lão giả khoát tay áo, không đợi kế bí thư lời nói xong, liền thở dài, "Ai, đem cái kia Tề Vân đưa về tập tư cục, để cho bọn hắn thả người." "Thả? Thả?" Kế bí thư trợn tròn trong mắt. Mặc dù trong lòng đã đoán được, sự tình có thể đang hướng về không tốt phương hướng phát triển, nhưng thật nghe thấy cái kết quả này thời điểm, hắn vẫn là luống cuống. Thả đi Tề Vân, tương đương liền triệt để đánh mất quyền chủ động. Nhược điểm nắm ở trong tay người ta, vậy viên này địa lôi nói không chính xác lúc nào liền sẽ vang dội. Một khi vang lên, hắn cùng với Mã Chiêu Dương cái này một số người, nửa đời sau đều chỉ có thể đi cùng bị kia thiếu Lâm Phương trưởng làm bạn. Lão giả đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía nơi xa, âm thanh không còn giống như dĩ vãng như vậy để cho người ta yên tâm. Hai nhà bọn họ thái độ rất kiên quyết, thả còn có đường lùi, có thể lại đi tìm tiểu tử kia làm luận. Không thả câu nói kế tiếp của hắn chưa nói xong, nhưng kế bí thư đã nghe hiểu, hắn há to miệng, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, thế nhưng là lãnh đạo lão giả xoay người lại, đi đến sofa ngồi xuống, "Ta biết người đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, người theo ta thời gian cũng không ngắn, ta sẽ không nhìn xem người bị mang đi." Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện kế bí thư phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Phía dưới thư ký vòng tròn có cái rất bí mật nghe đồn, nghe nói lão giả đối với hắn tiền nhiệm, cũng chính là đời trước thư ký cũng đã nói lời này. Về sau xảy ra một ít chuyện, vị kia thư ký đích xác không có bị mang đi, chỉ có điều ra giao thông ngoài ý muốn, bất hạnh qua đời. Kế bí thư điên cuồng nuốt nước bọt, không dám nữa nhiều lời, "Tốt, cảm tạ lãnh đạo, ta lập tức liền đi." Chương 287, lúc này không giận nổi, chờ đến khi nào? 5000 chữ. Chương 287, lúc này không giận nổi, chờ đến khi nào? 5000 chữ. Hô thị, chính phủ đại lâu văn phòng. Đang tiếp khách phòng đợi ước chừng nhanh 2 giờ, Triệu Vĩ Lâm cuối cùng gặp được lần trước vị lãnh đạo kia. "Sáng sớm mở hội nghị, đợi lâu a, lão Triệu." Trung niên nhân bưng chén nước lên uống một ngụm, chỉ cái ghế đối diện, ngồi xuống nói. Triệu Vĩ Lâm gật gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống. "Liên quan tới tính sao cái kia bộ môn sự tình, chủ nhiệm Tôn sáng sớm hướng ta hồi báo qua, lão Triệu à, ngươi có thể vì chúng ta Hô thị phát triển làm ra hy sinh, gánh chịu nguy hiểm đón lấy cái kia mở ra tử, cá nhân ta đối với ngươi biểu thị cảm tạ." Trung niên nhân lời nói vô cùng thành khẩn, hướng Triệu Vĩ Lâm chắp tay. Triệu Vĩ Lâm đội vàng hạ thấp người khoát tay, "Lãnh đạo ngài lời nói này nặng, vì chỗ phát triển xuất lực là phải." Bàn tay hắn tại trên đầu gối bướt bè, cuối cùng vẫn là nhịn không được, "Chỉ là ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, mặc kệ có hay không bộ một chuyện, ta đều nguyện ý giúp ngươi chuyện này." Trung niên nhân nói đến đây dừng một chút, thở dài, "Chỉ có điều bên kia thái độ ngươi cũng biết, mặc dù chúng ta là viện binh di nhà giàu, thế nhưng không có quyền lợi can thiệp chuyện của người ta." Triệu Vĩ Lâm dưới bàn tay đột nhiên nắm chặt, trên mặt lộ ra thần sắc dãy rủa. Hắn biết đối phương nói là tình hình thực tế, lưỡng địa tại có chút trong công tác mặc dù có hợp tác, nhưng khóa khu vực can thiệp nhân ra chuyện bên kia, chính xác vượt biên giới. Nhưng vừa nghĩ tới bạn nhất Tề Vân tiểu tử kia thật xảy ra chuyện, vậy hắn có thể thì sẽ hoàn toàn mất đi cùng Triệu Tình nhận nhau cơ hội, cái này lại để cho hắn không thể không kiên trì đến cùng tranh thủ. "Lãnh đạo, ngài nhìn dạng này được hay không? Ngài giúp ta cùng bên kia câu thông một chút, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đưa tay, ta có thể hứa hẹn, tập đoàn chúng ta tương lai trong vòng 2 năm, ít nhất ở bên kia đầu tư 300 ức." Triệu Vĩ Lâm cắn răng đánh ra cuối cùng một lá bài tẩy. Đừng nói Tây Bắc bên kia kinh tế tương đối rất lại phía sau địa khu, cho dù tại Hô thị loại này kinh tế số một chỗ, 300 ức đầu tư cũng không phải một số lượng nhỏ, có thể vì nơi đó lãnh đạo Zetic tăng thêm không thiếu hào quang. Trung niên nhân bưng chén nước ngón tay bỗng nhiên một trận, hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Vĩ Lâm, cái sau thời khắc này trong ánh mắt đã không còn thương nhân khôn khéo, chỉ có xem như một cái phụ thân quyết tuyệt. 300 ức. Trung niên nhân lặp lại một lần cái số này, khẽ than nhắc nhở, "Lão Triệu, ngươi biết điều này có ý vị gì? Vạn nhất xuất hiện điểm không thể dự đoán biến cố, ngươi cái này hơn nửa đời người đánh liều." Triệu Vĩ Lâm tự nhiên có thể nghe hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, lớn như thế bút đầu tư, điều kiện tiên quyết chính là nhất thiết phải đối với nơi đó ban tử 100% tín nhiệm, nếu như song phương xuất hiện gặp hiểm, cái kia phía đầu tư nhất định đem gặp tổn thất nghiêm trọng. "Ta nghĩ rõ, còn xin ngài hỗ trợ cùng bên kia câu thông một chút." Triệu Vĩ Lâm không chút do dự trả lời. Thấy hắn đều nói như vậy, trung niên nhân cũng sẽ không khuyên nhiều nói, lúc này cầm lấy trên bàn điện thoại, đi đến cách đó không xa bên cửa sổ sắt đất bấm một cái mã số. Mấy phút sau, hắn cúp điện thoại đi trở về, thần sắc trên mặt có chút cổ quái. "Lãnh đạo, như thế nào?" Triệu Vĩ Lâm không kịp chờ đợi hỏi. "Lão Triệu, ngươi có phải hay không đối với ngươi người con rể này còn chưa đủ hiểu rõ a?" Trung niên nhân có ý riêng hỏi lại. "Ngay cả quốc gia cục văn hóa khảo cổ tiêu cục trưởng cùng viện bảo tàng giao quán trưởng đều đi, còn cần đến ngươi tại cái này lo lắng xuông?"
Quốc gia cục văn hóa khảo cổ. Triệu Vĩ Lâm cũng tại chỗ ngốc sững sờ, qua 2 giây mới phản ứng được, thử thăm dò nói, "Vậy ta con rể hắn yên tâm chờ xem, hai người bọn họ ra mặt, ngươi không cần lại có bất kỳ lo âu nào." Trung niên nhân lời nói chắc chắn trả lời, tựa hồ đối với Tiêu Hán Quang hai người hiểu rất rõ. Triệu Vĩ Lâm nghe xong thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu, "Hảo, hảo, cảm tạ lãnh đạo." Trung niên nhân khoát tay áo, "Không cần cảm ơn ta, ta cũng không đến giúp ngươi gấp cái gì. Chuyện đầu tư ta không có đề cập với bọn họ." Mặt khác trung niên nhân trầm ngâm tiếp tục nói, "Tính sao cái kia hạng mục ta cũng sẽ không để các ngươi tập đoàn tự mình gánh chịu nguy hiểm, thành ném công ty hội suất một nửa tài chính, quyền chủ đạo vẫn là giao cho các ngươi." Cái này Triệu Vĩ Lâm vừa sững sờ, đối phương mới vừa nói điều kiện, chính là lúc trước hắn một mực cùng bị kia chủ nhiệm tốt nhắc, bởi vì tính sao hạng mục phong hiểm rất lớn, đã có một nhà thể lượng không nhỏ công ty té ở phía trên, cho nên không có công ty nào dám tùy tiện tiếp bản. Lúc đó chính phủ thái độ rất kiên quyết, không muốn để cho thành ném lại truyền máu, nhưng bây giờ hiệp nghị đều ký xong, đối phương lại đồng ý. Trung niên nhân vỗ bả vai của hắn một cái, ngồi trở lại đến trên ghế, "Đi, ta chờ một lúc sẽ cùng chủ nhiệm Tôn lời nhắn nhủ, ngươi trực tiếp sắp xếp người đi tìm hắn một lần nữa ký một bản hiệp nghị. Chờ chuyện bên kia kết thúc, mời ngươi con rể tới một chuyến, đến lúc đó để cho ta cũng nhìn một chút vị này thanh niên tài tuấn." Thằng đến từ phòng làm việc đi ra, Triệu Vĩ Lâm cả người đều vẫn làm ngộng. Tại thương trường trà trộn nhiều năm hắn, tự nhiên biết vị kia thái độ vì cái gì đột nhiên phát sinh chuyển biến, có thể để hắn không nghĩ ra là, Đề Vân tiểu tử kia rõ ràng không có gì quá thâm hậu bối cảnh a. Như thế nào cả kia vị đều biểu hiện nhiệt tình như vậy? "Chủ tịch, vị kia đồng ý sao?" Chờ ở phía ngoài Đồng An Quân gặp Triệu Vĩ Lâm đi ra, lúc này chào đón thử hỏi dò. Triệu Vĩ Lâm lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái, suy tư mấy giây sau, phân phó nói, "Ngươi đi cho ta tra một chút Tề Vân trong khoảng thời gian này có biến hóa gì hay không." "A." Đồng An Quân giật mình, "Ngài là chỉ phương diện kia?" "Bất kỳ phương diện nào. Ta cần biết ra hỏa này tất cả tin tức, muốn cặn kẽ nhất." Khu vực ngoại thành, trong tầng hầm ngầm. Một ngày chưa ăn cơm Tề Vân đã đói đến ngực dán đến lưng, mặc dù hắn vẫn như cũ không rõ ràng tình huống ngoại giới, nhưng từ tối hôm qua người kia lúc rời đi phản ứng đến xem, cứu binh của mình rất có thể đã đến. Cho nên hắn bây giờ duy nhất cần làm chính là kiên trì. Quất két cũ kỹ cửa sắt từ bên ngoài đẩy ra, tên kia tráng hán đi đến, trong tay còn cầm nửa bình thủy. Hắn đi tới trước mặt, hao nổi Tề Vân tóc liền hướng trong miệng hắn đâm. Tề Vân cũng không phản kháng, tham lam nuốt, thẳng đến nửa bình thủy thấy đáy, tráng hán mới bỗng nhiên buông tay ra. "Ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra, bằng không thì chết ở chỗ này, ngay cả nhặt xác cũng không có." Tráng hán đạp sắt ghế dựa một cước, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tề Vân ho hai cái, túi đầu thở hổn hển, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một mắt, hoàn toàn không thấy. Tráng hán giận mắng một tiếng, vung lên nắm đấm liền muốn gọi, nhưng Tề Vân lại một bộ vẻ không có gì sợ, ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó cửa sắt đẩy ra, kế bí thư tự mình đi đến. Ánh mắt của hắn đảo qua Tề Vân bộ dáng chật vật, trong ánh mắt âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất. "Người đi ra ngoài trước." Kế bí thư hướng Tráng hán phất phất tay, ngữ khí mang theo bực bội. Tráng hán sửng sốt một chút, nhìn một chút Tề Vân, lại nhìn một chút kế bí thư, cuối cùng vẫn hậm hực quay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên hung tợn chừng Tề Vân một mắt. Cửa sắt cốt két một tiếng đóng lại, trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại Tề Vân cùng kế bí thư hai người. Kế bí thư đi đến Tề Vân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một cây ngậm lên miệng, lại không nhóm lửa. "Tề tiên sinh, kỳ thực chúng ta cũng không phải là địch nhân, không cần cần phải làm đến tình cảnh ngươi chết ta sống. Ngươi có thể không cần giao ra trong tay ngươi đồ vật, chỉ cần ở ngay trước mặt ta, đem liên quan tới ta bộ phận kia toàn bộ xóa bỏ, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu." Tề Vân ngẩng đầu không nói chuyện, trước mắt màn sáng lần nữa hiện lên. Trước mắt tình báo điểm số, hai không có thể tra tuân tình báo loại hình, vô phế vật. Tề Vân chú mắng một tiếng, kẻ trước mắt này, còn có cái kia Hàn trưởng phòng, hai người này cũng là phế vật, vốn định trên người bọn hắn làm một chút điểm tình báo tin tức, nhưng liền mau đều không một cây. Kế bí thư bị hắn mắng sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, nắm chặt Tề Vân cổ áo, ngựa khí băng lãnh, "Ngươi có phải hay không cho là ta thật sự không dám giết chết ngươi?" Tề Vân không để ý uy hiếp của hắn, chỉ là giơ lên cái cằm, rất tùy ý nói, "Nghĩ đến tìm ta túi đầu nhận sai a. Nhận sai phải có nhận sai dáng vẻ a, trước tiên ngay ngắn gói gọi lên a." Kế bí thư lần nữa khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ tới Tề Vân sẽ nói như vậy. Tề Vân khỏe miệng rắc cười, trong ánh mắt đều là đùa cợt, "Như thế nào? Liền điếu thuốc đều không nỡ. Vẫn là nói, ngươi không phải tới nhận sai." Kế bí thư nhìn hắn chằm chằm ước chừng 3 giây, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Nếu như Tề Vân thật nguyện ý tha hắn, đừng nói đốt điếu thuốc, coi như để cho hắn quỳ xuống gọi cha đều được. Nhưng hắn có thể nhìn ra được, Tề Vân rõ ràng là đang đùa hắn. Mắt thấy không có cùng nói khả năng, hắn cũng không dám lại trì hoãn, quay người hướng bên ngoài hô một tiếng, "Đi vào." Bên ngoài coi chừng tráng hán nghe tiếng đẩy cửa vào, "Đem hắn lấy tới trên xe đi." Kế bí thư lại phân phó. "A." Tráng hán hơi kinh ngạc, dĩ vãng tiến vào căn này phòng ngầm dưới đất người, có rất ít sống sót đi ra, đều thành trong viện có cái kia phiến hành cây phế liệu. "Ba." đang nín giận trong bụng kế bí thư đưa tay chính là một cái bạt thai mạnh quất tới, bất ngờ không đề phòng, đem tráng hán đánh lui về phía sau hai bước. Con mẹ nó ngươi là điên rồi.
A cái gì a?
Kế bí thư nhìn hắn chằm chằm gầm thét. Tráng hán bị đánh ngộng, hôm qua bị đánh sưng má trái còn không có triệt để tiêu tan tiếp, bây giờ trở nên càng sưng lên. Hắn bụm mặt, không còn dám lên tiếng, vội vàng tiến lên giải khai Tề Vân trên người dây gai, hơn nữa thừa cơ dùng ngón tay cái tại Tề Vân trên vết thương chơi liều ấn mấy lần, rất rõ ràng đem chịu cái này hai bàn tay toàn bộ tính toán ở người phía sau trên đầu. Tề Vân bị đau, nhưng cứng rắn cắn răng không nói tiếng nào, chỉ là nhìn về phía Tráng Hán ánh mắt đã triệt để băng lãnh. Hơn 40 phút sau, một chiếc xe cá nhân mở đến hải quan trong đại viện. Kế bí thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế bấm Hàn trưởng phòng dãy số, người đi ra một chuyến, ngay tại thao trường. Gọi điện thoại xong không có 2 phút, Hàn trưởng phòng liền từ trong lâu chạy chậm đến đi ra. Kế bí thư đẩy cửa xe ra xuống xe, hai người tới cách đó không xa buồn hoa bên cạnh xì xào bàn tán vài câu. Như thế nào? Ta tự mình đem người đưa tới còn không được? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lãnh đạo điện thoại cho ngươi? Kế bí thư hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngữ khí không cho cự tuyệt. Hàn trưởng phòng biểu hiện trên mặt giống như an phần, quay đầu nhìn về phía đầu xe phương hướng, hắn tự nhiên tin tưởng đối phương bây giờ đem người trả lại, ý vị như thế nào. Nhưng mà hắn không có quyền cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, từ buôn lậu trong cục lại đi ra vài tên nhân viên cảnh sát, đi tới bên cạnh xe đem Tề Vân mang đi. Mà Hàn trưởng phòng cũng đội vàng đi tới cục trưởng văn phòng, hướng Phương cục trưởng hồi báo tình huống. Phương cục trưởng nghe xong sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cũng là lao giang hồ, nơi nào còn xem không rõ trong này từng đạo. Kỳ thực thật muốn xem kỹ mà nói, bọn hắn chào Tề Vân trở về tới tại theo thứ tự liền có tí vết, hơn nữa nhân ra tới thời điểm thật tốt, mới trôi qua 2 ngày không đến, làm cho đầy người thương. Ngươi giải thích thế nào? Hàn trưởng phòng trước đây đem người từ phòng thẩm vấn đưa ra đi, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ghi chép. Chuyện này không có cách nào giảng giải, cũng không dám giảng giải. Bây giờ tin tức đã truyền ra, kinh thành tới 2 vị đại lão liền ở tại nhà khách còn chưa đi, hiển nhiên là muốn chờ sự tình triệt để hết thảy đều kết thúc, nói không chừng còn muốn triệu kiến Tề Vân. Đến lúc đó trông thấy một thân này thương, Hán Vương cục trưởng cùng Hàn trưởng phòng hai người chắc chắn là phải bị thanh toán. Cho nên cái kia kế bí thư bây giờ đem người trả lại, chính là để cho bọn hắn có nổi. Hơn nữa còn không phải do bọn hắn cự tuyệt. Bởi vì nguyên nhân gây ra ngay tại tập tư cục, người là bọn hắn bắt trở lại, càng quan trọng hơn một điểm chính là, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch vị kia ý chí. Cục trưởng, ngài nhìn xử lý như thế nào? Phương cục trưởng trong tay mâm hoạch đào đều nhanh bóp nát, mới cắn răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ, thả hắn đi. Hơn nửa canh giờ, Hàn trưởng phòng bưng một cái hộp đi vào phòng thẩm vấn. Hắn đem hộp đặt lên bàn, sau đó từ bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động cùng một cái túi tiền, đẩy lên Tề Vân trước mặt, kiểm tra một chút vật phẩm riêng tư của ngươi. Nói xong lại cầm qua bên cạnh nhân viên cảnh sát văn kiện trong tay, cùng một cây bút đặt lên bàn, ký xong chữ ngươi liền có thể rời đi. Tề Vân rủ xuống mắt thấy hướng trên bàn phần văn kiện kia, cả tay đều không giơ lên, chỉ là hai hước nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Hàng trưởng phòng thấy thế, lông mày vận thành một thú cục, không nhịn được cảnh cáo, ngươi chớ tự lấy mất mặt, thừa dịp phía trên không có thay đổi chủ trước đó, tốt nhất đi nhanh lên. Tề Vân nghe xong đống nhiên cười, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, như thế nào? Nhanh như vậy liền quên ta đã nói với ngươi cái gì? Hàng trưởng phòng giật mình, chợt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn dẫn người đi bắt Tề Vân đêm đó, đối phương từng nói qua dẫn ta đi dễ dàng, lại nghĩ tiễn ta về nhà tới chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Các loại. Khi đó hắn căn bản là không để ý, chỉ coi là gia hỏa này không làm rõ ràng được tình trạng, bây giờ không nghĩ cục diện thật biến thành như vậy. Bất quá đây cũng không phải là hắn không đủ cẩn thận, dù sao ra lệnh là cục trưởng, thủ ý người là kế bí thư, mà kế bí thư đại biểu thế nhưng là bị kia. Song phương chênh lệnh cách quá xa, hắn lúc đó không cho rằng Tề Vân có chút lật bản khả năng. Ngươi đến cùng có ký hay không? Hàn trưởng phòng thanh âm khàn khàn hỏi. Tề Vân không có trả lời. Từ trên bàn cái hộp kia bên trong lấy ra hộp thuốc lá của mình cái bật lửa, tự mình đốt một cái, thật sâu hít hai cái. Hàn trưởng phòng thấy thế, răng hàm đều nhanh cắn nát, một câu nói không nói, giận dữ quay người rời đi phòng thẩm vấn, lần nữa hướng về trên lầu cục trưởng văn phòng đi đến. Cục trưởng, hắn không chịu đi. Không chịu đi? Phương cục trưởng ngẩn người, vì cái gì? Hàn trưởng phòng nét mặt âm lại hừ lạnh, đoán chừng là đoán được cái gì, muốn cầm chúng ta một cái cho hạ giận thôi. Phương cục trưởng nghe xong, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, miệng há hốc, hơn nửa ngày chưa nói ra một chữ. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn đột nhiên vỗ lên bàn một cái, nổi giận mắng, phát thảo sao kế minh. Phát tiết xong lửa giận trong lòng, hắn chỉ vào Hàn trưởng phòng nói, hắn không phải cùng Trương Đại Dũng quan hệ tốt sao? Cho Trương Đại Dũng gọi điện thoại, để cho hắn tới đem người linh đi. Hắn cái này cũng là không còn cách nào, nhân gia không đi ngươi có thể làm sao? Coi như đem người mạnh mẽ đem đưa tiễn, vậy nhân gia trở về tiếp tục chờ tại ngươi hải quan cửa ra vào cũng giống như nhau, ngược lại còn có thể đem sự tình càng làm càng lớn. Hàn trưởng phòng gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trương Đại Dũng dãy số. Khu mới phân cục, Trương Đại Dũng vừa cùng vị kia thư ký nói chuyện điện thoại xong, đã biết được tình huống hiện tại, một mực nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống. Khi nhận được Hàn trưởng phòng điện thoại lúc, hắn đầu tiên là sức sở, do dự 2 giây sau cuối cùng vẫn ấn nút tiếp nghe. Trương cục ngài khỏe, ta là tập tư cục Hàn tiểu ba. Bên đầu điện thoại kia Hàn trưởng phòng ngôn ngữ rất khách khí. Chuyện gì? Trương Đại Dũng mặt không thay đổi hỏi. Là như thế này Trương cục, đi qua chúng ta tập tư cục điều tra, bây giờ đã xác định Tề tiên sinh cùng buôn lậu án không quan hệ, chuẩn bị tiễn hắn rời đi, nhưng Tề tiên sinh giống như đối với chúng ta có chút hiểu lầm. Bây giờ đang bực bội, cho nên ngài nhìn có thể hay không tới một chuyến, đem hắn tiếp đi. Ngài cũng biết chuyện này tương đối phức tạp, chúng ta tập tư cục chắc chắn là muốn vì một số trong công tác sơ suất gánh chịu trách nhiệm. Chờ Hàn trưởng phòng sau khi nói xong, Trương Đại Dũng suy tư 2 giây liền đáp ứng, biểu thị sẽ lập tức đi qua. Hắn sở dĩ đáp ứng, cũng không phải muốn giúp đối phương chuyện này, chỉ là đơn thuần đi xem một chút Tề Vân tình huống, thuận tiện đem cục thế bên ngoài nói cho hắn biết. Hơn nửa canh giờ, Trương Đại Dũng phòng thẩm vấn bên trong nhìn thấy mặt mũi tràn đầy máu ứ động vết thương chẳng chịt Tề Vân, cả người hắn lập tức nộ khí dâng lên, song quyền gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Tề Vân biểu hiện rất bình tĩnh, cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá đưa một cây đi qua, bọn hắn mời ngươi tới. Trương Đại Dũng nhận lấy điếu thuốc, gật đầu một cái, ta ghé thăm ngươi một chút tình huống gì. Ánh mắt của hắn đảo qua Tề Vân tay trên cổ tay vết máu, cắn răng mắng, đám này cháu trai hạ thủ đủ hắc. Không có gì vấn đề lớn. Tề Vân không thèm để ý đốt một điếu thuốc, trong nhà của ta không có sao chứ? Không có việc gì, ta để cho Mã Bảo Quốc dẫn người ở bên kia tuần tra. Nghe thấy khuê nữ cùng Triệu Tình đều bình an vô sự, Tề Vân cũng coi như triệt để yên lòng, hắn hít một hơi thuốc lá tiếp tục hỏi, kinh thành người đến sao? Tới. Trương Đại Dũng lời nói đơn giản đem bên ngoài thế cục nói một lần, lại bổ sung, quốc gia cục văn hóa khảo cổ tiêu cục trưởng cùng viện bảo tàng giao quán trưởng còn chưa đi, đoán chừng chờ ngươi sau khi rời khỏi đây hội kiến ngươi. Tề Vân gật đầu một cái, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen. Ngươi dạng này, giúp ta cho vị kia đông phó quán trưởng chuyển lời, liền nói ta thương thế nghiêm trọng, hành động bất tiện, làm phiền hắn đến tập tư cục tới, ta cho hắn ký quyền tặng văn kiện. Cái này Mở Lớn Dũng nghe xong trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ, lấy hắn zz trí tuệ, tự nhiên có thể biết rõ Tề Vân mưu đồ làm như vậy, hạ giọng nhắc nhở, làm như vậy có thể hay không cho hai vị kia lưu lại ấn tượng xấu. Tề Vân cười nhẹ lắc đầu, không cần lo lắng, ngươi cứ như vậy nói là được. Rất nhiều chuyện Trương Đại Dũng đồng thời không rõ ràng, cho nên hắn sẽ có loại này lo nghĩ, nhưng Tề Vân lại thấy rất rõ ràng, đối phương tất nhiên có thể từ kinh thành chạy tới, thái độ đó liền đã rất rõ ràng. Lúc này không đem khẩu khí này cấp ra, chờ đến khi nào? Trương Đại Dũng thấy hắn đã làm ra quyết định, cũng không có nhiều hơn nữa quên, hàn huyên vài câu sau, liền đứng dậy rời đi. Chương 288, tự mình đến tiếp chương 288, tự mình đến tiếp giữa trưa. Tỉnh nhà bảo tàng phía ngoài một nhà quán cơm nhỏ bên trong, Đông Dương Minh để điện thoại di động xuống sau, quay đầu hướng bên cạnh Dư Khải Yến nói, bên kia đồng ý thả người, bất quá tiểu tử kia nói bị thương, hành động bất tiện, mời ta đi tập tư cục tìm hắn ký quên tặng hiệp nghị. Dư Khải Yến nghe vậy, đang cầm đũa tay ngừng lại giữa không trung, sau một hồi khá lâu, mới chật chật lưỡi, tề tiểu tử là trong lòng có khi a. Đông Dương Minh cười lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Dư Khải Yến để đũa xuống hỏi, ngươi nghĩ làm sao xử lý? Đông Dương Minh không có trả lời, mà là trực tiếp dùng hành động biểu lộ thái độ. Hắn cầm điện thoại di động lên bấm giao quán trưởng điện thoại, đem sự tình nói một lần sau, nói bổ sung, ta hôm nay choáng đầu bệnh cũng phải bảo, nếu không thì ngươi cái này quán trưởng tự mình đi một chuyến. Bên đầu điện thoại kia giao quán trưởng nghe xong cười cười, hảo, cái kia Đông Thúc ngài nghỉ ngơi một chút, ta cùng Lao Tiêu đi qua một chuyến. Ân. Đông Dương Minh không có nói thêm nữa, lên tiếng liền cúp điện thoại. Bên cạnh Dư Khải Hiên cầm lấy trên bàn bình kia không có hủy đi rượu đế, vặn ra quay ngược lại hai chén, đem bên trong một ly đưa tới Đông Dương Minh trước mặt, các ngươi chuyện này làm được rộng thoáng, tới. Hôm nay cao thấp cùng ngươi uống một cái. Đông Dương Minh cũng không cự tuyệt, vâng ly rượu lên nói, liền uống một chén này à, buổi chiều còn có công việc rất trọng yếu. Nhà khách, một gian phòng bên trong phòng tiếp khách. Giao quán trưởng để điện thoại di động xuống, ngữ khí tùy ý nói, Đông Thúc điện thoại tới, tiểu tử kia đã đợi không kịp, bây giờ liền muốn thanh toán. Ngồi đối diện Tiêu Hán nghe thấy sau yên lặng nở nụ cười, ha ha, tiểu tử này thật đúng là thật có ý tứ à. Là tôi, cùng ngươi rất giống, báo thủ không cách đêm. Tiêu Hán điểm sáng gật đầu, đuốt cằm, được chưa, tới đều tới rồi, vậy là tốt rồi, người làm đến cùng, để cho hắn xuất này một khí. Giao quán trưởng biểu thị đồng ý, ngươi gọi điện thoại vẫn là ta tới. Ta đến đây đi. Tiêu Hán Quang cầm lấy trên bàn điện thoại, chuyện này Lao Hướng lẫn vào không quá phù hợp, vẫn là để Lao Lý cho bên này lên tiếng chào hỏi. Hơn 2 giờ sau, 4 chiếc màu đen bước đẳng thông suốt lái vào hải quan đại viện, mấy chiếc xe trên kính trắng gió, đông nhiên dán vào ép mấy luật ngành giấy thông hành. Xe một lái vào trong đại viện, lập tức hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Bọn hắn thế nào tới? Ra chuyện gì? Không nghe nói à, đoán chừng có ai phải xui xẻo chiến trận này không nhỏ a. 4 chiếc bước đẳng trực tiếp dừng ở tập tư cục cái kia tòa nhà cửa chính. Người trong xe nhao nhao xuống xe đứng thành một hàng. Chờ Tiêu Hán Quang cùng giao quán trưởng cũng xuống xe sau, đầu lĩnh người kia tới thấp giọng nói câu, "Tiêu cục, vậy chúng ta trước hết đi làm việc." Tiêu Hán điểm sáng gật đầu, "Ân, các ngươi vội vàng các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta." "Hảo." Đầu lĩnh phất phất tay, dẫn những người còn lại trước một bước tiến vào đại sảnh. "Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một chút tiểu tử này." Trong phòng thẩm vấn, Tề Vân đang tựa vào trên ghế nghỉ ngơi. Quát két một tiếng, môn từ bên ngoài mở ra, một cái tập tư cục nhân viên cảnh sát dẫn mấy người đi đến. Tề Vân quay đầu nhìn về bên này một mắt, phát hiện người tới hắn đều không biết, nhưng cầm đầu hai người khí độ bất phàm, trên người có một loại thượng vị giả khí thế, trong lòng của hắn ẩn ẩn có châu ngờ tới. Lúc này, trong đám người đi tới một người, hướng Tề Vân giới thiệu, hai vị này là quốc gia viện bảo tàng giao quán trưởng, cùng với quốc gia cục văn hóa khảo cổ tiêu cục trưởng. Tề Vân nghe xong sững sờ, hắn muốn cho là tới lại là vị kia đông phó quán trưởng, không nghĩ tới hai vị này thế mà đích thân đến. Hắn chống đỡ tay vịn cái ghế chậm rãi đứng lên, cứ việc đau nhức toàn thân, thân thể lại thẳng tắp. Hai vị lãnh đạo hảo. Tiêu Hán Quang khoát khoát tay, theo dõi hắn dò xét một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt hắn máu ứ động cùng chỗ cổ tay vết thương, nhíu mày, "Tiểu Tề đồng chí, nhường ngươi chịu ủy khuất." Giao quán trưởng đi lên trước, ánh mắt ôn hòa, "Cơ thể như thế nào? Đi trước bệnh viện xử lý xuống vết thương." Tề Vân lắc đầu, cảm tạ lãnh đạo quan tâm, không có gì đáng ngại. Tiêu Hán chỉ nhìn hắn dáng chống đỡ bộ dáng, khóe miệng ngược lại câu lên một nụ cười, "Đi, đi thôi."
"Hảo."
Tề Vân gật gật đầu, thu thập xong đồ trên bàn, khập khiễng đi theo hai người đi ra ngoài cửa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hai người này nếu đã tới, phía sau kia sự tình liền không cần hắn nhiều lời, chỉ cần yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Trên lầu, cục trưởng trong văn phòng. Phương cục trưởng cùng Hàn trưởng phòng hai người bây giờ cấp bách giống kiến bò trên chảo nóng, sáng sớm cái trước tự mình đi một chuyến phòng thẩm vấn, muốn thuyết phục Tề Vân ký tên rời đi, nhưng cho dù hắn hết lời ngon ngọt, khuôn mặt đều nhanh áp vào trên mặt đất, Tề Vân nhưng như cũ bất vi sở động. Bên này xử lý công sảnh đã liên tục gọi mấy cú điện thoại, thúc giục bọn hắn mau chóng giải quyết chuyện này, tức giận đến Phương cục trưởng cao huyết áp đều đi lên. Đáng khốn kiếp này. Hàn trưởng phòng tức giận mắng một tiếng, đến nỗi mắng là ai, chỉ có chính hắn trong lòng tin tưởng. Phương cục trưởng nuốt vào một cái thuốc hạ huyết áp, lau mồ hôi trên trán nói, chuyện này không thể kéo dài được nữa, bằng không người ta đều phải chịu không nổi. Chờ một lúc ngươi đi gặp một lần vợ hắn, tư thái hạ thấp một chút, mời nàng tới đây quên nhủ tên kia, liền nói thương thế hắn càng kéo dài hội suất vấn đề. Ta sáng sớm đã đi qua. Hàn trưởng phòng gắt gao cắn răng hàm, hắn những cái kia bảo tiêu căn bản muốn không để chúng ta tới gần, ta ngay cả mặt mũi đều không thấy được, điện thoại cũng liên lạc không được. Phương cục trưởng nghe xong, cả người đều tê, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, 7-8 cái mặc câu phục màu đen người đi đến. Dẫn đầu người áo đen lấy ra giấy chứng nhận, ngựa khí băng lãnh mở miệng, "Phương cục trưởng, Hàn trưởng phòng, chúng ta là SG Bedus, các ngươi dính líu lạm dụng chức quyền, làm trái quy tắc tra tấn, bây giờ y pháp đối với các ngươi tiến hành điều tra, xin phối hợp." Phương cục trưởng ly nước trong tay bịch rơi xuống đất, thủy tinh vỡ cặn bã bắn tung tóe. Hắn chỉ vào cửa ra bảo, bờ môi run rẩy, "Ngươi, các ngươi sai lầm a. Có chuyện gì có thể thông qua tổ Z chương trình?" Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, ra hiệu người đứng phía sau tiến lên, "Ngươi cảm thấy chương trình không có thông qua, chúng ta có thể xuất hiện tại cái này sao?" Hàn trưởng phòng đông nhiên lui về sau một bước, đâm vào trên tủ hồ sơ, sắt lá tủ phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn đã nghe rõ trong lời nói của đối phương ý tứ, biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, bây giờ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Mang đi." Tiếng nói rơi, mấy cái nhân viên công tác tiến lên, phân biệt áp lấy hai người đi ra phía ngoài. Trong hành lang, tập tư cục người toàn bộ đều trợn to hai mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Cửa lớn một chiếc bước đằng trong xe, Tiêu Hán nhìn không gặp Phương cục trưởng cùng Hàn trưởng phòng bị áp giải đi ra, cười hướng Tề Vân hỏi, "Tiểu tử, cái này có thể đi được chưa?" Tề Vân tự nhiên tin tưởng bây giờ không phải là có kẻ mặc cả thời điểm, lúc này từ tay lái phụ quay đầu, thử lấy răng đáp, "Ha ha, cảm tạ lãnh đạo tự mình đến đón ta." Tiêu Hán quang cười ha ha một tiếng, chỉ vào Tề Vân hướng một bên giao quán trưởng nói, "Thấy không, tiểu tử này nhiều kiến thức thời vụ, ha ha ha." Giao quán trưởng cũng là cười một tiếng, đối với Tề Vân nói, "Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ cho ngươi một cái công đạo, chỉ có điều làm việc phải có cái chừng mực, không thể gấp gáp." Tề Vân nghe hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, cũng không ngây thơ cho là có thể giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. "Ta biết rõ, cảm tạ hai vị lãnh đạo." Lúc này Hàn trưởng phòng bọn hắn bị áp lấy từ lối thoát tới, ngồi trên đằng sau mấy đài xe, Tề Vân nhìn lướt qua sau, cười quay đầu, "Hai vị lãnh đạo, ta có thể hay không đi cùng vị kia Hàn trưởng phòng nói hai câu?" Tiêu Hán quang giơ lên cái cằm, xông mở máy người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau gật gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, đi đến cửa sau trong chiếc xe kia nói vài câu, tiếp lấy trong chiếc xe kia người cũng nhao nhao xuống xe, đứng ở bên cạnh chờ. Tiêu Hán chỉ từ trong kính chiếu hậu nhìn lướt qua, sau đó hướng Tề Vân nói, "Đi thôi." "Được rồi." Tề Vân lên tiếng, sau khi xuống xe cất bước đi tới đằng sau bộ kia xe, xuyên thấu qua kính chắn gió trông thấy Hàn trưởng phòng ngồi ở hàng sau, thế là hắn tiến lên mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống. Hàn trưởng phòng bây giờ hai tay bị vòng tay bạc còng ở cùng một chỗ, ánh mắt tối tăm, một bộ dáng sinh không thể luyến. Gặp Tề Vân ngồi ở bên cạnh, trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện ra một tia cừu hận. Muốn nói hắn bây giờ trong lòng hận nhất, một là vung nổi cho bọn hắn kế bí thư, hai chính là Tề Vân. Nếu không phải là gia hỏa này một mực ỷ lại không chịu đi, có thể cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay, cho dù đằng sau bị thanh toán, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ vậy, cùng con chó chết, bị người nói vứt sạch liền vứt sạch. Tề Vân không để ý tới hắn nhìn hằm hằm, chậm rãi từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một cây ngậm lên miệng, lại không nhóm lửa. "Vốn là đâu, ngươi chính là nghe lệnh làm việc cái tiểu nhân vật, ta là không đáng trả thù ngươi. Nhưng mà ngươi không nên cầm ta người nhà uy hiếp ta, cho là ăn chắc ta." Hàn trưởng phòng khuôn mặt đỗng nhiên co quắp một cái, giống như là bị người hung hăng oan nhất đao, mới vừa rồi còn dáng chống đỡ lệ khí trong nháy mắt tán loạn. Hắn nghe ý tứ trong lời nói này, cho là Tề Vân là nghĩ đến nghe hắn nhận sai, chính mình có lẽ còn có cơ hội. Thế là đột nhiên quay đầu, ngón tay gắt gao móc chỗ ngồi thuộc ra, trong ánh mắt cừu hận cũng biến thành cầu khẩn, "Có lỗi với Tề tổng, đều là sai của ta." "Ta nhất thời hồ đồ." Xoạch Tề Vân cầm cái bật lửa nhóm lửa thuốc lá, hút một hơi sau, mới cười nhạt nói, "Yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi ngồi tù." Hàn trưởng phòng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, giống người chết chìm bắt được một cọng cỏ cuối cùng, cơ thể không tự chủ được hướng phía trước nghiêng, "Ngươi nói thật, Tề tổng, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta đem ta tất cả tiền đều cho ngươi." Tề Vân không có tiếp lời, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đẩy cửa xe ra xuống xe, ném đi tàn thuốc đồng thời, lấy điện thoại cầm tay ra phát cái tin tức. Chương 289, tận lực thỏa mãn ngươi. Chương 289, tận lực thỏa mãn ngươi. Trùng sân lộ, trong văn phòng cao ốc. Kế bí thư vừa để điện thoại di động xuống, liền gấp gáp lật đật chạy vào phòng trong văn phòng. "Lãnh đạo, Phương cục trưởng bọn hắn mới vừa rồi bị mang đi." Hắn vốn cho rằng lão giả nghe xong sẽ có biểu thị, nào có thể đoán được đối phương chỉ là nhẹ ân một tiếng, sau đó nhẹ nhàng quẳng xuống một câu, "Ta đã biết." Kế bí thư trong nháy mắt phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người, hắn đã nhìn ra, đối phương đích xác là biết, mà lại là đã sớm biết. Cái kia đâu? Cái tiếp theo có thể hay không đến phiên mình? Hắn mất hồn mất vía ngu ngơ tại chỗ, không dám lui về phía sau nghĩ. Sau 2 giờ, tại bệnh viện xử lý xong vết thương Tề Vân, bị giao quán trưởng thư ký mang theo đi tới nhà khách. "Ngồi, thương như thế nào?" Tiêu Hán Quang chỉ vào ghế salon bên cạnh hô. "Cũng là chút bị thương ngoài ra, 2 ngày nữa liền tốt." Tề Vân trở về một câu, đi đến sofa ngồi xuống. Tiêu Hán điểm sáng gật đầu, "Chúng ta ngày mai sẽ phải trở về, gọi ngươi tới là có chuyện phải nói cho ngươi." Tề Vân nghe vậy ngồi thẳng chút, thái độ vô cùng đoan chính, lãnh đạo ngài phân phó. Đều không phải là lăng đầu thành, lúc nào nên trăng bước, lúc nào nên nghe lời, điểm ấy chừng mực hắn vẫn là nắm rất đúng chỗ. Tiêu Hán Quang bị hắn bộ dáng này chọc cười, quay đầu nhìn về phía giao quán trưởng, còn trước tiên nói đám kia gì vật văn hóa chuyện à. Giao quán trưởng thả xuống trong tay chén trà, nụ cười ôn hòa, "Đầu tiên ta đại biểu nhà bảo tàng quốc gia đối với ngươi nguyện ý quên tặng nhóm này chân quý quốc bảo biểu thị cảm tạ, ta nghe Tiêu cục trưởng nói, ngươi đem nhóm này quốc bảo trở về rất không dễ dàng. Cho nên, nếu như ngươi có ý kiến gì không hoặc yêu cầu, có thể nói ra, chúng ta tại phạm vi năng lực bên trong tận lực thỏa mãn ngươi." Tề Vân ngại ngùng nở nụ cười, sau đó chứng chặt đàng hoàng trả lời, "Cảm tạ lãnh đạo yêu mến, nhóm này quốc bảo có thể một lần nữa trở lại tổ quốc ôm ấp, đích thật là trải qua khó khăn chắc trở. Đầu tiên ta tiêu phí món tiền khổng lồ mời công ty bảo an về, sau tại Hồng Hải lại tao ngộ nước Anh hơn chiếc hàng không mẫu hạm quân hạm chặn lại hắn thêm dầu thêm mỡ nói mấy phút." Một bên Tiêu Hán Quang thực sự nghe không nổi nữa, cười mắng lấy đánh gãy, "Đi, tiểu tử ngươi cùng chúng ta kể chuyện xưa đâu, có lời gì nói thẳng." Giao quán trưởng cũng là thần sắc cổ quái, dường như đang trong lòng một lần nữa ước định tiểu tử trước mắt này. Tề Vân bị chọc thủng sau cũng không xấu hổ, cười hắc hắc, gãi đầu một cái, "Vậy ta nhưng là nói thẳng à." Hắn ngồi thẳng người, biểu lộ thoáng nghiêm túc mấy phần, "Vì nhóm này di vật văn hóa sự tình, ta ở nước ngoài đắc tội một chút rất có thế lực người, bọn hắn đã phái sát thủ tới quốc nội nghĩ tập kích ta. Hơn nữa cái này một số người không chỉ có nhằm vào ta, còn uy hiếp đến người nhà của ta an toàn, nghĩ bắt cóc người nhà của ta uy hiếp ta. Thứ không dám giấu giếm, ta phía trước thành lập một nhà công ty bảo an, thu bảo an cũng là xuất ngũ quân nhân, ta một mực để cho bọn hắn đang bảo vệ người nhà của ta an toàn. Nhưng mà địch nhân của ta thế lực rất lớn, an bài đối phó ta sát thủ đều mang theo vũ khí, cho dù ta những cái kêu bảo an ứng đối cũng rất phí sức. Cho nên ta nghĩ, ta muốn cho ta công ty bảo an xin mấy chương chứng nhận sử dụng súng. Chuyện này không biết hai vị lãnh đạo có thể hay không." Tề Vân sau khi nói xong ánh mắt mong đợi nhìn qua hai người, một bộ ủy khuất bộ dáng đáng thương. Tiêu Hán Quang thủ bên trong chén trà ngừng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, giống như là nghe được cái gì chuyện ngàn lẻ một đêm. Giao quán trưởng cũng thu hồi ý cười, chân mày hơi nhíu lại, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. "Ngươi nói gì?" Tiêu Hán Quang đặt chén trà xuống, đốt ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái, "Chứng nhận sử dụng súng. Ngươi biết món đồ kia ý vị như thế nào sao?" Tề Vân trên mặt ủy khuất thu lại, ngữ khí mang theo khẩn thiết, "Hai vị lãnh đạo, ta biết cái này không quá hợp quy củ, nhưng ta tình huống bây giờ đích xác có chút đặc thù, ngài hai vị nếu là không tin mà nói, ta để cho người ta đem 2 ngày trước bắt được sát thủ đưa đến bàn xử án cục, bọn hắn bây giờ còn có đồng bọn trong bóng tối chuẩn bị tập kích ta, hơn nữa đều có súng." Nói đến đây, hắn mở ra cuốn lấy băng vải tay, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ băng gạc, "Chính ta đổ không quan trọng, nhưng ta vợ con nói được nửa câu." Tề Vân cố ý dừng lại, lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Kỳ thực trên tay hắn thương cũng không nghiêm trọng như vậy, trên băng gạc huyết cũng là lúc trước cố ý cọ đi lên. Giao quán trưởng trầm ngâm mở miệng, "Tề Vân à, băn khoăn của ngươi chúng ta có thể hiểu được, nhưng chứng nhận sử dụng súng phê duyệt có nghiêm khắc pháp luật quy định, không phải chúng ta có thể phép bản. Đừng nói chúng ta, chính là bản xử án lãnh đạo cũng không thể tùy tiện phê cái này. Ta không phải là muốn một cái người cầm thương." Tề Vân liền vội vàng giải thích, "Là cho công ty bảo an đội viên nồng cốt xin, bình thường đều do chuyên gia bảo quản, tuyệt đối sẽ không lạm dụng." Tiêu Hán Quang thở dài, tiếp lời đầu, "Công ty bảo an cầm thương, cái kia phải là đặc thủ tư chất áp vận công ty, hơn nữa chỉ có thể phân phối đặc biệt hình hào súng chống bạo động, còn phải tiếp nhận 24 giờ giám thị. Như ngươi loại này công ty, nghĩ cũng đừng nghĩ." Tề Vân nghe vậy, nội tâm có chút thất vọng, mặc dù đã sớm nghĩ tới đây sự kiện rất khó làm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, dương mắt nhìn qua hai người, có chút không cam lòng hỏi, "Hai vị lãnh đạo, chuyện này chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có?" Tiêu Hán Quang cùng Giao quán trưởng liếc nhau, đều không nói chuyện, trong phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ước chừng qua 2-3 phút sau, Tiêu Hán Quang mới đột nhiên mở miệng, "Tiểu tử ngươi tại Quách Sao còn có thân phận là a?" Tề Vân gật đầu liên tục không ngừng, "Phía trước ta giúp bọn hắn phá được cùng một chỗ gián điệp án, bắt mấy cái gián điệp, cho nên đoàn trưởng phòng liền đem ta thu nạp thành người ngoài biên chế điều tra viên." Tiêu Hán Quang quay đầu nhìn về phía Giao quán trưởng, "Nếu là như vậy, lão như là đã không phải khả năng giúp đỡ tiểu tử này thao tác một chút." Giao quán trưởng nghe xong nhíu mày, do dự nửa ngày, quá trình bên trên có lẽ đi thông, nhưng sự tình khác ta tìm hắn còn có thể xử lý, chuyện này chỉ sợ treo a quá trình ngược lên đến thông là được, không cần ngươi mở miệng. Tiêu Hán Quang một lần nữa nhìn về phía Tề Vân, "Tiểu tử, chuyện này trước tiên không nói, ta nói với ngươi một chuyện khác. Có người muốn gặp ngươi, ngươi 2 ngày này cái nào đều chớ đi, dành thời gian dưỡng thương hảo, tiếp đó đi đến kinh thành tìm ta. Đến lúc đó chính ngươi cùng vị kia nói, chứng nhận sử dụng súng sự tình có lẽ có cơ hội." Tề Vân ánh mắt sáng lên, khi trước thất lạc quét sạch sành sanh, thân thể không tự chủ được hướng phía trước nghiêng nghiêng, "Tiêu cục, ngài nói là vị nào?" Tiêu Hán Quang nâng chung trà lên nhấp một miếng, "Chậm gì gì nói, đến kinh thành ngươi sẽ biết. Che Bắc bên kia mộ đã bắt đầu tiến hành bảo hộ tính chất khám phá, mộ táng quy mô có thể xưng quốc nội lớn nhất từ trước tới nay một chỗ, có lẽ cũng chỉ có Thủy Hoàng Lăng cùng Chiêu Lăng có thể cùng sánh vai, phát hiện này sẽ là lịch sử tính chất. Lại thêm tiểu tử ngươi phía trước tìm được Lâu Lan quốc di tích, còn có lần này hiến cho quốc bảo sự tình, cũng là một cái công lớn, cho nên sẽ thích hợp đối với ngươi tiến hành khen thưởng. Tề Vân nghe xong nội tâm vui mừng, bất quá trên mặt cũng rất khiêm tốn, đây đều là ta phải làm, không dám giành công, không dám giành công. Tiêu Hán Quang khoát tay áo, đi, đều cho ngươi giao phó xong, trở về thật tốt tính dưỡng đi, có chuyện gì khẩn yếu có thể gọi điện thoại cho ta. Hảo, hảo, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị lãnh đạo. Tề Vân nói đứng dậy rời đi gian phòng, sau khi ra ngoài khỏe miệng lập tức không để ép được. Vừa rồi đối phương câu nói kia mặc dù nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng lại cũng không gọi là không trọng. Người bình thường muốn trực tiếp liên hệ vị đại lão này là không thể nào, cho dù lại muốn nhanh sự tình cũng chỉ có thể từ thư ký truyền đạt, trừ phi là cùng cấp độ người. Cho nên câu nói mới vừa rồi kia, cơ bản liền mang ý nghĩa đối với hắn phá lệ chiếu cố. 11 giờ đêm, bị mang đi 2 ngày Tề Vân cuối cùng về đến nhà. Triệu Tình trông thấy hắn thương ngấn từng đống dáng vẻ, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, một cái bổ nhào vào trong ngực hắn. Một giây sau mới nhớ tới trên người hắn có tổn thương, vừa sợ đội vã lui ra phía sau. Tề Vân tâm tượng bị đồ vật gì hung hăng nhói một cái, hắn nhẹ nhàng đem Triệu Tình ôm vào trong ngực, trấn an nói, đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Không sao. Triệu Tình nước mắt giống đứt dây hạt châu, đem Tề Vân quần áo đều cho làm ướt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Tề Vân hồng, chỉ sợ đụng thương hắn vết thương, âm thanh nghẹn ngào đến không còn hình dáng, ta thật là sợ cũng lại gặp không đến ngươi. Tề Vân nghe vậy, đem nàng ôm càng chặt hơn, cái cằm chống đỡ lấy đỉnh tóc của nàng, thanh âm êm dịu, nói nhảm cái gì, ta đáp ứng ngươi, sẽ vĩnh viễn chiếu cố ngươi. Triệu Tình khóc đến càng hung, hơn nửa ngày mới đưa dằn xuống đáy lòng cảm xúc phóng thích xong. Đúng, đêm hôm đó ngươi bị bọn hắn mang đi về sau, ta rất lo lắng ngươi, cho nên liên là ta. Hắn, lần trước nghe các ngươi nói qua hắn rất có tiền, liền nghĩ để cho hắn cứu ngươi. Tề Vân nao nao, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết Triệu Tình trong lòng vẫn là vô cùng oán hận Triệu Vĩ Lâm, nhưng vẫn là nguyện ý vì cứu mình, chạy tới khẩn cầu đối phương. Hảo, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tìm cơ hội cảm tạ hắn. Ân chờ trấn an được Triệu Tình sau, Tề Vân đi tới tiểu nha đầu phòng ngủ, tại gò má nàng hôn lên một ngụm, tiếp lấy lặng lẽ lui ra. Chờ một lúc ngươi ngủ trước a, ta đi an bài chút bản sự. Tề Vân xuống lầu cùng Triệu Tình lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Vừa mới đến cửa ra vào, Trần Vĩ liền phát động chiếc kia bảo mã năm hệ, đem xe lái đi qua. Tề Vân đặt mông ngồi vào tay lái phụ, hướng Trần Vĩ hỏi, sắp xếp xong xuôi sao? Trần Vĩ vừa lái xe, một bên đáp lại, người của chúng ta nhìn chằm chằm vào, cái kia cá tính toán có thể muốn chạy, Hàn tỉnh phụ hôm nay đang thu thập hành lý. Mặt khác họ Hàn cái kia cũng có lão Bạch ở bên kia trông coi. Tề Vân gật đầu một cái, suy tư mấy giây sau phân phó nói, muốn chạy cái kia, tốt nhất tại hắn chạy trốn thời điểm đem hắn bắt được. Hảo. Nửa cái giờ sau, ô tô đi tới khu vực ngoại thành, cuối cùng dừng ở một mảnh vườn trái cây bên ngoài. Phía trước 200m chính là Tề Vân hôm qua bị giam cái gian phòng kia biệt tử. Cả không. Trần Vĩ đem ô tô tắt máy sau, quay đầu hỏi thăm. Tề Vân từ trong túi móc ra điếu thuốc, ngậm lên miệng, cả à, một điếu thuốc thời gian có thể giải quyết không? Trần Vĩ cầm lấy bộ đàm gọi hàng, lão bản hỏi một điếu thuốc thời gian có thể hay không giải quyết. Rất nhanh trong bộ đàm truyền đến lão ứng trả lời, yên tâm. Lão bản, cam đoan khói không có hút xong liền thanh tịnh. Tề Vân mùi thuốc lá, hít sâu một cái, nhìn về phía ngoài 200 thước cái kia tòa nhà đen thui biệt tử, trên đầu tường lưới sắt ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, bên trong không biết đến tột cùng mai táng bao nhiêu oan hồn. Bên trong còn có bao nhiêu người? Tề Vân ngậm lấy điếu thuốc hỏi. Hết thảy 6 cái. Tề Vân ân một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Lấy diều hâu bọn hắn tố chất, đối phó những thứ này toàn bằng một câu ngoan kình mà hàng, chính xác không dùng đến một điếu thuốc thời gian. Quả nhiên, vẹn vẹn đi qua 2-3 phút, trong bộ đàm lại lần nữa truyền đến âm thanh. Đã toàn bộ chế phục, có thể tiến vào. Ô tô lần nữa phát động, trực tiếp giết đến cửa chính, xe dừng hẳn sau, Tề Vân nhanh chân lưu tinh đi vào trong nội viện. Ban cầu nguyện phiếu các đại lão, chương 290, ai bảo ngươi mẹ hắn bí mật mang theo hàng lậu. Chương 290, ai bảo ngươi mẹ hắn bí mật mang theo hàng lậu. Gian nhà chính dưới chân tường, 6 tên tráng hán quỳ thành một loạt, từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bên cạnh, Diêu Hâu, Đại Pháo, Sao Tử, Đoạn Bình Vũ 4 người cầm thương mà đứng, trên thân tản mát ra một loại tốc sát chi khí. Tề Vân không thấy mấy cái kia run lẩy bẩy ra hỏa, ánh mắt rơi thẳng vào bên trái nhất cái kia râu quai nón trên thân. Hôm qua chính là gia hỏa này tuyên bố muốn cùng hắn xâm nhập giao lưu. Ngẩng đầu, Tề Vân âm thanh không cao, nhưng mà rơi vào râu quai nón trong thai lại như rơi vào hầm băng, hắn làm sao đều không nghĩ tới Tề Vân thế mà nhanh như vậy liền bị thả, hơn nữa còn mẹ hắn trong đêm dẫn người giết tới. Chủ yếu nhất là, người tới còn mẹ hắn hùng hổ như vậy. Bọn hắn mấy người này căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí ngay cả thường cũng không kịp lấy ra, liền đều bị nhân gia để lại. Râu quai nón bây giờ hoảng vô cùng, trong lòng tin tưởng Tề Vân tuyệt bức là hướng về phía hắn tới, cho nên dọa đến không dám ngẩng đầu. Đoạn Bình trên mái hiên phía trước 2 bước, chiếu vào gia hỏa này chán chính là liên tục mấy phát cầm, nện đến râu quai nón ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Nhường ngươi ngẩng đầu. Râu quai nón đau đến kêu rên vài tiếng, bị thúc ép ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vết máu. Thế ca, tha cho ta đi, ta đều là bị buộc. Là kế bí thư để chúng ta làm. Bị buộc. Tề Vân lạnh cười một tiếng, khoa tay múa chân một cái trong tay cái kia chừng nòng súng to gậy gỗ, kỳ thực ta là không đáng cùng ngươi loại này tiểu mã tử tính toán. Nhưng mà, ai bảo ngươi mẹ hắn bí mật mang theo hàng lậu? Dâu quai nón khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết Tề Vân nói bí mật mang theo hàng lậu là cái gì. Tề Vân đem cái kia tiết gậy gỗ ném xuống đất, hướng mấy người khác nói, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, hoàn thành tốt, ta liền thả các ngươi năm cái rời đi. Năm người nghe vậy đồng thời ngẩng đầu, trong mắt bắn ra cầu xin khát vọng, bên phải nhất cái kia người cao gầy trước tiên dập đầu, ngài phân phó. Ngài nói làm gì bọn ta thì làm gì. Tề Vân dùng đá đá bên chân gậy gỗ, ngựa khí bình thản, thật tốt gọi gọi huynh đệ của các ngươi à. Lời này vừa nói ra, dâu quay nón suýt nữa sợ tè ra quần, vì dưới đất dưới đuổi ý thức liền hướng phía sau co lại. Năm người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trên mặt đất cây gậy kia, tiếp đó lại quay đầu nhìn chằm chằm dâu quay nón, biểu hiện trên mặt không giống nhau. Có người mặt lộ vẻ không đành lòng, có người nhưng là hiện lên nhe răng cười. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó hướng ngoài phòng đi ra. Cơ hội liền lần này, chính mình chắc chắn ngang. Tiếng nói rơi, năm người không do dự nữa, trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, trong đó bốn người bổ nhào qua chảo dâu quay nón, người cao gầy thì xoay người lại nhặt cái kia gậy gỗ. Dâu quay nón cho dù liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì, rất nhanh liền bị một mực đè xuống đất. Diều hâu bọn hắn cũng đi theo ra khỏi trong phòng, đóng cửa lại. Trong phòng rất nhanh liền vang lên thê thảm kêu rên. Tề Vân nghe xong hai giây, cảm thấy có chút chán ghét, liền hướng về ngoài viện đi đến. Lúc này trong túi điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn, liền ấn nút tiếp nghe. "Uy, người tới của ta ngoại vi." "Hảo, người tới bắt ta cái kia dâu quay nón quay đầu cho hắn ném gầy dám đi." Đơn giản câu thông hai câu sau, Tề Vân hướng Diều hâu bọn hắn phất phất tay, các người rút lui trước. Cái sau gật gật đầu, cùng Đoạn Bình Vũ bốn người trước một bước rời đi. Diều hâu bọn hắn vừa rời đi không lâu, nơi xa liền sáng lên đỏ làm thay nhau ánh đèn, ngay sau đó liền chuyển đến còi cảnh sát tiếng rít, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền có 7-8 chiếc xe cảnh sát đứng tại ngoài cửa viện. Trong phòng cái kia vài tên tráng hán nghe thấy động tĩnh, vội vàng mở cửa xem xét, khi nhìn thấy xuất hiện trong sân số lớn cảnh sát, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Trương Đại Dũng xuống xe, lớn tiếng chỉ huy nói, lập tức phong tỏa hiện trường, đem người toàn bộ mang về trong cục trong đêm thẩm vấn. Tổ kỹ thuật người đối phạm vi 2 km phạm vi bên trong tiến hành thăm dò. Là, ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên cảnh sát cấp tốc hành động. Nơi này chỉ cần bén lên mở, tuyệt đối là cùng một chỗ kinh thiên đại án. Giao phó xong nhiệm vụ sau, Trương Đại Dũng đi tới cách đó không xa ngừng chiếc kia bảo mã năm hệ trước mặt, mở cửa xe ngồi lên. Cả như vậy, bọn hắn chắc chắn là muốn bảo hộ mầm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tề Vân gõ gõ khói bụi, ngữ khí bình tĩnh, cho dù ta không hoàn thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Trương Đại Dũng nghe vậy trầm mặc 2 giây, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Tề Vân, trong tay ngươi có phải hay không nắm giữ bọn hắn nhược điểm gì? Hắn cái này ngờ tới không phải không có lý, bằng không thì những đại nhân vật kia không có khả năng vô duyên vô cớ nhằm vào Tề Vân. Tề Vân nhìn hắn một cái, chớp trước sau một lúc lâu cuối cùng không có lựa chọn giấu giếm, đúng, nhưng ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng, bằng không bọn hắn cùng ngươi chính là không chết không thôi. Ha ha. Trương Đại Dũng tự giễu nở nụ cười, ta rõ ràng bản thân là cái gì thân thể, tại những cái kia trong mắt người, bất quá chỉ là chỉ cái đầu lớn điểm con kiến mà thôi. Hắn dừng một chút, mới dùng giải thích nói, hỏi cái này không phải ta muốn biết, là vị kia muốn gặp ngươi. Ta đoán chừng hắn cũng đoán được, hơn phân nửa muốn trong tay ngươi đổ vật. Hắn muốn. Tề Vân giật mình, bất quá rất nhanh liền muốn hiểu rồi trong này nguyên nhân. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, có một số việc sắp có kết quả rồi, mà so với Trương Đại Dũng sau lưng vị kia, Mã Chiêu Dương không thể nghi ngờ càng thêm chiếm giữ ưu thế, nguyên nhân tất nhiên là không cần nói nhiều. Mà vị kia chắc chắn cũng có lá bài tẩy của mình, bằng không cũng không khả năng cùng Mã Chiêu Dương đấu cái 8 lạng nửa cân, cho nên bây giờ trong Tề Vân tay đồ vật, khả năng rất lớn sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng kết cục. Nếu như Trương Đại Dũng là tại Khâu Gia Hảo trước khi chết nói lời nói này, Tề Vân nhất định sẽ tuyệt đối cự tuyệt gặp mặt, bởi vì hắn cũng không muốn lẫn vào đến những cái kia trong tranh đấu đi. Này liền như cái vòng xoáy, lúc đầu ở ngoại vi có thể còn không cảm giác được trong đó kinh khủng, theo thời gian đưa đẩy, ngươi liền sẽ bị cuốn ôm theo càng ngày càng hướng về ở giữa dựa vào, cuối cùng muốn rút người ra cũng không thể. Nhưng bây giờ tình huống lại khác, hắn đã bị buộc vào sân, mặc dù có Tiêu Hán Quang hai vị đại lao đứng ra, tạm thời hóa giải lần này phong ba, nhưng những người kia là sẽ không cứ thế từ bỏ. Chỉ cần đồ vật còn tại trong Tề Vân tay một ngày, vậy song phương sự tình liền vẫn chưa xong, chỉ có điều trong thời gian ngắn, có thể sẽ không giống như lần này trắng trợn như vậy tới. Suy tư sau một hồi, Tề Vân hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, đi, ngươi giúp ta nói cho hắn biết, ta đồng ý gặp mặt. Tốt nhất nhanh lên, ta ngày kia thì đi kinh thành. Hắn khi làm ra quyết định này đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa muốn triệt để buông tay nhất bác. Nếu như đồ vật chỉ ở trong tay hắn, vậy đối phương có lẽ còn trong lòng còn có hy vọng, một khi đồ vật tiết lộ, cái kia đối diện nhất định sẽ tức giận. Trương Đại Dung cũng biết chuyện này tầm quan trọng, vội vàng gật đầu, ta bây giờ liền liên hệ hắn. Nói đi, hắn liền đẩy cửa xe ra tiếp gọi điện thoại đi. Chưa được vài phút, Trương Đại Dũng đi trở về, đem đầu thò vào cửa sổ xe, hắn nói sau một giờ, Hồ Đào biệt viện. Ta còn muốn xử lý chuyện bên này, liền không bồi ngươi đi. Hồ Đào biệt viện. Tề Vân hơi kinh ngạc, càng ngày càng xem không hiểu gian kia quán cơm nhỏ. Đi, ngươi bận rộn a, ta bây giờ đi qua. Hảo, có việc tùy thời gọi điện thoại. Bên kia, kế bí thư ngồi ở trong nhà phòng khách trên ghế salon, đang mặt mày ủ rũ hút thuốc. Lúc này, hắn đặt ở bàn trà màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên, có người cho hắn phát tới một đầu tin nhắn. Kế bí thư cầm điện thoại di động lên, xem xong tin nhắn nội dung sau, lập tức trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn vội vàng dập tắt điếu thuốc đầu, bước nhanh đi đến phòng ngủ, đem đang dỗ hải tử ngủ tức phụ nhi cho túm đi ra. Ta nói với ngươi vấn đề, cái này ta có phiền toái đại khái sau khi nói xong, hắn lại vội vàng nói bổ sung, ngươi ngày mai khi đi làm, muôn ngàn lần không thể biểu hiện ra cái gì khác thường. Ta tầm về nhà liền mang theo hải tử đi trước hắn ông ngoại ngủ ở đâu một hồi. Chờ thêm đoạn thời gian gió êm sóng lặng, ta sẽ liên hệ các ngươi. Cô vợ hắn nghe xong mặt mũi tràn đầy thất kinh, vậy còn ngươi? ngươi làm sao bây giờ? Kế bí thư trưởng thở dài một hơi, không cần ngươi quan tâm ta, chiếu cố tốt hải tử là được rồi, ta sẽ cho các ngươi lưu một khoản tiền. Về sau nếu là có người tới tìm ngươi, ngươi liền hỏi gì cũng không biết, bọn hắn không thể bắt ngươi như thế nào. Con dâu một cái nắm lấy cánh tay của hắn, nước mắt không cầm được từ khóe mắt chảy ra, hắn đâu? Hắn mặc kệ ngươi sao? Kế bí thư nghe lời này một cái, bực bội hất tay của nàng ra, đừng hỏi nữa, chiếu ta nói làm là được rồi. Con dâu thấy hắn sinh khí, lập tức không dám nói nữa ngữ, bình thường ở nhà này bên trong nàng liền không có lời gì ngữ quyền. Nàng cũng biết nam nhân mình ở bên ngoài còn có khác nữ nhân, nhưng vì hài tử nàng không dám xuyên phá tầng cửa sổ này, bình thường liền lập tức không đúng. Kế bí thư hít sâu một hơi, ngữ khí vừa mềm chút, ta đây đều là vì các ngươi tốt, nghe lời. Đi, ta đi ra ngoài một chuyến, còn có chút sự tình muốn ăn bài. Đêm khuya, Hồ Đào biệt viện. Tề Vân vừa xuống xe, liền trông thấy vị kia Lục tổng Lục giải tội đứng ở cửa, dường như là đặc biệt đang chờ hắn. Tề tổng tới rồi, mời vào bên trong. Lục giải tội đắc thể hướng Tề Vân cười cười, làm ra cái dấu tay xin mời. Tề Vân không nghĩ tới đối phương sẽ đích thân ở đây chờ hắn, trong lòng trong nháy mắt liên tưởng đến nữ nhân này hẳn là cùng vị kia quan hệ không tầm thường. Lục tổng, làm phiền. Lục giải tội gật đầu một cái, dẫn Tề Vân đi tới hành lang chỗ sâu một gian phòng khách. Trong đạm, một cái khí độ bất phàm trung niên nhân đang trên bàn để đồ uống trà, gặp Tề Vân đi vào, trung niên nhân rất tự nhiên chào hỏi, giống như là hai người sớm đã quen biết. Tiểu Tề tới rồi, tới ngồi, vừa nấu xong trà. Tề Vân cất bước đi tới gần, tại trung niên nhân đối diện gỗ tử đàn trên ghế ngồi xuống, không có chủ động đi nắm tay, chỉ là cười trả lời, ngài khách khí. Trung niên nhân đem một ly vừa pha tốt Long Tỉnh đẩy lên trước mặt hắn, trà thang thanh tịnh, đoán chừng cùng Tề Vân đầu hai lần đưa người đại hồng báo có so sánh. Nếm thử, bên phía trước sư phong Long Tỉnh, Tiểu Tuyết sai người lấy được. Tiếng này Tiểu Tuyết rõ ràng chỉ chính là bên cạnh Lục giải tội. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, đưa tay nâng chung trà lên, lần này thật chắc chắn hắn khi trước phỏng đoán, hai người này quả nhiên có cố sự. Lục giải tội không có ở trong phòng khách chờ lâu, đóng lại cửa sổ sau, liền đem không gian để lại cho hai người. Không có người biết Tề Vân cùng bị kia trung niên nam nhân đến cùng đã nói những gì, chỉ có điều làm Tề Vân cách không lái đi được lâu, liền có vài tên thị lý đại lao trong đêm nhận được điện thoại. Hơn nữa Chu Hoàng Sương cũng tại sau đó không lâu, từ Tây Sơn mang đi Bưu Ca dưới tay mấy tên sát thủ kia. Chương 291, lập công chuộc tội chương 291, lập công chuộc tội ngày kế tiếp, Tề Vân vẫn như cũ thức dậy rất sớm, chỉ có điều trên người bị thương, liền không tiếp tục đi theo Trần Vi thao luyện. Hắn rửa mặt xong, cho vết thương trà sát chút thuốc, sau đó đi tới thư phòng tiếp thu hồi tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số 21 hôm nay tình báo 1, màu đỏ Kim Lĩnh Sơn trang đối diện tiểu khu phòng thuê bên trong, ở 6 tên tử người Thái Lan, bọn họ đều là dêm bố đặc phái tới sát thủ chuyên nghiệp, chuẩn bị bắt cóc ngươi cùng người nhà của ngươi, bất quá một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Tề Vân ánh mắt lẫm liệt, lại tới nghề nghiệp giết. Còn tốt chính mình đoạn thời gian trước khá là cẩn thận, phái cao mượn chờ 4 người bảo hộ Triệu Nắng Ấm quê nữ, hơn nữa còn cho bọn hắn chuẩn bị ra hỏa. Bất quá cái này dêm bố đặc lại mẹ hắn là ai? Tề Vân lúc này cầm điện thoại di động lên ở trên mạng thẩm tra ra hỏa này tin tức, mấy phút sau, thần sắc hắn ngưng trọng để điện thoại di động xuống, cả người cũng không tốt. Cái bố đặc gia tộc này là đại anh xếp hạng trước 10 gia tộc một trong, chính thương lượng giới đều có ảnh hưởng phi thường lớn lực, chủ yếu sản nghiệp là mấy nhà công ty năng lượng, đều có hơn phân nửa khu mỏ quặng đều nắm ở gia tộc này trong tay. Thực lực tổng hợp so re gỗ éo lệ chỗ cách ôn gia tộc cũng không kém bao nhiêu. Mà cái này dêm, chính là bố đặc gia tộc đương nhiệm trưởng một người. Mẹ nhà hắn, lúc nào lại trêu chọc đến loại này thế lực bá chủ. Tề Vân đốt một điếu thuốc, suy tư một lúc lâu sau, đem vị này dêm cùng đám kia văn vật liên lạc với cùng một chỗ. Bởi vì đối phương ở nước Anh, mà hắn ở nước Anh chỉ làm qua một sự kiện, chính là để cho Trần Vĩ bọn hắn đi đoạt trở về đám kia văn vật. Nói như vậy, chiếc quân hạm kia có lẽ cũng là cái này dêm phái tới. Trong lòng Tề Vân thầm than một tiếng, thật mẹ nhà hắn có thực lực a. Ngay cả quân hạm đều có thể chỉ huy được. Đông nhiên ra nhiều như thế cái thực lực cường đại địch nhân, để cho hắn không hiểu có chút bực bội, bất quá một điếu thuốc hút xong sau, hắn đông nhiên hai mắt tỏa sáng, kế thượng tâm đầu. Có lẽ có thể thật tốt lợi dụng một chút cái này, một số người hôm nay tình báo hay, lục sắc kế bí thư tỉnh phụ liên lạc một vị chuyên môn vo gạo người, dự định đem 1.2 ức chịu hát tiểu, tẩy thành sạch sẽ mỹ đao, tồn đến kế bí thư ở nước ngoài mở tài khoản. Vị này vo gạo người trước mắt ở tại Nam Ninh Lộ Sở Dạ tổng khách sạn 801 phòng, song phương sẽ tại buổi sáng 12 giờ gặp mặt thương lượng chi tiết 1.2 ức. Cái này kế bí thư bụng thật đúng là không nhỏ a. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ giàu văn đảo chịu thượng tầng ủy thác, đang cùng nước Mỹ hắc thạch tập đoàn tiếp xúc, muốn thông qua cùng đối phương đạt tới một ít trao đổi ích lợi, nhận được một nhóm EUV máy quang khắc EUV máy quang khắc. Tề Vân thở dài một tiếng, cái đồ chơi này cũng không tốt cả a, mở miệng quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Lấy năng lực của mình, tạm thời giống như cũng giúp không được gấp cái gì. Tiếp nhận xong tình báo hôm nay sau, Tề Vân làm điểm tâm liền vội vàng rời nhà, tiêu hắn chỉ riêng hắn nhóm là 9 giờ sáng chuyến bay, hắn muốn đuổi đi sân bay đưa tiễn nhân ra. Phụ trách lái xe vẫn là Trần Vĩ, nhưng phía sau còn theo một chiếc màu đen chuyển kỳ M8, trong xe ngồi Diêu Hâu, Sao Tử, Đại Pháo, Đoạn Bình Vũ bốn người, những người còn lại thủ tắc bị Tề Vân an bài bảo hộ khuê nữ cùng Triệu Tình. Để cho bọn hắn nhìn chằm chằm điểm, chú ý quan sát một chút có người hay không theo dõi, nếu là phát hiện trước tiên chớ kinh động đối phương. Tề Vân nhắc nhở một câu, liền cầm điện thoại di động lên cho Lưu Mánh gọi điện thoại, dự định hỏi một chút liên quan tới gốc kia ngàn năm nhân sâm sự tình, kết quả trong ống nghe lại truyền đến không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Tề Vân nhíu nhíu mày, khuya ngày hôm trước Lưu Mánh tính toán liên lạc qua hắn, nhưng lúc đó Tề Vân đã bị bắt đi, liên lạc không được, cho nên Lưu Mánh liền phát cái tin tức, nói đã tới Trường Bạch Sơn cướp cái thôn kia, hôm sau trời vừa sáng liền chuẩn bị lên núi. Căn cứ vào thời gian suy tính cũng nên từ trên núi đi ra rồi hả? Hơn một tiếng sau, Thiên Sơn sân bay quốc tế đặc thù trong thông đạo, Tề Vân gặp được đang chuẩn bị đăng ký Tiêu Hán Quang cùng Giao Quán Trưởng. Ta nói, tiểu tử ngươi không cùng trong nhà thật tốt nằm dưỡng thương, chạy tới làm gì? Tiêu Hán Quang liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Ha ha, vì ta chút chuyện nhỏ này, khổ cực hai vị lãnh đạo đặc biệt đi một chuyến, ta đây không phải trong lòng băn khoăn sao? Đừng nói chút thương nhỏ này, chính là thiếu cánh tay thiếu chân ta bỏ cũng muốn bỏ qua tới đưa tiễn ngài hai vị. Tề Vân liếm láp cái khuôn mặt trả lời, hoàn toàn không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Tiêu Hán Quang bị hắn bộ dáng này chọc cười, dương mắt nhìn một chút nơi xa những còn không có rời đi lãnh đạo kia, sau đó đưa tay tại Tề Vân trên cánh tay vỗ một cái, lực đạo không nhẹ không nặng. Chớ đi theo ta bộ này, tiểu tử ngươi hai ngày này tốt nhất an phận một chút, mau đem vết thương trên mặt dưỡng tốt, hậu thiên lăn đến kinh thành tới. Giao Quan trưởng cũng cười cười, thái độ hiền lành ở bên cạnh bổ sung, Tiêu cục trưởng nói rất đúng, ngươi đến lúc đó sưng mặt sưng mũi đi gặp vị kia, nhưng chính là cho hắn tìm phiền toái, mau đem ngươi thường thế kia dưỡng tốt. Là, ta chắc chắn nghe hai vị lãnh đạo, mau chóng đem thương dưỡng tốt. Tề Vân vội vàng đáp lại. Cái này nhìn như chính là một đoạn rất bình thường đối thoại, nhưng rơi vào sau lưng những cái kia bản địa tới Tống Cơ đại lao trong mắt, lại đọc lên một chút không bình thường hàm nghĩa. Không ít người trong lòng nhao nhao ngờ tới, đây cũng là chụp cánh tay, lại là ý cười hiền lành, xem ra tiểu tử kia cùng hai vị này quan hệ không tầm thường a. Khó trách sẽ đặc biệt từ kinh thành chạy tới giúp tiểu tử kia ra mặt. Tiêu Hán điểm sáng gật đầu, đi, trở về đi, chúng ta muốn lên phi cơ. Hảo, hai vị lãnh đạo gặp lại. Tề Vân đưa mắt nhìn hai người mang theo trợ lý đi vào làn tiểu, sau đó mới quay người hướng về ngoài phi trường đi đến. Khi nhìn thấy những đại lão kia nhóm quăng tới quái dị ánh mắt, trong lòng của hắn tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hắn tới đây liền hai cái mục đích, một là tiễn đưa Tiêu Hán chỉ riêng hắn nhóm, hai chính là mượn thế. Hắn muốn để cái này một số người trông thấy hắn cùng Tiêu Hán Quang hai người quan hệ không ít, dạng này về sau ai nghĩ tính lại kế hắn thời điểm, liền phải thật tốt cân nhắc một chút, mình liệu có thể tiếp nhận hai vị đại lão này lựa giận. Vào quát hôm qua đêm khuya, cùng Tề Vân tại hồ đảo biệt viện gặp mặt vị kia, nhìn Tề Vân ánh mắt đồng dạng nhiều chút biến hóa. Từ sân bay sau khi rời đi, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, hướng Trần Vĩ phân phó. Vị hạ dạ, đi Nam Ninh lộ sở dạ tổng khách sạn. Trần Vĩ gật gật đầu, cho xe chạy xuất phát. Lái đi ra ngoài chừng 10 phút đồng hồ sau, thai của hắn mạch bên trong truyền đến phía sau xe lao ưng hồi báo. Có một chiếc xe cùng lên đến, đối phương hết sức cẩn thận, một mực tại nơi xa treo. Trần Vĩ nghe xong, lúc này đem tình huống nói cho Tề Vân. Để cho bọn hắn đi theo, trước tiên chớ kinh động bọn hắn. Tề Vân dặn dò một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động lên bấm cắt đại bảo điện thoại, ở phía sau ước chừng nói chuyện với nhau có thể có 5, 6 phút. Cúp điện thoại, hắn lại hướng Trần Vĩ nói, vị hạ dạ, ta có một cái kế hoạch nửa giờ sau, xe dừng ở sở dạ tổng cửa tiểu điểm bãi đỗ xe. Tề Vân đẩy cửa xe ra, lên đến bên cạnh chiếc kia xe thương vụ bên trong. Hắn hướng Diêu Hâu thấp giọng giao phó vài câu, cái sau gật gật đầu, xuống xe bước nhanh đi vào khách sạn. Ước chừng qua nửa cái tới giờ, Sao Tử quay đầu hướng Tề Vân hồi báo, lão bản, người đi ra, đi khách sạn cửa sau. Tề Vân gật gật đầu, đi thôi, cho hắn chuẩn bị xe bên trong tới. Được rồi. Sao Tử lên tiếng, lập tức lái xe vòng tới khách sạn đằng sau. Lúc này đối diện một cái mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang nam nhân đang hướng bên này giao lộ đi tới. Người này nhìn rất cảnh giác, đi đường lúc không ngừng nhìn ngó nghiêng hai phía. Xe thương vụ không nhanh không chậm lái về trước đi, ngay miệng cháo nam đi đến đầu xe vị trí, Sao Tử đông nhiên đạp xuống phanh lại, xe thương vụ kẹt kẹt một tiếng dừng lại. Biến cố bất thình lình, doa đàn ông che miệng mũi nhảy một cái, hắn giống như chim sợ cảnh quang, đem chân liền muốn chạy về phía trước. Nhưng mà, hắn bước ra chân còn chưa rơi xuống đất, liền bị người một cái từ cửa sau kéo lại cổ áo, cơ hồ đem cả người hắn từ dưới đất xách lên. Đàn ông che miệng mũi thất kinh quay đầu lại, chỉ thấy Diều Hâu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cùng lúc đó, xe thương vụ cửa xe mở ra, lại duỗi ra bốn cái cánh tay trắng kiện, không nói lời gì trực tiếp liền đem đàn ông che miệng mũi cho kéo vào trong xe. Sau đó xe thương vụ lượn quanh một vòng, một lần nữa trở lại phía ngoài bãi đỗ xe. Trong xe, ngay miệng cháo nam khẩu trang cùng mũ đều bị kéo sau, lộ ra một tấm tối đen khuôn mặt. Tề Vân nhìn hắn chằm chằm nhìn, sau đó mặt không thay đổi nói, ta biết ngươi là làm gì, cũng biết ngươi tới đây là vì cái gì. Ngươi giúp ta làm một chuyện, ta phóng ngươi rời đi, coi như chưa thấy qua ngươi. Đàn ông che miệng mũi con ngươi đột nhiên co rụt lại, hầu kết kịch liệt đông núc nhích qua một cái, nhìn về phía Tề Vân ánh mắt có chút kinh hoàng, nhưng lại không có đáp lời. Tề Vân cầm điện thoại di động tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, như thế nào, không tin. Tẩy 1.2 ức. Đây nếu là bị bắt lại, ngươi chỉ sợ phải đem ngồi tù mục xương a. Đàn ông che miệng mũi nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn vô ý thức siết chặt ống quần, hầu kết lại lăn lăn, cuối cùng gạt ra một câu khàn khàn lời nói, ngươi làm sao biết? Ngươi chớ xía vào ta làm sao mà biết được, chỉ cần nói cho ta biết, có thể hay không phối hợp là được rồi. Tề Vân nói xong giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, lại bổ sung, các ngươi hẹn chính là 12 giờ à. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Lời này vừa ra khỏi miệng cháo nam thần sắc càng thêm hoảng sợ, ngươi nghe lén ta. Ngươi là nha môn người. Tề Vân không có lên tiếng khí, bên cạnh đại pháo trực tiếp chính là một cái cổ máng, một tát này lực đạo 10 phần, đập đến đàn ông che miệng mũi lập tức nghe răng trợn mắt, trên cổ trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Đại pháo âm chắc chắc cảnh cáo một câu. Đàn ông che miệng mũi rụt cổ một cái, không còn dám nói nhảm. Hắn mặt lộ vẻ dễ rủa cúi đầu xuống, do dự chừng 4-5 phút, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, ta phối hợp Tề Vân thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi còn có đồng bọn không có? Chỉ bằng một mình ngươi có thể tẩy 1.2 ức. Đàn ông che miệng mũi nuốt một ngụm nước bọt, cảnh. Đại lão, kỳ thực ta chính là cái trung gian người, phụ trách cùng khách hàng đàm luận, chờ nói xong sau đó, có đu ngay bên kia vo gạo đoàn đội viễn trình thao tác, là có thể đem tiền chuyển đến khách hàng chỉ định trong tài khoản. Tề Vân khẽ gật đầu, nhìn ra hỏa này dáng vẻ, cũng không giống có thực lực có thể tẩy 1.2 ức. Lấy tiền tài khoản, là khách hàng trực tiếp nói cho đu ngay người bên kia. Không phải. Đàn ông che miệng mũi lắc đầu, giải thích nói, đu ngay bởi vì an toàn, thì sẽ không cùng khách hàng có bất kỳ tiếp xúc, cũng là thông qua người trung gian truyền lại tin tức. Hơn nữa chúng ta cũng không phải cái gì khách hàng sinh ý đều làm, cũng là chợ đen bên kia trước tiên điều tra qua bối cảnh, mới có thể đem người giới thiệu cho chúng ta. Tề Vân sờ cằm một cái, suy tư một lát sau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ta cho ngươi một cái chức mục, ngươi đến lúc đó để cho đu ngay bên kia đem tiền chuyển đến cái tài khoản này tới. Nói xong hắn vừa chỉ bên cạnh Diều Hâu, tiếp tục nói bổ sung, từ giờ trở đi, hắn chính là trợ lý của ngươi, toàn trình đi theo ngươi. Đã ngươi đoán được thân phận của chúng ta, liền hào hào phối hợp. Đàn ông che miệng mũi liên tục gật đầu, phối hợp. Ta chắc chắn thành thành thật thật phối hợp. Ta đây coi là lập công chuộc tội sao? Thật sự sẽ thả ta rời đi sao? Chương 292, phản sát cùng báo thủ, 3/1, chương 292, phản sát cùng báo thủ, 3/1, Sở Dạ tổng khách sạn, bãi đỗ xe. Diều Hâu mang theo đàn ông che miệng mũi vừa rời đi không lâu, Tề Vân liền tiếp vào các đại bảo gọi điện thoại tới. Uy, ta người đều tới, ngay tại ngươi phía sau, đã trông thấy ngươi nói chiếc xe kia. Thông qua kính viễn vọng quan sát, trong xe hẳn là tổng cộng 4 người. Tề Vân sau khi nhìn xem kính, hảo, ta để cho người qua đi tìm ngươi. Đi. Bất quá ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Các đại bảo trong giọng nói lộ ra lo nghĩ, vạn nhất xuất chút ngoài ý muốn, đạn thế nhưng là không có mắt. Không có gì có thể do dự, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, hơn nữa bọn hắn hẳn là muốn bắt ta, nguy hiểm hệ số không lớn. Tề Vân ngữ khí phi thường khẳng định. Tốt ta, vậy chính ngươi chú ý an toàn. Các đại bảo thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không có khuyên nữa nói. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài, qua ước chừng 10 mấy phút, liền có hồi phục. Đi thôi, đồ vật đã lấy tới. Tề Vân hướng Trần Vĩ nói một tiếng, đẩy cửa xe ra hướng trong tiểu điểm đi đến. Chờ đến lúc hai người lần nữa đi ra, trong quần áo đều nhiều hơn một kiện nhẹ nhàng hình áo chống đạn. Trở lại trong xe, Trần Vĩ thuần thục lột động thương xuyên, đem trên viên đạn thân, sau đó hướng Tề Vân gật gật đầu. Đi thôi, hướng Tây Sơn nhân thiếu chỗ đi. Trần Vĩ đem thương đặt ở cửa xe chữa vật cách, liền nổ máy xe rời đi. Sao từ bọn hắn lái chiếc kia xe thương vụ thì vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Xe chạy ra khỏi đi 3-4 phút, Trần Vĩ thông qua kính chiếu hậu phát hiện chiếc kia một mực theo dõi xe mini bạn, đối phương rõ ràng rất cẩn thận, cách 6-7 đài xe một mực xa xa dán tại đằng sau. Hơn một tiếng sau, xe đã đi tới khu vực ngoại thành, Trần Vĩ tay lái một xoay, ngoặt vào thông hướng Tây Sơn chỗ sâu lối rẽ. Ngoặt vào con đường này trên cơ bản cũng không có cái gì xe, hơn nữa càng đi vào trong càng hoang vu, đường nhựa mặt dần dần biến thành đá vụn lộ, hai bên cây cối càng ngày càng bí mật, đem dương quang che đến cực kỳ chặt chẽ. Trong kính chiếu hậu xe mini bạn tại chỗ ngã ba do dự mấy giây, vẫn là theo sau. Trần Vĩ thấy thế, lúc này làm ra nhắc nhở, bọn hắn có thể muốn động thủ. Tề Vân cũng một mực nhìn chăm chú lên kính chiếu hậu, cầm điện thoại di động lên lại cho các đại bảo gọi điện thoại, ta chuẩn bị dừng xe. Hảo. Đầu bên kia điện thoại trở về một chữ. Tề Vân cúp máy điện thoại, hướng Trần Vĩ giơ lên cái cằm, ngừng a. Trần Vĩ gật gật đầu, đem xe chậm rãi dựa vào hướng bên đường. Chết để dừng hẳn sau, hắn sau khi nhìn xem kính, cầm lấy súng đựng tại sau lưng, tiếp lấy đẩy cửa xuống xe, đi tới xe mặt khác, làm ra một bộ chuẩn bị ổ nước tiểu dáng vẻ. Hậu phương cái kia xe mini bật tốc độ không giảm, mắt thấy khoảng cách Tề Vân xe của bọn hắn liền 4-5 mét. Nhưng Trần Vĩ vẫn như cũ không chút hoang mang, hai tay rất tự nhiên giải ra dây lưng, con mắt nhìn qua lại vẫn luôn nhìn chăm chú lên phía bên phải. Kẹt kẹt. Đột nhiên, một tiếng rồn dập tiếng thắng xe vang lên. Xe mini bạn đột nhiên sát tại xe BMW núp sau 2 em ở chỗ, cửa xe bịch bị kéo ra, ba cái mặc sơ mi hoa hán tử nối đuôi nhau mà ra, trong tay một người một cái màu đen 64 thước súng ngắn, họng súng đen ngòm chỉ hướng Trần Vĩ. Don't move. Trần Vĩ con ngươi tại họng súng xuất hiện trong nháy mắt chợt co vào, nhìn như tùy ý cởi thắt lưng tay bỗng nhiên một trận. Hắn không chút do dự, cơ thể giống như lò xo một dạng phía bên phải bên cạnh bỗng nhiên vặn một cái, đồng thời tay phải như thiểm điện từ sau lưng rút ra một cái 92 thước cảnh dụng súng ngắn. Phanh! Phanh! Hai tiếng trầm muộn súng vang lên cơ hồ hợp thành nhất tuyến, đạn tinh chuẩn bắn tại bên trái nhất tên sát thủ kia ngực. Đối phương súng ngắn vừa muốn bắt cò, cơ thể liền giống bị trọng truy đập trúng đồng dạng lui về phía sau té ngửa, ngón tay vô lực run rẩy. Trần Vĩ không có ngừng lại, cổ tay thuận thế giơ lên trên, viên thứ ba đạn gào thét mà ra, đang bên trong người kia mi tâm. Đây vẫn là Tề Vân lần thứ nhất gặp Trần Vĩ đường đường chính chính nổ súng, ra tay chính là kinh điển Mozambique xạ kích pháp, trong chớp mắt cũng đã đánh ngã một người. Cơ hội tại hắn nổ súng đồng thời, hai gã khác tay súng cò súng cũng lên, cò. Phanh phanh, hai tiếng súng vang lên đạn cơ hội là lao Trần Vĩ đầu vai bay qua. Hắn mượn xoay người quán tính, cả người như con lươn trượt đến xe BMW núp đầu xe, dưới thân thể ngồi xổm, hô hấp không loạn chút nào. Sau xe hai tên sát thủ thấy thế, liếc nhau, một trái một phải hướng đầu xe lượn quân tới. Đúng lúc này, chỉ thấy Trần Vĩ một cái túi người, thân thể ngã sấp trên đất, đưa tay lại là hai thương. Phanh phanh. Hai quả đạn sát mặt đất trượt, tinh chuẩn tiến vào phía bên phải tên sát thủ kia mắt cá chân. Đối phương kêu thảm một tiếng, trọng tâm không vững té ngã trên đất. Phanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Không đợi hắn tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, tiếng súng lại vang lên lần nữa. Đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thậm chí trốn tay lái phụ Tề Vân, thân thể đều chưa kịp hoàn toàn ngồi xuống, liền đã có hai người được giải quyết. Còn lại tên sát thủ kia lập tức luống cuống, ba đánh một trong nháy mắt bị phản sát hai cái này còn liệu cái chứ a. Trong xe tải còn có một cái phụ trách lái xe sát thủ không có xuống xe, hắn xuyên thấu qua kính chắn gió trông thấy tình cảnh vừa nãy, trực tiếp cả người ngu ngơ tại chỗ. Nguyên bản vốn đã sờ đến cửa xe tay giống chạm điện, vội vàng rụt trở về, dùng hắn thở bình sinh nhanh nhất tốc độ tay phụ lên đường, tiếp đó một cước sàn nhà dầu liền chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, xe BMW đút đằng sau đuôi xe tên sát thủ kia cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn cũng không nhìn cái kia hai tên ngã đầu liền ngủ đồng bọn, một cái bay nào liền hướng trong xe tải chui vào. Xoẹt xe mịn mỉ vạn lốp xe ma sát mặt đất đá vụn, phát ra một hồi tiếng rít chói tai, động cơ điên cuồng mênh mình, thân xe dùng tốc độ cực nhanh lao ra ngoài. Trần Vĩ mới từ bò dưới đất đứng lên, gặp mặt xe tải xông về phía trước, lo lắng sát thủ trong xe nổ súng, một bên hướng về thân xe khía cạnh né tránh, một bên hướng Tề Vân hô to, túi đầu. Tề Vân nơi nào còn muốn hắn nhắc nhở, đều sớm đem đầu chôn đến tay ghế dương phía dưới đi. Vì chính là nên sợ liền sợ, dù sao mạng nhỏ quan trọng. Bất quá cái kia hai cái sát thủ đoán chừng bây giờ chỉ lo chạy trốn, căn bản là không còn lại cùng Trần Vĩ cương chính diện tâm tư, cứ thế một thương không có lái. Xe mỹ nữ vạn dán vào Tề Vân bọn hắn bảo mã chạy qua, vung lên một mảng lớn bụi đất. Trần Vĩ dán vào cửa xe, khép mắt phẩy phẩy hất người bụi đất, đưa tay nhắm chuẩn phía trước chuẩn bị xạ kích xe mini vạn lốp xe, nhưng thế nhưng ánh mắt quá kém, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cùng lúc đó, hậu phương truyền đến một hồi mênh mông tiếng động cơ, ba chiếc màu đen vạ sắt đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này vào tới. Không đến 10 giây công phu, phía trước nhất chiếc kia đã cách Tề Vân bọn hắn không đến 10m. Đầu xe thoáng đánh điểm phương hướng, tránh đường ra đồng thời chậm rãi thấp xuống tốc độ xe, đằng sau hai chiếc xe vượt qua đầu xe, trực tiếp thẳng hướng phía trước chiếc kia bánh mì đuổi tới. Chờ đầu đậu xe ở sau, các đại bảo đẩy cửa xe ra, bước nhanh chạy tới, trong miệng vội vàng hô, như thế nào? Có bị thương hay không? Trần Vĩ không có trả lời hắn, mà là vội vàng kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, muốn nhìn một chút Tề Vân trạng thái. Tề Vân ngẩng đầu, kịch liệt thở hổn hển hai cái khí thô, còn không có từ phấn khởi trong trạng thái khôi phục lại. Cùng bên cạnh bình tĩnh Trần Vĩ so sánh, giống như người mới vừa nổ súng là hắn tựa như. Ta không sao. Loại kia tiếng súng bên tai bên cạnh vang dội cảm giác, cùng xem phim hoàn toàn khác biệt, quá mẹ hắn kích thích, ạ rèn lìn đều tại tăng gọn. Trần Vĩ thấy hắn không bị thương, cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, đỡ cánh tay của hắn đem người nâng ra ngoài xe. Tề Vân khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đỡ, tiếp theo tại trên thân Trần Vĩ dò xét một phen, ân cần hỏi, không có bị thương chứ? Trần Vĩ lắc đầu, cùng một người không việc gì tựa như. Các đại bảo lúc này cũng chạy tới, gặp hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Hắn quay đầu quét mắt bên cạnh hai cỗ thi thể, khi nhìn thấy sát thủ trên người lỗ thương, cả người đều giật mình, lại nhìn về phía Trần Vĩ ánh mắt lập tức nhiều một tia khác thường. Mặc dù lúc trước hắn liền điều tra qua Trần Vĩ, biết đối phương rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến sau, vẫn không khỏi một lần nữa xem kỹ. Nếu như là bắn bia mà nói, hắn cũng có thể đi, nhưng chân thực giao chiến thời điểm nhưng là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có phải đối mặt lúc nào cũng có thể bắn tới đạn, còn phải tại trong điện quang hỏa thạch làm ra phản ứng đánh chết địch nhân, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Các đại bảo nuốt nước miếng một cái, hướng Trần Vĩ giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Trần Vĩ vẫn là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, chỉ là khẽ gật đầu, tiếp lấy đưa trong tay thương lui thân, mở chốt an toàn sau đưa tay đưa tới. Các đại bảo tiếp nhận thương, lấy ra băng đạn kiểm tra một chút, sau đó liền thu vào bao súng. Đoạn sử để cho ta nói với ngươi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Việc này nếu như chuyển đi, nhân ra theo đuổi sẽ rất phiền phức. Tề Vân nghe xong đội vàng gật đầu, thử lấy răng trả lời, là, thay ta cảm tạ đoàn trưởng phòng. Các đại bảo gật gật đầu, trên báo cáo sẽ biết thương là ta mở. Sau khi nói xong, hắn giơ tay vô vô Tề Vân bả vai, cười nói bổ sung, cảm tạ tiểu tử ngươi à, không cẩn thận lại để cho ta lập cái đại công. Tề Vân đối với cái này cũng không để ý, giống như đối phương nói, việc này bản thân liền đã vi quy, một khi bị chọc ra sẽ rất phiền phức. Đừng nói là Trần Vĩ, cho dù là thân là người ngoài biên chế điều tra viên hắn, cũng là không có tư cách xuống lục. Cũng chính là đoàn trưởng phòng cùng các đại bảo đầy đủ tín nhiệm hắn, hơn nữa đối với Trần Vĩ thực lực đối cảnh cũng có trọn vẹn hiểu rõ, lại thêm muốn đối phó người là nghề nghiệp giết, cho nên mới sẽ phá lệ đồng ý Tề Vân thỉnh cầu. Về phần tại sao không trực tiếp để cho các đại bảo bọn hắn ra tay đem giết tay bắt giữ, tự nhiên vẫn là bởi vì cái kia chứng nhận sử dụng súng sự tình. Từ khi ngày hôm qua cùng Tiêu Hán chỉ riêng hắn nhóm trao đổi qua sau, Tề Vân ý thức được thứ này muốn so trong tưởng tượng còn khó hơn xử lý, cho nên tại được biết đầu kia tình báo tin tức sau, liền có kế hoạch này. Nước ngoài thế lực bởi vì mất đi đám kia văn vật quý giá, đối với hắn tiến hành điên cuồng trả thù, không tiếc điều động nghề nghiệp đánh tới tập kích hắn, hơn nữa còn nổ súng dẫn đến hắn suýt nữa trúng đạn. May mắn lúc đó cùng các đại bảo cùng một chỗ, cái sau kịp thời ra tay đánh chết sát thủ, mới có thể bảo toàn một đầu mạng nhỏ. Bất quá, mặc dù quét sao trên báo cáo sẽ như vậy biết, Tề Vân về sau đối ngoại cũng biết nói như vậy, nhưng cái này cũng chỉ là cho phía trên một cái đặc phê chứng nhận sử dụng súng lý do mà thôi, cũng là vì ngăn chặn có ít người miệng. Nếu như các đại lão một khi thật sự hỏi, cái kia Tề Vân nhất định sẽ thành thật khai báo tin tưởng, dù sao muốn thông qua loại trò vặt này lừa gạt ở lại không quá thực tế, hơn nữa quét sao chắc chắn cũng biết đúng sự thật hồi báo. Ngược lại có sát thủ giết hắn là sự thật, phía trên cho dù không cho chứng nhận sử dụng súng, ít nhất cũng biết phái mấy cái đeo súng đồng chí tới bảo vệ hắn cùng người nhà an toàn a. Đúng lúc này, các đại bảo trong thai nghe vang lên hồi báo âm thanh. Các đội, hai tên sát thủ nổ súng phản kháng, đã bị đánh chết. Thu đến, phong tỏa hiện trường, thông chi trong cục phái người tới. Các đại bảo giao phó xong sau, lại đối Tề Vân nói, các ngươi rời đi trước à, chờ một lúc ngươi đi tìm một chuyến đoạn sự, hắn có việc muốn hỏi ngươi.
Hảo.
Tề Vân gật đầu một cái, cảm tạ a. Quan miệng tạ có gì dùng, quay đầu thỉnh các minh đệ ăn cơm đi. Các đại bảo cười khoát khoát tay, đi nhanh lên đi.
Ha ha, dễ nói.
Tề Vân lên tiếng, cùng Trần Vĩ hai người lái xe rời đi hiện trường. Cùng lúc đó, hai gã khác sát thủ cũng tại Kim Lĩnh Sơn Trang đối diện trong căn phòng đi thuê bị Quách Sao cảnh sát bắt được. Đến lúc này, cái kia dêm từ Đông Nam Á phái tới 6 tên nghề nghiệp giết toàn quân bị diệt. Sau một giờ, Tề Vân xuất hiện tại đoàn trưởng phòng văn phòng. Cái sau theo dõi hắn trên dưới dò xét một vòng, thở dài nói, ta nói ngươi tiểu tử, một ngày liền không thể an phận một chút sao? Thương đều không dưỡng tốt liền lại nhảy ra nhảy nhót. Tề Vân giả vờ một bộ dáng ủy khuất, ngựa khí tràn ngập bất đắc dĩ, trưởng phòng, ta cũng là thân bất do kỷ à, vậy nhân gia muốn giết ta, ta chắc chắn không có khả năng đưa cổ chờ chết. Ta đoàn trưởng phòng lường hắn một cái, lắc đầu, ta phải nhắc nhở tiểu tử ngươi một chút, lực lượng của chúng ta là dùng để bảo hộ dân chúng, có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng, về sau đừng lao suy nghĩ xử lý ngươi điểm này được tư. Lần này nếu như không phải dính đến ngoại cảnh sát thủ, chúng ta là không tiện ra mặt. Là, trưởng phòng giáo hơn đúng, ta trở về chắc chắn tăng cường tư tưởng học tập. Tề Vân liền bội vàng gật đầu đáp lại. Đoàn trưởng phòng thấy hắn như thế nhu thuận, mặc dù biết là giả vờ, nhưng thái độ không có gì vấn đề, cũng không có lại phê bình. Ngươi từ nước ngoài trở về đám kia di vật văn hóa sự tình, Sảnh Dài đã nói với ta, chuyện này làm được không tệ, đáng giá tán dương. Sảnh Dài có ý tứ là chúng ta nội bộ sẽ cho ngươi một chút khen thưởng. Tề Vân nghe xong hai mắt tỏa sáng, tâm tư trong nháy mắt linh hoạt đứng lên, bất quá trên mặt lại giả vờ làm một phó bộ dáng từ chối, liên tục khoát tay, khen thưởng cũng không cần, ta chính là làm chuyện nên làm, đám kia văn vật vốn là thuộc về quốc gia, có thể của về chủ cũ, so gì khen thưởng đều mạnh. Đoàn trưởng phòng khỏe miệng hơi hơi co rúm, vừa liếc Tề Vân một mắt, đi, đã ngươi có loại tư tưởng này giác ngộ, vậy ta sẽ đem ý kiến của ngươi truyền đạt cho Sảnh Dài. Tề Vân cười khan hai tiếng, ha ha, ta xem liền không có bên này cần thiết ta, kỳ thực chuyện này ta đích xác bỏ ra cái giá không nhỏ đi, tiểu tử ngươi công phu ra mặt này thật là tu luyện đến nơi đến chốn. Đoàn trưởng phòng ngữ khí bất đắc dĩ, cụ thể như thế nào khen thưởng phía trên còn tại thương nghị, ngươi không phải hai ngày này muốn đi kinh thành sao, chờ ngươi trở về hẳn là liền có kết quả.
Hảo, hảo.
Tề Vân thử lấy răng gật đầu. Nói chính sự đi. Đoàn trưởng phòng ngồi thẳng người, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, phía dưới nói chuyện, là ta lấy tư nhân thân phận hỏi ngươi, ngươi nếu là không muốn về đáp, có thể không trả lời. Tề Vân thấy thế, cũng không lại cười toe toét, thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, ngài nói. Đoàn trưởng phòng nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng, liên quan tới lần này ngươi bị tập tư cục trảo sự tình, ta muốn biết sau lưng nguyên nhân cụ thể. Tề Vân nghe vậy khẽ giật mình, phía trước các đại bảo đã nói với hắn một chút tình huống, trong đó cũng bao quát mang đi tưởng bí thư sự tình, cho nên trước khi hắn tới trong lòng liền ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, nhưng đối phương thật hỏi ra lời, hắn trong lúc nhất thời vẫn là không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không phải là không tín nhiệm đoàn trưởng phòng, mà là sợ liên lụy đối phương, dù sao đoàn trưởng phòng thụ ý các đại bảo tự mình đi tập tư cục muốn người, đều không đem hắn muốn ra tới. Đoàn trưởng phòng tựa hồ cũng nhìn ra hắn tâm tư, bưng chén nước lên uống một ngụm, tiếp tục nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, mặc dù tìm ngươi tra hỏi là lấy riêng ta thân phận, nhưng ta sở dĩ sẽ hỏi vấn đề này, cũng là cùng một vụ án có liên quan. Vụ án này mức độ bảo mật rất cao, ta tạm thời còn không thể hướng ngươi lộ ra. Từ Quách Sao sau khi rời đi, Tề Vân tiếp vào Diều Hâu gọi điện thoại tới, cái sau nói cho hắn biết sự tình đã xong xuôi, sau này liền phải chờ đu đai bên kia vo gạo đoàn đội thao tác, toàn bộ quy trình có thể muốn 2-3 ngày thời gian. Tề Vân nghe xong nghĩ, sau đó đối với Diều Hâu phân phó, hai ngày này xem trước lấy hắn, chờ tiền tới sổ lại thả người. Bên đầu điện thoại kia Diều Hâu là người, thật phóng a.
Phóng,
đều hứa hẹn người ta, chắc chắn đến phóng a, con người của ta coi trọng nhất uy tín. Tề Vân dừng một chút, cười nhẹ lại bổ sung một câu, bất quá sau khi thả, vạn nhất hắn lại bị cảnh sát bắt được, liền chuyện không liên quan đến ta. Đây đều là lúc trước hắn liền nghĩ tốt, trực tiếp đem người giao cho Mã Bảo Quốc cũng không cần lo lắng hắn nói lung tung, thật tốt đi vào cải tạo cải tạo. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân ngay sau đó bấm á kiểu dãy số. Người hai ngày này lưu ý một chút trong tài khoản tiền, sau khi vào chương mục cho Tinh Tinh Nhi đồng viện mổ côi đánh 1000 vạn, tiếp đó mỗi người các ngươi phát 200 vạn tiền thưởng. Còn lại, ngươi có thể dùng đến làm trước ngươi sự tình. Người trung gian cung cấp cho Dubai bên kia vo gạo đoàn thể thu khoản tài khoản, chính là A Kiều bọn hắn phía trước đi lừa gạt thời điểm dùng, cũng là chợ đen mua thân phận giả làm, mà lại là cảng đảo bên kia tài khoản, cho nên vô cùng an toàn. Dựa theo người trung gian thuyết pháp, Dubai bên kia muốn thu 6 thành tiền thuê, cuối cùng sạch sẽ gạo chỉ còn dư 4800 vạn. Số tiền này Tề Vân cũng không có ý định chính mình mất riêng, ngoại trừ cho khu vực ngoại thành nhà kia viện mồ côi quên 1000 vạn, cho các minh đệ phát thêm tiền thưởng, tiền còn lại đều giao cho A Kiều bọn hắn hoàn thành chưa hết sự nghiệp. Mặc dù 4800 vạn không phải là một cái số lượng nhỏ, nhưng tiền này ít nhiều có chút lo lắng thuộc về tiền tài bất nghĩa, dùng để làm một chút việc thiện tốt hơn, trước tiên là không có điều kiện này, hiện tại hắn cũng không kèm cái này mấy chục triệu. Lão bản đại nghĩa. A Kiều cười duyên khen một câu. Xử lý xong trên đầu sự tình, Tề Vân mua chút lễ vật, phân biệt đi thăm hỏi một chút Ngụy Học Minh cùng với Dư Khải Hiên cùng vị kia Đông phó quán trưởng, từ trong thâm tâm biểu đạt cảm tạ. Bất quá có chút tiếc nuối là, vị kia Đông phó quán trưởng đang xử lý vô cùng trọng yếu việc làm, Tề Vân đồng thời không thể thấy phía trên. Ngày kế tiếp buổi chiều, theo một cái thông cáo phát ra, tại bản địa trong vòng gây nên sóng to gió lớn. Phương cục trưởng cùng Hàn trưởng phòng hai người, bởi vì dính liễu nhiều hạng làm trái gì vấn đề, song song bị khai trừ công trách nhiệm, Hàn trưởng phòng còn tốt, chỉ là ném đi bát sắt mà thôi, vị kia phương cục trưởng trực tiếp liền đi vào dẫm máy may, thời gian còn không ngắn phải dẫm 5 năm. Biết được nội tình người đều lòng dạ biết rõ, quy tắc này thông cáo nhìn như đột nhiên, kỳ thực là lại là kết quả tất nhiên. Bất quá Tề Vân lại không thời gian chú ý chuyện này, bởi vì hắn cũng tại đi tới kinh thành trên máy bay, đồng hành ngoại trừ Trần Vĩ, Ngưu Lớn, Đoạn Bình Vũ, Đại Pháo 4 người, còn có Triệu Nắng Ấm Loan Loãn. Vừa lúc là cái cuối tuần, thêm nữa Tề Vân bây giờ cũng có chút thần hồn nát thần tính, ít nhiều có chút không yên lòng các nàng, cho nên liền đem hai người cùng nhau mang tới. 11 giờ đêm, ngày mới gần đen, chỉ thấy Hàn trưởng phòng thất hồn lạc phách từ một chỗ trong đại viện đi ra. Hắn vừa mới đến bên lề đường còn không có vẫy tay, liền có một chiếc xe taxi ngừng lại, tài xế lái xe nhô đầu ra tới hỏi, "Lão bản, muốn ngồi xe sao?" Hàn trưởng phòng nhìn tài xế một dạng, mở cửa xe ngồi lên, bốn mùa hoa biên. "Không có vấn đề." Tài xế lên tiếng, một cước chân ga liền lao ra ngoài. Hàn trưởng phòng sau khi lên xe liền đem đầu tựa ở trên cửa sổ xe, hai mắt vô thần nhìn qua bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả xe taxi đi lầm đường đều không phát giác. Hơn 20 phút sau, khi xe chạy tiến một đầu hẻm nhỏ, Hàn trưởng phòng nhìn xem bốn phía một vùng tăm tối hoàn cảnh, cuối cùng lấy lại tinh thần. "Sư phó, người ta đi bốn mùa hoa biên, người đi nhầm a?" Hàn trưởng phòng nhíu mày hỏi. Tài xế tắt máy sau rút ra chìa khóa, hướng Hàn trưởng phòng tà mị nở nụ cười, "Không đi sai." Tiếng nói rơi, trong bóng tối đi tới hai tên chẳng hán, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, không nói lời nào liền đem Hàn trưởng phòng cho xách ra. "Làm gì? Các ngươi làm gì?" Hàn trưởng phòng ý thức được không đúng, không nghe la lên đồng thời, bắt đầu liều mạng giãy giụa. "Phanh!" Một cái muộn quyền nện ở Hàn trưởng phòng trên bụng, đau đến hắn giống con tôm tựa như co rúm, trong miệng la lên đã biến thành đau đớn đến gì. Hai cái tráng hán mang lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo hướng cuối hẻm một gian thương khố bỏ hoang. Cứ việc Hàn trưởng phòng còn tại ra sức dãy rủa la lên, nhưng đáp lại hắn lại là quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch. Trong kho hàng tràn ngập một cỗ mùi nước tiểu khai, duy nhất nguồn sáng là đỉnh đầu cái kia chén nhỏ công suất không quá lớn đèn chân không. Hàn trưởng phòng bị hung hăng ném xuống đất, hắn dãy rủa ngẩng đầu, trông thấy tài xế xe taxi đang đứng ở cửa nhà kho hút thuốc. "Các ngươi đến cùng là ai? Chào ta tới muốn làm gì?" Tài xế xe taxi cười với hắn một cái, "Đừng nóng nổi, đợi chút nữa còn có một người đến bồi ngươi." Hàn trưởng phòng giật mình, không biết trong lời nói của đối phương ý tứ. Bất quá tài xế xe taxi cũng không giải thích nữa, chỉ là hướng hai tên tráng hán giơ lên cái cằm, đem hắn trói lại, miệng cho hắn tắt lại. Một bên khác, khu mới một tòa chung cư cao cấp dưới lầu. Lao Hắc ngồi xổm ở rải cây xanh bên cạnh, cầm điện thoại di động nói, "Người đi ra." Hắn cùng hắn tình phụ mở hai chiếc xe, cách ra đi bên ngoài tiểu khu, ven đường ngừng lại một chiếc hai tay trong xe biển dã, một cái tóc bạc thanh niên cúp điện thoại, trông thấy một chiếc tóc dọn ra sau, liền xa xa đi theo. Chiếc tiêu tốc đưa ra tiểu khu sau lượn quanh một vòng, tiếp lấy lái vào một chỗ thương trường phía dưới bãi đỗ xe. Ngừng không có vài phút tiếp lấy lần nữa khởi động, lại đi một đầu số lượng xe chạy rất lớn phố thức ăn ngon. Nhìn ra được, lái xe kế bí thư vô cùng cẩn thận, cơ hồ cách mỗi bên trên mười mấy giây liền quét một mắt kính chiếu hậu, hẳn là tại phòng ngừa có người theo dõi hắn. Ở trong thành tha hơn nửa giờ sau, xe cuối cùng lên vượt thành cao tốc đường, hướng về ra thành phương hướng chạy tới. Tóc trắng nam xa xa theo ở phía sau, mắt nhìn đường phía trước bài sau, hướng phía sau đồng bạn gọi, ra hỏa này hẳn là muốn ra khỏi thành, đợi lát nữa đến địa phương không người lộng hắn. Ghế sau xe hai tên đồng bạn gật gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Thời gian lại qua hơn 20 phút, kế bí thư đã lái lên tỉnh đạo, một đường hướng về bắc chạy tới, dự định từ A Siết Thái bên kia xuất cảnh. Phanh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ đuôi xe chuyển đến, tốc đẳng bị đâm đến đầu xe lệch ra, suýt nữa xông vào bên cạnh tới mương. Kế bí thư luống cuống tay chân ổn định tay lái, nhanh chóng đạp xuống phanh lại giảm tốc. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lại, một chiếc xe Việt Dã ở phía sau sáng lên song tránh, cũng tại đi theo giảm tốc. Tao mẹ nó. Kế bí thư còn tưởng rằng đối phương là không cẩn thận đuổi theo đuôi, giận mắng một tiếng, dừng hẳn xe liền chuẩn bị xuống xem xét tình trạng xe. Kết quả mới từ trong xe xuống, chỉ thấy hậu phương trên xe Việt Dã ẩn nấp xuống tới ba cái bóng đen, dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn chạy tới. Kế bí thư ngẩn người, ý thức được không tốt, mở cửa xe liền nghĩ trở lại trong xe, nhưng đằng sau ba người kia đã đi tới gần. Một người trong đó nhấc chân liền đá vào hắn sau lưng, kế bí thư đau đớn kêu rên một tiếng, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Cùng ngày lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình thân ở một gian trong kho hàng, còn bị trói tay trói chân. Cách hắn xa 2-3 mét chỗ, còn có một người chính cùng hắn hưởng thụ lấy đối đãi giống vậy. Chương 293, biểu tử, cứu ta. Chương 293, biểu tử, cứu ta. Một đầu không có đèn đường đường phố hẹp bên cạnh, đứng lại một chiếc kéo khối đất loại kia xe tải lớn. Vị trí kế bên tài xế, một cái đầu đinh trung niên nhân quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia đen như mực đường tắt, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. Xảy ra chút biến cố, hắn bị một cái khác nhóm người bắt lại. Ta theo tới rồi, bây giờ người tại lao nước bẩn nhà máy bên này lao thương cố. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, tiếp lấy truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, thử xem a, không được thì để cho hắn ngậm miệng. Hảo. Đầu đinh trung niên không có một câu dư thừa nói nhảm, sau khi cúp điện thoại xong mở máy tài xế phân phó, gọi lão Lục đem ra hỏa lấy tới. Tài xế gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra cho cái kia lão Lục gửi tin tức. An bài xong, đầu đinh trung niên đốt một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đầu kia đường tắt. Vốn là bọn hắn là định dùng một hồi giao thông ngoài ý muốn đưa tiễn vị kia kế bí thư, làm gì kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nửa đường giết ra cái chỉnh giáo kim đem tên kia cho buộc đi. Hơn 40 phút sau, lại một chiếc lãng giật lái tới, đứng tại thổ phương xa phía sau, cửa xe mở ra, một cái bề ngoài xấu xí nam nhân bước nhanh xuống xe. Biểu ca, ngồi xổm ở xi măng cột dưới đáy đầu đinh trung niên dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái ép diệt tàn thuốc, sau đó đứng lên, đem thuốc đầu nhét vào trong túi. Giá hỏa mang theo a?
Mang theo.
Người tới gật gật đầu, từ trên vai gỡ xuống một cái tay mải, khóa kéo mở ra bên trong đống nhiên chứa mấy cái súng ngắn. Bưu ca cùng tên kia thổ phương xa tài xế một người cầm một cái.
Đi.
Ba người cũng không nói nhảm, hóp lưng lại như mèo liền vào đen như mực đường tắt. Thương cố bỏ hoang bên trong, ngoại trừ nằm dưới đất kế bí thư cùng Hàn trưởng phòng, còn có 6 cái gương mặt lạ, đầu lĩnh chính là lúc trước tên kia tóc trắng nam. Kế bí thư trên mặt đất không ngừng giãy giụa, trong miệng một mực phát ra ô yết âm thanh, hai mắt trợn thật lớn, nhìn ra được hắn rất muốn nói, nhưng thế nhưng miệng bị tắc lại. Tóc trắng nam ăn xong trong tay cơm hộp, đi tới kế bí thư trước người ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, ngươi tốt nhất an tĩnh chút. Sẽ không cần hai người các ngươi mệnh, Hướng Đông liền mang các ngươi trở về cảng đảo, tiếp đó tiễn đưa các ngươi ngồi thuyền đến Sài Bờ Gì ạ đi đảo quáng. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện kế bí thư giãy giụa đến lợi hại hơn. Tóc trắng nam kéo trong miệng hắn vải, rêu rêu nói, như thế nào? Không muốn đi đảo quáng a?
Ôi.
Kế bí thư bỗng nhiên hít vào một hơi, ho kịch liệt vài tiếng, tiếp lấy khàn khàn hô, đại ca, các ngươi có phải hay không thay Tề Vân làm việc? Ngươi giúp ta cho hắn chuyển lời, ta có tiền, ta nguyện ý bồi thường. Kế bí thư có thể hôn cho tới bây giờ vị trí, cái kia đầu tự nhiên tương đối dễ sử dụng, từ hắn trông thấy Hàn trưởng phòng cũng bị trói tới thời điểm, liền đã đoán được là ai muốn lộng bọn họ. Tóc trắng nam giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, ta không biết cái gì Tề Vân, ngươi cũng đừng phí tâm tư, thành thành thật thật đi đảo quang có thể còn có thể có mấy năm sống đầu. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên trở nên ông trầm, nếu là ngươi lại cặn bã ô ô, ta trực tiếp đem ngươi trầm hải bên trong cho cá ăn, cam đoan ngươi xương cốt cũng không thừa lại một cây. Kế bí thư khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lời nói bên trong cổ họng kẹt tại một nửa, mồ hôi lạnh theo thái dương hướng xuống trôi. Hắn có thể phát giác được trên người đối phương cái tia sự quyết tâm, biết tóc trắng nam không phải đang mở trò đùa, bởi vì loại người này hắn cũng tiếp xúc qua, tại loại này dân liều mạng trong mắt, nhân mạng vẫn chưa bằng một tấm chuối đi giấy.
Đừng,
đừng giết ta. Kế bí thư khó khăn nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy, ta có tiền,
ta cho các ngươi tiền,
bao nhiêu tiền đều được.
Bang.
Đúng lúc này, một tiếng bang thật lớn từ phía sau truyền đến, thương cố cũ kỹ cửa tôn bị người một cước từ bên ngoài đá văng. Một giây sau, ba đạo nhân ảnh xông vào thương cố, hiện lên hình tam giác phân tán ra, vừa mới đứng vững liền đồng loạt giơ súng. Bên trong nhà tóc trắng nam bọn người nhìn qua cái kia đen ngòm họng súng, đều là thần sắc trì trệ, rõ ràng không ngờ tới sẽ có người đột nhiên vào cuộc. Không muốn chết đều mẹ hắn đừng động. Tiêu Lục Tử hai cánh tay bên trong đều nắm lấy một khẩu súng, thần sắc hung ác. Kế bí thư thấy rõ người dẫn đầu khuôn mặt, đột nhiên giống bắt được cây cỏ cứu mạng giống như gào thét, "Bưu tử,
cứu ta."
Bưu ca không có ứng thanh, chỉ là dùng thương miệng đảo qua tóc trắng nam một bàn người, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn mang hắn đi, ai động đánh chết hay." Tóc trắng nam người bên này nhao nhao liếc nhau, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, họng súng đen ngòm đang ở trước mắt, ai cũng không muốn lấy mạng đánh được. Chỉ có tóc trắng nam sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn chặt răng hàm. Hắn là Huy ca thủ hạ ngựa đầu đàn, lần này tới bên này làm việc, Huy ca cố ý cho hắn đã thông báo, nhất định muốn đem sự tình xử lý xinh đẹp, bây giờ nếu là để cho người ta bị mang đi, vậy hắn trở về như thế nào cùng lao đại giao phó?
Chính mình tới.
Trong kho hàng vang lên lần nữa Bưu ca gọi hàng, hắn hướng kế bí thư nháy mắt ra dấu, ra hiệu đối phương chính mình bỏ qua tới. Bởi vì hắn cũng làm không cho phép đối với hỏa đến cùng có hay không vũ khí, cho nên cũng không muốn đi qua mạo hiểm. Kế bí thư xem xét có người tới cứu chính mình, thể nội tiểu vũ trụ lập tức bộc phát ra lực lượng kinh người, khuôn mặt cọ trên mặt đất, hai chân phát lực, cả người như đầu con run ra sức hướng phía cửa phương hướng nhúc đích. Bây giờ cũng không lo được có nhiều chật vật, có thể sống so gì đều mạnh. Trong góc, bị vải đút lấy miệng, một mực tại ô yết Hàn trưởng phòng thấy thế, cũng ra sức hướng bên này nhúc đích, hắn nhất thiết phải nắm lấy cơ hội, liên lụy lần này đi nhờ xe. Tóc trắng nam người mang tới kiêng kỵ cái kia mấy cái họng súng đen ngòm, không ai dám lên phía trước ngăn cản.
Đúng lúc này,
nửa ngồi trên mặt đất tóc trắng nam đột nhiên động, chỉ thấy hắn giống như một đầu mau lẹ báo săn, đột nhiên thoăn khởi hành một cái nhào về phía kế bí thư, tay phải rìm chặt cổ của hắn đồng thời, nhanh chóng xoay chuyển cơ thể, đem kế bí thư ngăn tại trước người.
"Đừng động."
Tóc trắng nam lớn a một tiếng, tay trái chẳng biết lúc nào nhiều đem lóe hàn quang giao nhiếp, gắt gao chống đỡ tại trên kế bí thư động mạch cổ. Lưỡi đao chảy ra máu đỏ tươi theo thân đao chậm rãi nhỏ xuống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bưu ca ba người bọn họ muốn nhìn chằm chằm trong phòng 6 người động tác, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lại thêm tóc trắng nam thân là Huy ca ngựa đầu đàn, tự nhiên cũng là có chút tài năng, cho nên bất ngờ không đề phòng mới có thể để cho kế bí thư bị bắt giữ lấy. Đối mặt biến cố bất thình lình, Bưu ca cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng, ánh mắt hắn vẫn như cũ hung ác nham hiểm, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Lục Tử cùng thổ phương xa tài xế nhưng là đem ngón tay chụp tại trên cò súng, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị ôm hỏa. Kế bí thư bị dìm phải thở không nổi, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, tay chân phí công giấy rủa, hắn nhìn về phía Bưu ca trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cầu sinh.
Bưu cứu ta, ngậm miệng.
Tóc trắng nam gầm thét một tiếng, cánh tay siết chặt hơn, hắn đem đầu giấu ở kế bí thư sau đầu, mặc dù khống chế đối phương, nhưng cũng không dám loạn động, chỉ sợ Bưu ca bọn người bất thình lình cho hắn đi lên một thương. Ai dám động đến một chút, ta liền lau cổ của hắn. Kế bí thư tiếng la im bặt mà dừng, chỉ còn lại trong cổ họng ôi ôi tiếng hít hơi, dọa đến hắn nước mắt đều trở lại. Trong kho hàng bầu không khí trở nên càng khẩn trương, ngay tại tóc trắng nam cho là thế cục có thể khống chế lúc, cửa ra vào Bưu ca trong mắt lại đột nhiên bắn ra một tia sắc ý.
Phanh!
Tiếng súng vang lên. Chương 294, vào thành chương 294. Vào thành tiếng súng giống như kinh lôi tại trong kho hàng vang dội. Một viên đạn tinh chuẩn xuyên thấu kế bí thư mi tâm, đỏ trắng trong nháy mắt bắn tung tóe đi ra, bắn tung tóe tóc trắng nam một mặt. Kế bí thư thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, cơ thể giống như một phá bao tải đồng dạng sủi lơ tiếp, triệt để không một tiếng động. Nổ súng chính là Biểu ca. Mắt thấy không cách nào sống sót mang đi kế bí thư, thế là hắn liền lựa chọn để cho đối phương vĩnh viễn ngậm miệng. Cơ hội tại Biểu ca nổ súng cùng trong lúc nhất thời, Lục Tử cùng Thổ Phương Sa tài xế cũng bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang lên liên tiếp vang lên, đạn gào thét lên bắn về phía tóc trắng nam bọn người. Tóc trắng nam phản ứng cực nhanh, hai tay bắt lấy kế bí thư phía sau lưng, đem hắn xem như tấm khiên thịt người ngăn tại trước người. Phốc 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 mấy tiếng đạn tiến vào nhục thể, âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Còn lại 5 người cũng nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn tránh né, đạn bắn vào trên thương khố kết cấu bằng thép, lóe ra chói mắt hỏa tinh. Phanh phanh phanh. Bưu ca ba người một bên bóc cỏ, một bên lui về phía sau lùi lại, một con toy đạn đánh xong sau, ba người cũng không quay đầu lại quay người hướng phía ngoài chạy đi. Trong kho hàng tiếng súng còn tại ông ông tác hưởng, Bưu ca ba người tiếng bước chân đã biến mất ở đường tắt mở miệng. Đợi gần tới nửa phút, tóc trắng nam tử kế bí thư thi thể phía sau thò đầu ra, hướng về cửa ra vào phương hướng liếc mắt nhìn, thấy đối phương đã chạy, thế là hắn một tay lấy kế bí thư thi thể đẩy ra, từ dưới đất bò dậy. Tóc trắng nam cương trực đứng dậy, cánh tay trái đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hắn cúi đầu xem xét, tay trái ống tay áo đã sớm bị máu tươi thấm thấu. Thao! Hắn cắn răng mắng một câu, vừa rồi trong hỗn loạn, vậy mà không có phát giác lúc nào đã trúng thương. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo tiếng mắng, mẹ nó, cái này cũng đã chết. Tóc trắng nam bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thủ hạ đang dùng chân đá lấy Hàn Trường Phong. Tên điên nằm rạp trên mặt đất, phía sau lưng áo sơ mi bị vết thấm thành sâu màu nâu đậm, rõ ràng cũng là lúc trước bị đạn lạc đánh trúng, sớm đã không có khí tức. Kinh thành sân bay, Tề Vân một đoàn người mới vừa đi tới mở miệng thông đạo, chỉ thấy Lý Diệu Hoa cũng tại như thế lợi. Lý Diệu Hoa tiến lên cho hắn tới một ôm, sau đó vỗ bả vai của hắn một cái, hỏi, tiểu gì? Không có sao chứ? Tề Vân biết hắn là chỉ cái gì, cười lắc đầu, không có gì nguy hiểm. Lý Diệu Hoa khẽ gật đầu, theo dõi hắn trên dưới dò xét một phen, nghe nói lần này gây ra động tĩnh không nhỏ à, có phiền phức cũng không biết sẽ một tiếng. Miễn cưỡng ứng phó đến đây, thật không chống nổi nhất định sẽ hướng ngươi cầu viện. Tề Vân thở dài trả lời. Hắn thực sự nói thật, từ lần trước Cao Mẫn hồi báo có người theo dõi Loan Loan cùng Triệu Tình sau, hắn liền phát giác được đối phương có điểm chó cùng đường quay lại cắn, thế là liền sớm cho Trần Vĩ chào hỏi, vạn nhất chính mình nếu là xảy ra chuyện, vượt qua 3 ngày về không được liền đi liên hệ Lý Diệu Hoa. Cái này cũng là Tề Vân cho mình lưu một tấm khác gác chủ bài, vạn nhất Tiêu Hán chỉ riêng hắn nhóm không có khứ điều thị, vậy đi khẳng định chính là giàu văn đạo. Lý Diệu Hoa không có hỏi nhiều nữa, dự định quay đầu lại mảnh trò chuyện, thế là đưa mắt nhìn sang một bên, trên mặt lộ ra ý cười hiền lành, đây chính là khuê nữ ngươi à, tiểu nha đầu dung mạo thật là xinh đẹp. Loan Loan một điểm không sợ giao tiếp, ngẩng lên cái khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem Lý Diệu Hoa, giòn tan mà kêu lên, thúc thúc tốt. Hô xong vẫn không quên bổ sung một câu, ta gọi cùng ấm, ngươi có thể gọi ta Loan Loan. Ha ha ha. Lý Diệu Hoa bị nàng cố này thông minh nhiệt tình cho cười, từ trong túi lấy ra quả đóng gói tinh xảo chocolate, tới, thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Loan Loan mắt nhìn Tề Vân, thấy hắn gật đầu, mới đưa tay nhận lấy, ngọt ngào nói tạ ơn thúc thúc. Tề Vân cười cười, lại đưa tay nắm ở Triệu Tình sau lưng, cho Lý Diệu Hoa giới thiệu, đây là tức phụ ta, Triệu Tình. Triệu Tình trên mặt nổi lên một vòng đỏ nhạt, đưa tay sửa sang bên thai phái phát, thanh âm ôn hòa, Lý ca hảo. Lý Diệu Hoa nghe vậy, đưa tay tại Tề Vân trên cánh tay đập một cái, cười nói, ngươi được đấy ra hỏa này, giấu đi đủ sâu. Nói xong chuyển hướng Triệu Tình, giọng nói mang vẻ mấy phần quen thuộc khách khí, thường nghe Tề Vân nhắc lên ngươi, hôm nay có thể tính thấy chân nhân. Triệu Tình cười yếu ớt rồi một lần, xem như đáp lại. Lý Diệu Hoa nghiêng người giơ tay lên một cái, đi thôi, lên xe trước, ta tại khách sạn an bài cho các ngươi tốt tiệc tối. Một đoàn người hướng về bãi đỗ xe đi đến, Tề Vân vừa đi vừa từ trong túi lấy điện thoại di động ra khởi động máy. Màn hình điện thoại di động mới vừa sáng lên liền có mấy cái tin tức bắn ra ngoài. Tề Vân nhìn lướt qua, một đầu cuối cùng là nửa tiếng trước Diều Hâu phát, khi thấy rõ nội dung tin tức sau, ánh mắt hắn run lên, bước cước bộ không tự chủ ngừng lại. Triệu Tình ôm hắn cánh tay, thấy hắn đông nhiên không đi, thế là cũng ngừng hỏi, thế nào? Không có việc gì. Tề Vân lắc đầu, cười trả lời, người trước tiên mang Loan Loan lên xe, ta gọi điện thoại. Triệu Tình không có hỏi nhiều nữa, dắt Loan Loan tay, lên trước mặt xe thương vụ. Đợi các nàng sau khi đi, Tề Vân bấm lão ưng dây số, hạ giọng hỏi, chết như thế nào? Bên đầu điện thoại kia Diều Hâu kỹ càng cho hắn tự thuật một lần chuyện đã xảy ra, tiếp lấy nói bổ sung, bọn hắn có hai người bị thương nhẹ, ta tạm thời an bài cho bọn hắn tại Tây Sơn bên kia. Tề Vân nghe xong lông mày vặn thành một đoàn, thật lâu không nói. Hắn đã có thể đoán được là ai phái người đi giết kế bí thư, đây cũng là chó cắn chó đi. Trầm mặc một lát sau, Tề Vân chậm rãi mở miệng, trời đã sáng để cho bọn hắn trước tiên ra khỏi thành, đến sát vách thành phố lại đi máy bay đi, các ngươi tận lực chớ lộ diện. Mặc dù chuyện này khả năng cao sẽ bị đối phương áp xuống tới, nhưng dù sao xảy ra nhân mạng, vẫn là trốn xa một chút hảo. Sau khi cúp điện thoại, hắn thở ra một hơi thật dài, mới cất bước hướng về xe thương vụ đi đến. Ngày kế tiếp, 8 giờ 30 phút sáng, thu thập lưu loát để Vân đón xe rời đi khách sạn, thẳng đến khu Tây Thành. Xe chạy được một cái tới giờ, cuối cùng dừng ở đầu đường bên đường, đường phố đối diện chính là một chỗ rộng lớn đại viện. Tề Vân sửa sang lại một cái áo sơ mi, đẩy cửa xe ra xuống xe, một thân một mình hướng về đại môn phương hướng đi đến. Cửa đại viện có mấy danh súng ống đầy đủ cảnh vệ đứng gác. Tề Vân vừa tới phụ cận, đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang hướng bên này chạy chậm tới. Là Tề tiên sinh a? Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, đúng, bảo ta Tề Vân là được. Nữ hải chủ động đưa tay ra, mang theo ý cười, Tề Vân ngươi tốt, ta là Tô Tiểu Hàm, tiêu cục để cho ta tới đón ngươi. Tề Vân đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại, làm phiền ngươi. Tô Tiểu Hàm người mặc giả dặn trang phục nghề nghiệp, tóc dài ở sau gót buộc thành lưu loát đuôi ngựa, lúc nói chuyện mang theo cấu người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phân chấn, không phiền phước, tiêu cục ở bên trong chờ ngươi đấy, đi theo ta. Nàng quay người hướng về trong đại viện đi, Tề Vân theo sau lưng, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua hoàn cảnh chung quanh. Đi tới kiểm tra đỉnh, Tiểu Hàm lấy ra giấy chứng nhận, phụ trách kiểm an nhân viên công tác vô cùng tỉ mỉ so với một phen, tiếp lấy lại qua một lần cạt dễ đờ, mới có thể cho phép qua. Cái này còn không có kết thúc, qua kiểm tra thân phận, còn có một đạo khác vô cùng nghiêm khắc kiểm tra vật nguy hiểm, giống Tề Vân loại này không phải nhân viên công tác, ngay cả điện thoại đều không cho phép mang theo. Thông qua kiểm an sau, Tiểu Hàm dẫn Tề Vân tiến vào phía trước cái kia tòa nhà cực lớn văn phòng, cuối cùng tại lầu 2 một gian bên trong phòng tiếp khách gặp được Tiêu Hàn Quang. Chương 295, đến từ đại lao khen thưởng, 2/1, chương 295, đến từ đại lao khen thưởng, 2/1, Tề Vân chân trước mới vừa bước vào phòng tiếp khách này, cũng cảm giác được một cỗ trang trọng trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Mặt đất phủ lên thật dày màu vàng nhạt thảm, chính diện vách tường treo một bức cự phúc thủy mặc tranh sơn thủy, bút lực cứng cáp, hai bên nhưng là mang theo mấy tấm bồi tuyệt đẹp thư pháp tác phẩm, chữ viết trầm ổn, nội dung đều là ngụ ý sâu xa từ ngữ. Ở giữa trên ghế salon, ngoại trừ Tiêu Hàn Quang, còn có một tên khác lão giả, cùng với một người trung niên. Mấy vị lãnh đạo, Tề Vân tới. Tiểu Hàm thông báo một tiếng, liền nghiêng người lui ra ngoài. Tiêu Hàm chỉ từ trên ghế salon đứng lên, hướng Tề Vân vẫy vẫy tay, sau đó nhìn về phía bên cạnh lão giả giới thiệu nói, "Lãnh đạo, hắn chính là Tề Vân." Tề Vân không dám thất lễ, hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới gần. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt từ Tề Vân trên mặt đảo qua, bất động thanh sắc đánh giá hắn. Dù cho ánh mắt của đối phương rất hòa thuận, nhưng Tề Vân hay là từ trên người lão giả này cảm nhận được một cô ở lâu lên trước uy nghiêm khí thế. Loại này mặt đối mặt cảm giác, cùng trên TV trông thấy đối phương lúc hoàn toàn khác biệt, phản phất bây giờ đối mặt mình là một tòa nguy nga đại sơn. "Tiểu Tề, ngồi đi." Lão giả cuối cùng mở miệng, ngắn ngủi mấy giây, nhưng thật giống như có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. "Là." Tề Vân bên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút câu nệ ở một bên một người sofa ngồi xuống, bất quá cái mông chỉ ngồi gần một nửa, tùy thời chuẩn bị kỹ càng đứng dậy. Cũng không phải hắn luôn uống, thật sự là hôm nay gặp mặt quá cao cấp, cho dù kế dịch vụ thư ký bị kia, tới cũng chỉ dám ngồi một ba. Lão giả nhìn xem hắn bộ dáng này, trên mặt lộ ra bình hòa ý cười, ngón tay gõ nhẹ ghế sofa tay ghế, "Không cần khẩn trương như vậy, tùy ý một điểm." "Tốt." Tề Vân gật gật đầu, thần kinh căng thẳng thoáng buông lỏng chút, bất quá vẫn như cũ ngồi thẳng tắp. Lão giả nụ cười trên mặt sâu hơn chút, "Tiểu Tề, tiêu cục trưởng cùng ta hồi báo qua liên quan tới ngươi một ít chuyện, hôm nay cố ý mời ngươi tới, một là ta muốn gặp mặt ngươi, lại có chính là đại biểu quốc gia đối với ngươi tiến hành cảm tạ và khen thưởng. Ngươi phát hiện Lâu Lan cổ thành di chỉ cùng với thành Cát Tư Hán mộ, đối với nước ta khảo cổ nghiên cứu có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Càng khó hơn chính là, ngươi có thể lấy lực lượng cá nhân, mất hải ngoại chân quý quốc bảo mang về, hơn nữa quyên tặng cho quốc gia, phần này ý chí cùng giác ngộ, đáng giá tất cả mọi người học tập." Tiếng nói rơi, trung niên nhân bên cạnh từ trong cặp táp lấy ra một cái vải nung cái hộp nhỏ, sau khi mở ra hai tay đưa cho lão giả tiếp nhận hộp, đứng lên. Tề Vân thấy thế, vội vàng đứng dậy theo đứng thẳng, ngực hơi hơi chập trùng, ánh mắt rơi vào trên lão giả trong tay vải nung hộp. Tiêu Hán chỉ lấy cùng trung niên nhân cũng đứng lên, thần sắc nghiêm nghị. Lão giả đi đến Tề Vân trước mặt, chậm rãi xốc lên nắp hộp, một cái toàn thân kim hoàng huân chương đập vào tầm mắt, chính diện là đan vào bánh răng cùng một chùm nung lúa, long lánh trang nghiêm lộng lẫy. "Trải qua nghiên cứu quyết định, trao tặng ngươi quốc gia bảo vệ văn vật kiệt xuất cống hiến thưởng đồng thời nhớ cá nhân nhất đẳng công. Cái này không chỉ có là đối với ngươi làm ra cống hiến khẳng định, càng là đối với phần này gia quốc tình hoài ca ngợi." Thanh âm của hắn trang trọng hữu lực, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy rơi vào Tề Vân trong lòng. Tề Vân bỗng nhiên đứng lên, hai tay xuôi ở bên người, lòng bàn tay thoáng có chút chảy mồ hôi, hơn 30 năm tới, khả năng này là hắn khẩn trương nhất mấy cái thời khắc một trong. Hắn nhìn qua viên kia văn trường, hầu kết lăn hai cái, "Lãnh đạo, cái này, ta chỉ là làm chuyện nên làm, có thể để cho trôi đi quốc bảo về nhà, có thể để cho ngủ say gì chỉ lại thấy ánh mặt trời, bản thân liền là vinh hạnh lớn nhất. Vinh dự làm phối công thần." Lão giả đưa tay, đem văn chương nhẹ nhàng đựng tại trên Tề Vân trước ngực quần áo trong, "Văn vật là dân tộc huyết mạch, những chuyện ngươi làm là đang vì toàn bộ dân tộc thủ hộ căn cùng hồn. Phần vinh dự này ngươi hoàn toàn xứng đáng." Tề Vân bị hai câu này chỉnh hơi nóng máu sôi trào, mặc kệ lúc trước hắn làm những sự tình kia thời điểm, phải chăng xen lẫn tâm tư khác. Nhưng ít ra giờ khắc này, cho dù không có bất kỳ cái gì lợi ích, hắn vẫn sẽ không chùn bước làm như vậy. "Cái này văn chương là quốc gia đưa cho ngươi đáp án." Lão giả lui lại nửa bước, ánh mắt đảo qua trước ngực hắn kim hoàng sắc văn chương, "Cũng là lịch sử đưa cho ngươi chứng kiến." "Là." "Cảm tạ lãnh đạo." Tề Vân đứng thẳng người, nâng tay phải lên, hướng đối phương kính cái không quá tiêu chuẩn lễ. Lấy nước khác sao người ngoài biên chế điều tra viên thân phận, kính cái lễ này cũng không vấn đề gì. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, liên quan tới chính mình cặn kẽ nhất tư liệu, hơn phân nửa đều sớm đã đặt ở nơi này có chút lớn lao trên bàn làm việc. Lão giả vô vỗ Tề Vân bả vai, chậm rãi đem tay của hắn thả xuống, trong giọng nói mang theo cổ vũ, "Không ngừng cố gắng, quốc gia cần như ngươi loại này người trẻ tuổi." Sau lưng tên kia trung niên hợp thời tiến lên một bước, đưa qua một phần gấp chỉnh tề màu đỏ giấy chứng nhận, "Đây là nhất đẳng công lệnh khen ngợi." Tề Vân chỉnh trọng hai tay tiếp nhận, lần nữa cúi chào, "Cảm tạ lãnh đạo." Trung niên nhân khẽ gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng ẩn chứa cổ vũ. "Tốt, ngồi đi." Lão giả lui trở về sofa ngồi xuống, buổi chiều quốc gia cục văn hóa khảo cổ sẽ chuyên môn vì người tổ chức một cái khen ngợi đại hội, truyền thông bên kia cũng sẽ tốt dễ tuyên truyền người một chút sự thích, khích lệ chúng ta đương đại người trẻ tuổi nhiều hướng người học tập. Tề Vân Kiêm tốn cười cười, rất ngoan ngoãn gật đầu. Lão giả nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngữ khí cũng sẽ không giống như mới vừa rồi vậy nghiêm túc. Tiểu Tề à, cá nhân ngươi phương diện còn có hay không cái gì khó khăn cần chúng ta giúp ngươi giải quyết? Trong lòng Tề Vân vui mừng, biết chính đề rốt cuộc đã đến. Hắn thế là trước tiên lặng lẽ mắt nhìn Tiêu cục trưởng, cái sau nhỏ bé không thể nhận ra hướng hắn gật đầu một cái. Tề Vân lúc này mới trong lòng có phổ, thế là hắn ngồi ngay ngắn thẳng thân thể, cảm tạ lãnh đạo quan tâm, ta không có gì khó khăn. Dừng lại một chút sau, giống như là lên cái gì tựa như, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói cứng lời nói. Cũng là bởi vì nhóm này di vật văn hóa sự tình, đắc tội một chút nước ngoài thế lực, đối ta nhân thân an toàn tạo thành nhất định ý hiếp, lời này kỳ thực là không quá dễ nói, bởi vì tương đương biến hướng chỉ ra phương diện nào đó vấn đề, cho nên Tề Vân cách diễn tả cũng vô cùng thận trọng. Nhưng dù sao chúng ta lớn như thế quốc thổ diện tích, lại có khá là khổng lồ nhân khẩu cơ số, muốn triệt để ngăn chặn một ít chuyện, cũng là không quá thực tế, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Lão giả nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hán Quang, cái sau vội vàng đến gần chút, thấp giọng rằng, giải, lãnh đạo, là như thế này. Chờ Tiêu Hán chỉ nói xong, trung niên nhân kia cũng xen vào một câu, quốc an vạn đỉnh trưởng hôm trước hồi báo một cái tình huống, có 6 tên lão giả nghe xong hai người tự thuật, sắc mặt dần dần trầm xuống, trong phòng lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn gia hỏa này lòng can đảm cũng không nhỏ. Lão giả hừ lạnh một câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tề Vân, ngươi nói tiếp. Tề Vân gật gật đầu, thận trọng lại mở miệng, lãnh đạo, ta có một cái yêu cầu quá đáng, chính là muốn cho ta công ty bảo an xin mấy quyển chứng nhận sử dụng súng, để bảo hộ người nhà của ta an toàn, không biết ngài nhìn có được hay không. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ lại sợ lão giả có chỗ lo lắng, thế là vội vàng bổ sung một câu, lãnh đạo ngài yên tâm, ta công ty bảo an thành viên tất cả đều là chúng ta lính đặc biệt giải ngũ, tố chất tuyệt đối quá cứng, tư tưởng giác ngộ cũng sẽ không có vấn đề gì, cam đoan không biết dùng chứng nhận sử dụng súng làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, bằng không ngài có thể xử bắn ta. Lão giả ngón tay ở trên tay vịn ghế salon ngừng phút chốc, ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Tề Vân, bên trong phòng tiếp khách không khí phảng phất lại căng thẳng. Súng ống quản lý ở trong nước từ trước đến nay nghiêm ngặt, chứng nhận sử dụng súng phê duyệt càng là cực kỳ thận trọng, ngoại trừ đặc thù áp vận công ty, cùng với hộ lâm viên loại này đặc thù nghề nghiệp, người bình thường căn bản là không có khả năng lấy được. Cho nên Tề Vân điều thỉnh cầu này, không thể nghi ngờ dẫm ở nhạy cảm tại biên giới, cái cũng khó trách liền Tiêu Hán Quang cùng giao quán trưởng đều nói không dễ làm. Chứng nhận sử dụng súng không phải phổ thông giấy chứng nhận. Lão giả chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ khí thế không giận tự uy, quốc nội đối với súng ống và khống là giữ gìn xã hội an toàn ranh giới cuối cùng, không thể có mảy may buông lỏng. Tề Vân nghe xong nguyên bản linh hoạt tâm tư, trong nháy mắt lạnh một nửa, nếu như đối mặt những người khác, hắn có lẽ còn có thể lại mở miệng nếm thử tranh thủ một chút, nhưng đối mặt trước mắt vị đại lão này, hắn không có nói thêm nữa. Ngay tại trong lòng của hắn âm thầm thở dài thời điểm, lão giả âm thanh vang lên lần nữa. Nhưng mà, tình huống của ngươi là thủ. Lão giả lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên cạnh trung nhân, Văn Đông, ngươi đến nói một chút quy định tương quan. Được xưng Văn Đông trung niên nhân lập tức hạ thấp người nói, căn cứ vào hiện hành súng ống quản lý pháp, công ty bảo an đích xác có đặc thù cần vụ nhu cầu, trải qua phê chuẩn sau có thể phân phối công vụ dùng thương. Từ trước mắt tình huống phân tích, tiểu Tề đồng chí gặp phải ngoại cảnh uy hiếp thuộc về minh xác nguy hiểm phong hiểm, hơn nữa hắn bảo an đoàn đội thành viên đều là xuất ngũ quân nhân, nếu như xét thẩm hợp cách mà nói, có cầm thương tư chất cơ sở, trên lý luận phù hợp đặc thù cần vụ xin điều kiện. Hơn nữa bản thân hắn chính là quốc an người ngoài biên chế nhân viên điều tra, xử lý việc làm cũng tràn ngập tính nguy hiểm, cho hắn cung cấp một chút đặc thù phòng vệ phương sách, từ theo thứ tự cũng nói phải thông. Lão giả gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thân Tề Vân, âm thanh trầm ổn, ngươi cống hiến, quốc gia nhớ kỹ, an toàn của ngươi, quốc gia cũng phải bảo đảm. Nhưng súng ống thứ này, một khi mất khống chế chính là đại họa. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, ta có thể phê chuẩn ngươi xin, nhưng có 3 cái điều kiện. Tề Vân lập tức sống lưng thẳng tắp, thỉnh lãnh đạo phân phó. Đệ nhất, súng ống giới hạn dùng ngươi cùng người nhà thiếp thân phòng vệ, hạn định đang minh xác chịu uy hiếp chẳng cảnh phía dưới sử dụng, nghiêm cấm dùng vào việc khác, lại càng không cho phép dẫn ra ngoài. Thứ hai, mỗi một cây đều phải đăng ký, từ bộ ngành liên quan định kỳ kiểm tra đối chiếu sự thật, nguyên công ty bảo an muốn thiết lập nghiêm khắc súng ống quản lý quy định, ai dùng thường, lúc nào dùng, dùng tại cái nào, nhất thiết phải có minh xác ghi chép. Đệ tam, ra vấn đề gì, vô luận là cướp cỏ, lạm dụng, vẫn là phát sinh súng ống mất đi, trách nhiệm đều ở trên thân thể ngươi. Ta chỉ tìm ngươi, có công muốn thưởng, từng có càng phải phạt tuyệt không nhân lượng. Lão giả ngữ khí mặc dù rất nặng, nhưng nói yêu cầu toàn bộ hợp tình hợp lý, vừa cho Tề Vân tiện lợi, lại hoạch chết dây đỏ. Tề Vân không chút do dự, trịnh trọng trả lời, ta hoàn toàn tiếp nhận. Cam đoan tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định, nếu có vi phạm, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Lão giả hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Văn Đông, chuyện này ngươi xử lý cho tiểu Tề a, cùng trời xanh lại cùng hướng đang hào liên hệ. Văn Đông lập tức đứng dậy nghiêm, là. Lão giả cũng từ trên ghế xả lòn đứng dậy, lần nữa đánh giá Tề Vân một vòng, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt lúc, ngươi còn có thể mang đến cho ta tin tức tốt. Tề Vân trong lòng chấn động, vội vàng thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt sáng quắc mà nên tiếp lão giả ánh mắt, xin lãnh đạo yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ ngài phần này tín nhiệm. Lão giả khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa, quay người hướng bên trong phòng tiếp khách bên cạnh phòng nghỉ đi đến. Văn Đông bước nhanh đuổi kịp, đi ngang qua bên cạnh Tề Vân lúc, hướng hắn gật đầu một cái. Chờ bọn hắn sau khi đi, Tiêu Hán Quang vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, đi thôi, tiểu tử. Từ phòng làm việc đi ra sau, hai người ngồi lên Tiêu Hán Quang xe riêng, chậm rãi hướng về cục văn hóa khảo cổ phương hướng chạy tới. Chỗ ngồi phía sau, Tiêu Hán Minh dự đón tiếp xuống xe cửa sổ, hướng Tề Vân hỏi, cảm giác thế nào?
Thật khẩn trương.
Tề Vân một bên trả lời, một bên cẩn thận gỡ xuống trước ngực viên kia vân chương cất kỹ. Tiêu Hán Quang cười cười, đưa cho hắn một bình nước khoáng, cái này huy chương trọng lượng, thế nhưng là không nhẹ à, lãnh đạo tự mình trao tặng khen thưởng, ta đều không có phần vinh dự này. Tề Vân tiếp nhận bình nước, cười khen tặng, cũng không thiếu được lãnh đạo ngài nâng đỡ. Tiêu Hán Quang cười ha ha, tiểu tử ngươi à, ta thế nào như thế nguyện ý nghe ngươi nói chuyện đâu, không được ngươi qua đây cho ta làm liên lạc viên à. Không đợi Tề Vân trở về lời nói, tay lái phụ tiểu hàm quay đầu, nháy một đôi mắt to xinh đẹp, quyền miệng hỏi, như thế nào? Cục trưởng đối ta việc làm không hài lòng. Tề Vân thấy thế, không khỏi nhìn nhiều nàng một mắt, dám dùng loại giọng nói này cùng Tiêu Hán chỉ nói, xem ra tiểu nha đầu này bối cảnh cũng rất là không đơn giản. Tán gẫu vài câu sau, Tề Vân xóa khai chủ đề, hạ giọng hỏi, đúng lãnh đạo, vị kia Văn Đông lãnh đạo là? Tiêu Hán Quang uống hết mấy ngụm nước, ánh mắt quái dị liếc Tề Vân một cái, tiểu tử ngươi nghe ngóng hắn làm gì, còn có việc? Tề Vân trầm ngâm mấy giây, nhẹ nhàng gật đầu, đúng, lần này tới kinh thành còn có một việc, bất quá vừa rồi cái kia nơi ta không tiện lắm hồi báo. Tiêu Hán nghe thấy sau, nhíu mày, tựa hồ đoán được cái gì, cùng lần trước sự tình có liên quan. Đúng. Tề Vân không có dấu diếm, bởi vì rất rõ ràng Tiêu Hán Quang cùng đối phương không phải cùng nhau, bằng không cũng sẽ không đi cứu hắn. Còn nữa, nếu như không có đối phương giật dây, lấy thân phận của hắn cũng không khả năng gặp lại vị kia Văn Đông lãnh đạo. Trong xe không khí trong nháy mắt chìm mấy phần, Tiêu Hán Quang nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm bên trong mang theo một tia phiền muộn, có lẽ bây giờ không phải là một cái thời cơ tốt ta. Tề Vân suy nghĩ trong lời nói của đối phương ý tứ, trầm mặc một lúc lâu sau, cũng đi theo thở dài một tiếng, lãnh đạo, ta lần này tới, đem trong nhà người đều cùng một chỗ mang tới. Tiêu Hán Quang giật mình, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Buổi tối ta gọi điện thoại cho hắn, chính ngươi đi tìm hắn a. Buổi chiều, Quốc gia cục văn hóa khảo cổ cho Tề Vân tổ chức một cái quy mô rất lớn khen ngợi đại hội, tham dự ngoại trừ cục văn hóa khảo cổ nhân viên công tác, tuyên truyền miệng cũng tới không ít người. Cùng ngày buổi tối, các đại internet sân thượng truyền thông nhà nước bắt đầu tranh nhau đưa tin chuyện này. Cùng tin tức này cùng nhau truyền ra, còn có bày ra đỗ cổ thành di tích hình hiện trường, thành cắt tư hán mộ tin tức tương quan, cùng với cái kia hơn 20 kiện văn vật quý giá tập tranh tư liệu. 2019 thâm niên, Ma Cao vị kia đổ vương liền đã từng hướng quốc gia cục văn hóa khảo cổ quyên tặng qua một tôn viên minh viên đầu ngựa tượng đồng, lúc đó ngay tại quốc nội đưa tới không nhỏ hành động. Lần này quyên tặng liền càng thêm khoa trương, ngoại trừ đồng dạng xuất từ viên minh viên hai tôn tượng đồng, càng có Tây Chu thời kỳ đỉnh đồng tao, Hán đại đồng tôn, Đường đại tam thải hình nộm bằng gốm, mỗi một kiện đều đủ để chống lên một tòa viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Bây giờ lại bị Tề Vân duy nhất một lần quyên ra, hắn trọng lượng chi trọng, làm cho cả đồ chơi văn hóa giới cũng vì đó chấn động. Cờ tờ vờ tin tức buổi tối thông báo bên trong, Tề Vân tên theo nhấp nô tin tức dòng, lặng yên đi vào mấy chục triệu người tầm mắt. Chương 296, vang danh thiên hạ chương 296, vang danh thiên hạ hô thị, cây phong bốn liếng cao ốc văn phòng bên trong. Đồng An Quân gõ cửa một cái, bước chân vội vã đi vào văn phòng, đem một bộ điện thoại di động đặt ở Triệu Vĩ Lâm trước người trên bàn công tác, "Chủ tịch, ngài xem cái này." Triệu Vĩ Lâm hầu nghi nhìn nàng một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng màn hình điện thoại di động, sau đó sắc mặt biểu lộ trở nên kinh ngạc không thôi. Sau một hồi khá lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, hướng Đồng An Quân hỏi, "Hắn liên lạc qua người sao?" Đồng An Quân lắc đầu. Triệu Vĩ Lâm thở dài một tiếng, "Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn à, mời hắn có rảnh đến bên này một chuyến." Điều thị, Tinh Hà Bệnh tiệm trái cây bên trong, Ngụy Dũng đang tựa vào lạnh trên ghế, buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động, đột nhiên nghe thấy treo trên tường trong TV chuyển tới một rất quen thuộc tên. "Hôm nay chúng ta muốn báo đạo nhân vật là thanh niên ái quốc sĩ nghiệp gia, Điều thị ZX ủy viên, Điều thị 2025 năm thập đại thanh niên kiệt xuất, quốc gia cục văn hóa khảo cổ cố vấn đặc biệt." "Thế Vân." Ngụy Dũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên màn hình TV gương mặt quen thuộc kia, điện thoại di động trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất. "Ta đi." "Đây không phải lão Tề sao?" Ánh mắt hắn trợn lên giống trung đồng, trong miệng vô ý thức nói thầm, tiếp lấy cấp tốc quay người hô lớn, "Tức phụ nhi, mau đến xem." Lão Tề lên TV. Nàng con dâu là người, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, ai lên TV? Nhưng mà có một người cũng đã ném đi trong tay soạn, bước nhanh chạy đến trước TV. Nàng ngựa đầu nhìn qua trong tin tức tấm hình kia, trên mặt đều là khổ tâm. Lão Xuyên bị tiệm lầu, một cái nhận biết Tề Vân phục vụ viên đột nhiên cầm điện thoại di động chạy đến quầy bar, kích động hướng Lão Phùng hô, "Lão bản, nhìn tin tức." Lão Phùng liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, "Tiểu tử ngươi có phải hay không có chút vô pháp vô thiên, giờ làm việc chơi điện thoại coi như xong, còn muốn tới trước mắt ta đắc ý?" "Không phải, ngươi nhìn." "Tề lão bản." "Tề lão bản lên tin tức." Thanh niên lo lắng giảng giải. Lão Phùng kinh ngạc nhận lấy điện thoại di động nhìn nửa ngày, lập tức trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, chờ xác nhận trên tin tức thật là huynh đệ mình sau, cả người hắn cũng kích động lên, thò đầu ra hướng trong tiệm các thực khách hô to, "Hôm nay tất cả bản tiêu phí, hết thảy giảm 50." Hô xong sau, hắn lại hướng thanh niên phân phó, "Bây giờ liền đi quảng cáo cửa hàng, cho ta đem tấm này ảnh chụp làm thành các poster tờ lớn, treo cửa chính." Khu vực ngoại thành một chỗ trong biệt viện, Trần Lao nghe trong máy thu âm truyền đến tin tức thông báo, trên mặt đầu tiên là sức sở, sau đó khỏe miệng toát ra tán thưởng ý cười. Bao quát tất cuối cùng, Thạch Phong, Tôn quản lý các loại những thứ này nhận biết Tề Vân người, khi nhìn đến tin tức này sau, không khỏi là kinh ngạc và phần, đồng thời cũng từ trong thâm tâm thay Tề Vân cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, có cao hứng, tự nhiên cũng có không cao hứng. Tỷ như đang tại trong căn phòng đi thuê ngoại hạng bán thẩm viện đỉnh, khi nàng tại trên nào đó âm bỗng nhiên soát đến cái tin tức này sau, cả người nhất thời như bị sét đánh. chợt sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, tay phải gắt gao giữ tại cùng một chỗ, liên tục xuất chỉ giáp khảm tiến làn da cũng không có phát giác. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, mới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Tề Vân vì cái gì bỗng nhiên liền trở nên nổi bật, thậm chí so với bọn hắn ly hôn phía trước còn muốn phong quang, liền cờ cờ tờ vờ tin tức đều có thể trông thấy thân ảnh của đối phương. Vì cái gì một cỗ hối hận tràn ngập tại Thẩm Viễn Đình lồng ngực. Sớm tại mấy tháng trước, vừa bị trên mạng nhận biết cơ bụng nam lừa sạch cuối cùng một mao tiền thời điểm, trong nội tâm nàng liền đã hối hận trước đây quyết định kia. Về sau nàng cũng tính toán liên lạc qua Tề Vân, chỉ có điều cái sau căn bản muốn không lý tới nàng, đừng nói gặp mặt, ngay cả tin tức đều không hồi phục. Bây giờ lần nữa trông thấy Tề Vân tin tức, để cho nàng tâm tính triệt để nổ tung. Nàng có thể tiếp nhận Tề Vân hơi trải qua tốt một chút, dạng này ít nhất quê nữ cũng có thể có cái tốt sinh hoạt bảo đảm, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được Tề Vân trải qua hảo như vậy. Chẳng những là công ty lão bản, vẫn là cái gì ZE thủy biên, thanh niên kết xuất, cố vấn đặc biệt. Cái kia một nhóm lớn danh hiệu thấy nàng cũng hoa mắt. Tức giận Thẩm Viễn Đình đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn qua đang nằm trên giường soát video ngắn cười ngây ngô mới bạn trai. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Nhân gia cuối tuần đều ở bên ngoài kiếm tiền, ngươi mỗi ngày liền biết nằm trong nhà chơi. Bạn trai bị hắn mắng sững sờ, ta lên một tuần ban, cuối tuần trong nhà nghỉ ngơi một chút cũng rất quá đáng sao? Thấy hắn còn dám mạnh miệng, Thẩm Viễn Đình nộ khí càng hơn, cầm lấy một bên gối đầu liền đập tới, đều hơn 30 tuổi liền phòng nhỏ cũng không có. Ngươi làm sao có ý tứ đàm luận nghỉ ngơi hai chữ này? Mau dậy đi cho ta được cơ hội. Cuối năm ngươi nếu là tồn không đủ mua phòng ốc tiền, hai ta liền chia tay. Ở xa kinh thành Tề Vân, điện thoại đã nhanh bị đủ loại tin tức che mất, bất quá hắn lại không có thời gian xem xét, bởi vì hắn đang tại đi tới cùng vị kia Văn Đông lãnh đạo gặp mặt trên đường. Bên trong xe thương vụ, Tề Vân cầm điện thoại di động hướng bên đầu điện thoại kia Chu Hoàng Sương hỏi, tiến triển như thế nào? Chu Hoàng Sương thở dài, căn cứ vào mấy người kia khẩu cung tra được không ít liên quan manh mối, bất quá muốn đem những cái kia bản án cùng hắn liên quan đứng lên, còn thiếu mấu chốt nhất chứng cứ, nếu như có thể bắt được cái kia Bưu Ca, có thể sẽ có đột phá. Mặt khác cái kia USB bên trong chứng cứ, ta cũng toàn bộ đều sửa sang lại một lần, hơn nữa ở bên trong gia nhập tài liệu phụ trợ, toàn bộ đều phát đến hộp thơ ngươi. Hảo, ta đã biết. Tề Vân sau khi cúp điện thoại, mở điện thoại di động lên hòm thư, kiểm tra Chu Hoàng Sương gửi tới tư liệu. Hắn biết dựa vào những vật này có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu như phía trên có thể xuất thủ, rất nhiều chuyện thì dễ làm rất nhiều, cho dù không thể lập tức chặt đứt rễ cây, cũng có thể đem những cái kia cảnh cây thanh lý mất. Cứ như vậy, như lần trước có tinh xe tiếp ứng Bưu Ca sự tình, cũng sẽ không lại phát sinh. 10 phút sau, ô tô đi tới một chỗ nơi ở tiểu khu, cửa ra vào thi hành nhiệm vụ cảnh vệ đi tới cửa sổ xe phía trước, sau khi chào một cái hỏi thăm, xin hỏi là Tề tiên sinh sao? Đúng, là ta. Tề Vân gật gật đầu, đồng thời đem giấy chứng nhận đưa tới. Đối phương tiếp nhận nghiêm túc kiểm tra một lần, cái này mới đưa giấy chứng nhận trả lại, đồng thời khoát tay áo, ra hiệu phía trước cho phép qua. Ô tô chậm rãi lái vào tiểu khu chỗ sâu, dừng ở một tòa tràn đầy dây thường xuân hai tầng lầu nhỏ phía trước. Tề Vân mở cửa xe xuống xe, cửa ra vào đã sớm đứng một cái thanh niên đang đợi. Hắn khẽ không người, vấn minh thân phận sau, liền dẫn Tề Vân đi tới lầu 2 thư phòng. Lãnh đạo, Tề tiên sinh tới. Văn Đông thả xuống trong tay văn kiện, hướng Tề Vân vẫy vẫy tay, sau đó mình cũng hướng đi ghế salon bên cạnh. Tới, tới ngồi. Tề Vân đứng thanh đi qua, trên ghế salon ngồi xuống, bởi vì sáng sớm đã gặp mặt, cho nên bây giờ cũng không như vậy câu nệ. Thanh niên cho hai người rót chén trà, liền rời đi thư phòng. Văn Đầu Đông lên chén trà nhấp một miếng, nghiêng chân nói, lão Tiêu nói ngươi có chuyện rất trọng yếu muốn gặp ta. Đúng. Tề Vân gật gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra đưa tới, lãnh đạo ngài xem trước một chút cái này. Chương 297, gốc kia nhân sâm sẽ chạy. Chương 297, gốc kia nhân sâm sẽ chạy. Trong thư phòng, Văn Đông khán lấy Tề Vân đưa tới điện thoại, lông mày là càng nhíu càng chặt. Sau một hồi khá lâu, hắn cuối cùng để điện thoại di động xuống, ngựa khí có chút nghiêm trọng, ngươi những vật này là từ lâu tới. Lấy được đường tắt có chút ngẫu nhiên, nhưng bên trong ghi lại nội dung hẳn là chân thực, đã có điều thị bí mật tổ chuyên án từng tiến hành kiểm chứng. Tề Vân cân nhắc trả lời. Hắn cũng không có đem lại nói chết, mà là giao cho đối phương chính mình phán đoán. Tất nhiên Tiêu Hán Quang không có cự tuyệt hắn tới gặp vị này Văn Đông lãnh đạo, vậy thì chứng minh đối phương chắc chắn là đáng giá tín nhiệm, ít nhất lập trường không có vấn đề. Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, Văn Đông cúi đầu nhìn xem trong chén lá trà phiêu đãng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tề Vân yên tĩnh ngồi ở một bên chờ, chưa từng mở miệng quấy rầy, từ đối phương thần sắc liền có thể nhìn ra được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí ngay cả Văn Đông lãnh đạo đều không thể không thận trọng đối đãi. Ước chừng qua 3-4 phút, hắn mới thở dài một hơi, ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Ha ha, lãnh đạo ngài nói quá lời, ta nào dám đối với ngài khoa tay múa chân, chỉ có điều vừa bận nắm giữ những vật này, cảm thấy hẳn là giao cho các lãnh đạo xử trí. Tề Vân khôn khéo cười cười, trả lời rất khéo đưa đẩy. Hắn cái này vừa lập công được thưởng, nếu như lại tùy tiện phát biểu ý kiến mà nói, có thể sẽ ở trong lòng đối phương lưu lại một cái được sủng ái mà kêu ấn tượng. Văn Đông Dương mắt lườm hắn một chút, hình như có thâm ý hỏi một câu, ngươi hai ngày trước bị bắt vào đến liền là bởi vì cái này. Tề Vân giật mình, hơi kinh ngạc đối phương vậy mà biết hắn bị bắt sự tình. Đây cũng không phải là hoài nghi Văn Đông năng lượng, mà là đối phương loại thân phận này người, mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, lại có thể có rảnh quan tâm hắn tiểu nhân vật này tình huống. Tề Vân trầm ngâm sơ qua, ánh mắt thản nhiên, ta hai ngày trước đích xác bị tập tư cục đồng chí mời về phối hợp điều tra, bất quá về sau sự tình đều đã điều tra xong, chẳng qua là đợt hiểu lầm mà thôi. Văn Đông nghe xong, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thần tình trên mặt cổ quái, lao Tiêu thật đúng là không có nói sai, tiểu tử ngươi là thật có ý tứ a. Tề Vân sờ lên chóp mũi, không có tiếp lời. cũng không phải lần thứ nhất cùng đại lão giao thiệp, một chút phân tấp chừng mực, phương thức nói chuyện, hắn vẫn là nắm rất đúng chỗ. Hơn nữa theo Văn Đông lãnh đạo phản ứng đến xem, sự tình hẳn là trở thành. Văn Đông đoan lên chén trà uống hai ngụm, tiếp lấy đứng dậy, hướng bên ngoài hô một câu, "Tiểu Hàng." Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng trả lời, vừa mới dẫn đường thanh niên đẩy cửa vào, thế đứng thẳng, "Lãnh đạo." Văn Đông chỉ Tề Vân để ở trên bàn điện thoại, đem tài liệu trong này dành trước một phần, mã hóa truyền ba ván bộ kỹ thuật, để cho bọn hắn trong đêm chứng thực, trước khi trời sáng cho ta kết quả. "Là." Tiểu Hàng hướng Tề Vân gật đầu một cái, cầm điện thoại di động lên rời đi thư phòng. Tề Vân nhìn xem một màn này, trong lòng một điểm cuối cùng treo tảng đá rơi xuống. Văn Đông tiếng này phân phó, tương đương cho chuyện này định rồi điều, tiếp xuống điều tra, sẽ lấy quốc gia sức mạnh làm hậu thuẫn. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong viện cây kia dưới ánh trăng cây thạch liễu, chậm rãi mở miệng, chuyện này xử lý không dễ dàng, cần một cái quá trình. Người đi về trước đi, ngày mai ta sẽ báo cáo cho lãnh đạo. Tề Vân từ trên ghế xạ lọn đứng lên, khẽ không lời, tốt, phiền phức lãnh đạo. Đi tới cửa lúc, Văn Đông đông nhiên lại mở miệng, sau khi trở về, chính ngươi cũng cần nhiều chú ý. Tề Vân bước chân dừng lại, quay đầu ứng thanh, là, ta biết rõ. Từ chỗ kia thủ vệ xâm nghiêm đại viện sau khi rời đi, Tề Vân liền quay trở về khách sạn. Vừa vào cửa, tiểu nha đầu thật hưng phấn chạy tới ôm hắn, ba ba, ta vừa rồi tại trên TV trông thấy ngươi. Tề Vân khom lưng ôm lấy khuê nữ, dùng cái mũi cọ sát thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, ân. Trông thấy ba ba rồi. Ba ba đeo sáng long lanh huy chương. Tiểu nha đầu duỗi ra tay nhỏ, tại trước ngực hắn ra dấu, trên TV nói, ba ba là đại anh hùng. Nói đến đây, nàng ngạo kiều ngẩng đầu, tiếp tục nói, trở về ta muốn để nhà trẻ tất cả tiểu bằng hữu đều biết, cha ta lợi hại nhất. Xem ai còn dám khi dễ ta. Tề Vân bị khuê nữ cái này bộ dáng nhỏ chọc cho cười ha ha, tại nàng mềm mềm trên gương mặt hôn một cái, hảo. Ba ba tự mình tiễn đưa ngươi đi nhà trẻ, cam đoan về sau cũng không còn tiểu bằng hữu dám khi dễ ngươi. Triệu Tình cũng thu thập xong tiểu nha đầu quần áo bẩn, từ giữa phòng đi ra, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ, rõ ràng cũng không nghĩ đến nam nhân mình thế mà vô thanh vô tức làm nhiều như vậy đại sự. Ăn cơm chưa? Tề Vân lắc đầu, đem khuê nữ để xuống, còn không có, vẫn bận đến bây giờ. Vốn là cục văn hóa khảo cổ bên kia là an bài có dạ tiệc, nhưng Tề Vân phải đi gặp Văn Đông, cho nên chỉ là tượng trưng kính hai chén rượu liền sớm rời chỗ. Ta cho ngươi chọn rồi cơm, bây giờ để cho nhân viên phục vụ đưa tới, ngươi đi trước dội cái nước à? Triệu Tình thân thiết nói. Hảo. Tề Vân ứng tiếng, mới vừa xoay người muốn đi phòng tắm, tiểu nha đầu giống như cái đuôi nhỏ tựa như theo tới, lôi góc áo của hắn ngửa mặt lên hỏi, ba ba, ngươi đeo huy chương đâu? Có thể hay không cho ta sơ sở? Tề Vân cười ha ha một tiếng, chỉ vào trong hộp tủ cặp công văn nói, để cho Tiểu Tình tỷ tỷ lấy cho ngươi, ba ba đi tắm rửa. Một lớn một nhỏ hai người lướt nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng về cửa ra vào ngăn tủ chạy tới. Ngày kế tiếp, Tề Vân sáng sớm bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức, hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, điện báo chính là đã vài ngày đều liên lạc không được Lữ Mạnh, thế là vội vàng xuống giường đi tới phòng khách nhận điện thoại. "Uy, Mạnh ca, bên kia tình huống gì?" Hô hô mới từ trên núi đi ra, thấy gốc kia ngàn năm nhân sâm, bất quá tình huống có chút phức tạp. Trong ống nghe truyền đến Lữ Mạnh thở hồng hộc trả lời. Tề Vân có chút hồ nghi, như thế nào phức tạp? Gốc kia nhân sâm sẽ chạy. Tề Vân cầm di động ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, cho là mình không nghe rõ, "Ngươi nói gì? Nhân sâm sẽ chạy?" Hắn mặc dù biết Lưu Mạnh tính cách không phải loại kia nói linh tinh người, nhưng thật nghe thấy loại chuyện này vẫn cảm thấy có chút chuyện ngàn lẻ một đêm. Chắc chắn 100. Lưu Mạnh âm thanh cũng có chút kích động, bắt đầu kỹ càng kể rõ chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra nhìn thấy Triệu lao đầu sau, hắn liền dựa theo Tề Vân dạy, nói là tới hỏi một chút gần nhất có hay không cực phẩm nhân sâm. Triệu lao đầu phía trước nhận qua Tề Vân ân huệ, chẳng những cứu được tiểu lao hắn mệnh, hơn nữa còn cho thêm một khoản tiền. Cho nên Triệu lao đầu nghe xong là Tề Vân để cho tới, cũng không có giấu giếm, lúc này liền đem ngàn năm nhân sâm sự tình báo cho Lưu Mạnh. Hơn nữa nói sáng sớm hôm sau liền dẫn hắn lên núi đi chuẩn bị móc gốc kia nhân sâm. Ai ngờ ban đêm hôm ấy liền xuống lên mưa to, trên núi mưa một chút liền tràn đầy vũng bùn, căn bản không có cách nào tiến lên, cho nên liền đợi lâu một ngày. Thẳng đến ngày thứ ba ra mặt trời, hai người mới bắt đầu lên núi. Kết quả hai người trong núi đi đã hơn nửa ngày, cuối cùng đi tới Triệu lao đầu phát hiện gốc kia ngàn năm nhân sâm chỗ, lại kinh ngạc phát hiện gốc kia ngàn năm nhân sâm không thấy. Triệu lao đầu lúc đó mặt mũi trắng bệnh. Nói cái này nhân sâm trở thành tinh, gọi tham linh. 300 năm vừa hiện, 500 năm có thể chuyển ổ, ngàn năm liền sẽ tự mình chạy. Lưu Mạnh âm thanh còn mang theo thở dốc, hắn nói lần trước đến trả nhìn thấy hiệu sỉu đầu đạp não mà ghé vào trên sườn đất, hắn còn cố ý lưu lại ký hiệu, cái này lại đến tận gốc cần đều không còn lại, liền lưu lại cái quả đấm lớn hố đất. Hơn nữa biên giới trơn bóng, không giống bị dã thú đào qua, phụ cận cũng không có dã thú dấu chân. Tề Vân nghe xong nhíu nhíu mày, vẫn là cảm giác có chút không thể tin, vội vàng truy vấn, sau đó thì sao? Về sau, chúng ta ngay tại cái kia phụ cận tìm, lại tìm gần tới một ngày thời gian, cuối cùng tại trong một dặm địa ngoại hố đất tìm được gốc kia nhân sâm. Triệu lão đầu lúc đó liền quỳ xuống đất. Nói cái này nhân sâm tuyệt đối là thành tinh, hắn không dám loạn động, sợ chọc thai hỏa lớn. Không có cách nào, ta liền để hắn mang ta xuống núi, tiếp đó ta nhanh chóng cùng hộ tử cùng đi ra ngoài liên hệ ngươi. Lưu Mạnh nói đến đây, tựa hồ sợ Tề Vân lo lắng nhân sâm chạy, thế là lại vội vàng bổ sung một câu, ngươi yên tâm, ta để cho Triệu lao đầu lại cho gốc kia nhân sâm buộc mấy cây dây thừng, cái này chắc chắn chạy không được. Tề Vân giật mình, bởi vì chuyện này quá mức kỳ huyễn, trầm mặc sau một lúc lâu mới trả lời, đi, ta đã biết. Ngươi cùng hộ tử nói một tiếng, để cho hắn đến phía dưới thôn tới đón ta một chuyến, ta lúc này tại kinh thành. Đoán chừng giữa trưa liền có thể đến. đến chân núi đường xá rất phức tạp, qua cái cuối cùng thôn, còn muốn đi đến mở hơn 2 trung đầu đường nhỏ, không có người mang theo chỉ định là không tìm được. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân quay đầu mắt nhìn phòng ngủ phương hướng, sau đó cầm điện thoại di động lên bắt đầu đặt trước vé, dự định để cho Trần Vĩ đi theo chính mình đi Trường Bạch Sơn, như lớn bọn hắn thì hộ tống Triệu Nắng Ấm khuê nữ trước tiên phản hồi điều thị. Vốn còn muốn buổi tiếp các nàng tại kinh thành thật tốt dạo chơi, nhưng dưới mắt tình huống này chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tuy nói trong lòng của hắn vẫn cảm thấy nhân sâm sẽ chạy việc này có chút hoang đường, nhưng hơn ngàn năm nhân sâm, ai cũng chưa thấy qua như thế nào, trong lịch sử cũng không xuất hiện qua, cho nên tình huống cụ thể như thế nào, chỉ có chân chính tận mắt mới biết được. Đặt trước xong phiếu sau đó, Tề Vân đi tới phòng ngủ nhẹ nhàng đánh thức Triệu Tình, nói rõ với nàng chính mình có việc muốn đi xử lý, để cho nàng buổi chiều mang theo khuê nữ đi về trước. Triệu Tình chu mỏ một cái, liền gật đầu đồng ý, nàng không phải loại kia ưa thích đùa nghịch tiểu tính tình nữ nhân. Một giờ trưa, Tề Vân cùng Trần Vĩ hai người cưỡi xe lửa đến An Uỷ Tùng huyện, lân cận tại nhà ga phụ cận xa hành thuê chiếc xe, liền thẳng đến Trường Bạch Sơn phương hướng chạy tới. Một bên khác, Lý Ngang một chỗ trong trang viên. Xe gỗ éo lệ thức dậy rất sớm, ăn sáng xong sau liền để quản gia chuẩn bị xe chuẩn bị xuất phát đi tới sân bay. Hôm nay hắn muốn đi nên đón một vị khách cực kỳ quan trọng, người này sẽ tại ở mức độ rất lớn quyết định hắn tương lai có thể hay không trưởng khống gia tộc nữ quyền. Mấy bạch ghế sau, xe gỗ éo lệ vừa uống cà phê, một bên nghe lấy trợ lý việc làm hồi báo. Liên quan tới mạ xây lẹt nhà máy hỏa hoạn sự kiện, tập đoàn đội ngũ quản lý đã cho ra bồi thường phương án hạ ọt để cho ta chuyển cáo ngài. Ngài Đường huynh gần nhất cùng tập đoàn một ít cao tầng rất thân cận, mặc dù gia tộc bọn họ người không trực tiếp tham dự công ty quản lý, nhưng nội bộ công ty có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn cũng sẽ ở trước tiên biết được. Chờ trợ lý sau khi hồi báo xong, lại tại trên máy tính bảng điều ra một cái website đưa tới. Đây là Hoa Hạ Bộ Ngoại giao tối hôm qua ban bố một cái thông cáo. Rẽ gỗ éo lệ tiếp nhận máy tính bảng, xem lên tin tức phía trên, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Chương 298, nhập cổ phần Hà Lan ASML. Chương 298, nhập cổ phần Hà Lan ASML. Theo hôm qua bắt che thành cát tư hãn mộ lộ ra ánh sáng, Bộ Ngoại giao cũng đồng thời công bố một tin tức, có hơn 10 tên ngoại quốc trộm mộ ở cấp trên mộ đạo trong cạm bẫy gặp nạn. Mặc dù không có công bố thân phận cụ thể tin tức, nhưng mà Rẽ gỗ éo lệ biết, hơn 10 người kia chính là hắn phái đi ra chi kia đã mất liên lạc thật nhiều ngày đội ngũ. Mặt khác, chuyện này hẳn là cùng ngài để cho ta chú ý cái kia gọi Tề Vân người Hoa có liên quan. Thư ký lại bổ sung một câu, tiếp theo tại trên điện thoại di động điều ra một đoạn video phỏng vấn, đưa tới Rẽ gỗ éo lệ trước người. Rẽ gỗ éo lệ sau khi xem xong khỏe miệng không tự chủ khẽ nhăn một cái, dường như là nghĩ tới điều gì. Hắn thả xuống trong tay cà phê, hướng trợ lý phân phó, đem tháng sau an bài toàn bộ bãi bỏ, ta muốn đích thân đi một chuyến Hoa Hạ. Nguyên bản hắn liền có dự định muốn đi Hoa Hạ cùng Tề Vân gặp một lần, nói chuyện hợp tác, nhưng trong gia tộc người nói chuyện tranh đoạt đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, cho nên một mực phân thân thiếu phương pháp. Bây giờ biết được Tề Vân khả năng cao lại nắm giữ một đầu manh mối, hắn có chút ngồi không yên, nhất định phải tự mình đi tới Hoa Hạ biết rõ ràng tình huống. Tốt. Trợ lý gật đầu một cái, tại trên máy tính bảng làm tiêu ký. Hơn một tiếng sau, đội xe đến Lý Ngang sân bay, một trận bệnh lưu J700 chậm rãi đáp xuống sân bay, cửa máy bay mở ra, một cái đồng dạng tóc vàng mắt xanh trung niên nhân từ trên máy bay đi xuống. Người tới tên là Cờ Dị Sọc Dấu Khải, Hà Lan ASML công ty đương nhiệm CEO, đồng thời cũng là Rẽ gỗ éo lệ đồng hương. ASML, tên đầy đủ gọi ạt mạch người máy quang khắc công ty, thuộc về toàn cầu máy quang khắc nghề nghiệp tuyệt đối lão đại, hơn nữa còn là loại kia đối với đồng hành nghiệp những công ty khác có ưu thế áp đảo lão đại. Dầu Văn Đào lần này đi tới USA, chính là hy vọng có thể thông qua Hắc Thạch tập đoàn thu được một nhóm ạt mạch người sản xuất máy quang khắc. Thấy đối phương đi xuống máy bay, Rẽ gỗ éo lệ bước nhanh tiến lên đón, đưa tay ra đồng thời nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, "Cờ Dị Sọc, ngươi bao lâu không có về quê nhà?" Cờ Dị Sọc nắm chặt tay của hắn, trong mắt nổi lên một nụ cười, tính ra nhanh 2 năm rồi, Lý Ngang không khí vẫn là thư thái như vậy. Rẽ gỗ éo lệ buông tay ra, nhưng người chỉ cách đó không xa đội xe, "Đi thôi, ta cố ý để cho người ta từ tiểu trang lấy 2 bình rượu." Hai người đang khi nói chuyện hướng về đội xe đi đến, ngồi trên 13 xếp sau, trợ lý đã sớm tỉnh tốt rượu nho, cho hai người phân biệt rót một chén. Cờ Dị Sọc bưng chén rượu lên, dùng cái mũi ngửi ngửi, một mặt say mê biểu lộ, "Vẫn là ngươi hiểu ta, ta thích loại này đến từ bờ gần đi khu sản xuất hương vị." Rẽ gỗ éo lệ cười ha ha một tiếng, cùng đối phương cùng ly một cái. Đội xe chậm rãi sau khi khởi động, Cờ Dị Sọc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hướng Rẽ gỗ éo lệ hỏi, "Ngươi đặc biệt đem ta từ ỉn hộ bần gọi qua, không chỉ là để cho ta nhấm nháp rượu ngon à?" Rẽ gỗ éo lệ gật gật đầu, thả xuống trong tay chén rượu, "Ngươi hẳn phải biết ta bây giờ gặp phải tình cảnh rất khó khăn, ta cần thu được trợ giúp của ngươi. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" Cờ Dị Sọc không nói nhảm, dứt khoát hỏi. Rẽ gỗ éo lệ hít sâu một hơi, gàn từng chữ, "Ta cần ngươi thuyết phục ban giám đốc để cho ta nhập cổ phần ASML." Cờ Dị Sọc cầm ly rượu tay bỗng nhiên một trận, hắn dương mắt nhìn về phía Rẽ gỗ éo lệ, trên mặt viết đầy khó có thể tin, lập tức hóa thành một tiếng cười nhẹ, "Rẽ gỗ éo lệ, ngươi là tại Lý Ngang dưới ánh mặt trời phơi quá lâu. ASML cổ đông danh sách cũng không phải ai nghĩ tiến liền có thể tiến. Ta biết cái này rất khó." Rẽ gỗ éo lệ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thần sắc nghiêm túc tiếp tục thuyết phục, "Nhưng ngươi không ngại trước nghe một chút ta mở ra điều kiện. Ta chỉ cần 8 hơn nữa quyền bỏ phiếu ủy thác cho ngươi. Xem như trao đổi, ta có thể đem châu Phi đất hiếm độc nhất vô nhị cung ứng quyền phân cho ASML, bao quát Malawi ẩn hình đất hiếm khoáng, nơi đó phụ nữ hàm lượng so với các ngươi bây giờ từ Miến Điện bên kia nhập khẩu ít nhất phải cao hơn 10 cái phần trăm." Cờ Dị Sọc nghe xong, hơi trầm tư, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu, "Điều kiện của ngươi đích xác rất mê người, nhưng ta có thể giúp không được gì. Ngươi biết ban giám đốc tháng trước vừa bác bỏ Ba Lăng nhập cổ phần xin sao?" bọn hắn thậm chí nguyện ý dùng chất bán dẫn tài liệu độc quyền đổi thành, thế nhưng đoàn người vẫn không có nhà ra. Trước tiên không đổi, chúng ta tối nay bàn lại. Rẽ gỗ éo lệ cười cười, không có chút nào nhục trí, hắn biết rõ trên sân làm ăn liền không có tuyệt đối hai chữ, đơn giản nhìn ngươi cho lợi ích có đủ hay không thôi. Cùng lúc đó, trường Bạch Sơn dưới chân Bạch Long thôn, Hổ Tử cùng Lưu Mánh hai người đang ngồi ở phó đội trưởng nhà trên giường gặm bắp ngô bổng tử. Tới ta cái này cái khác không có, rượu bao đủ ngang, mở rộng uống. Phó đội trưởng cười níu qua một cái dương như lan sơn, đặt ở trên bàn nhỏ. Hổ Tử đội vàng quát tay, đừng, phó ca, hai ta cũng uống không được, tối nay bình đẳng ca tới còn phải dẫn hắn lên núi. Phó đội trưởng cũng không miễn cưỡng, hướng về lò bên trong lại thêm điểm tuổi, nhìn xem trong nồi sắc hầm đại nga nói, thế nào mới ra ngoài một hồi, lại chạy bên này thu dược liệu a? Hẳn là a, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hổ Tử gặm xong một miếng cuối cùng bắp nô, quẹt miệng, nguyên lành không rõ trả lời. Chỉ chốc lát sau, trong nồi truyền đến một hồi đậm đà mùi thịt, hỗn hợp có đông bắc đại tương thuần hậu khí tức, trong phòng tràn ngập ra. Phó đội trưởng dở nắp nồi lên, trắng hơi lập tức bốc lên, du lượng đại nga khối tại trong nước dùng lăn lộn, thủ đậu đã hầm đến mềm mại. Ba cái đại lao ra một bên ăn thịt, vừa tán gẫu, bên ngoài sắc trời dần dần tối lại. 6 giờ tối, Tề Vân cùng Trần Vĩ lái xe cuối cùng đuổi tới Bạch Long thôn, tại Hổ Tử tiếp ứng phía dưới, toàn bộ đều đi tới phó đội trưởng trong nhà. Người đông bắc nổi danh nhiệt tình hiếu khách, phương nam làm ăn những cái kia ngoại trừ, buổi tối cứng rắn muốn lưu Tề Vân bọn hắn cùng trong nhà ở một đêm, Tề Vân suy nghĩ ngược lại lên núi cũng không kịp, thế là liền đáp ứng. Đêm đó, phó đội trưởng không biết từ nơi nào làm con dê trở về, trực tiếp cho mọi người cứ vậy mà làm ngừng lại toàn dương yến, làm cho Tề Vân mấy người gắng gượng qua ý không đi, bữa cơm này xuống, ít nhất biển thủ nhân ra hơn nửa tháng tiền lương. Đi ngang qua một chuyến, phiền phức người khác không nói, còn để người ta phá phí như thế. Trong bữa tiệc, phó đội trưởng hướng đám người lộ ra một tin tức, lần trước mấy cái kia trộm săn đã phán quyết. Bởi vì bọn họ không chỉ trộm săn, còn dính líu bắt cóc nhu sát, cho nên cái kia thủ phạm chính trực tiếp phán quyết vô hạn, còn lại hai cái toàn bộ 20 năm, đoán chừng đời này cũng không có gì cơ hội trở về. Bữa cơm này trực tiếp ăn vào đêm khuya, chờ Tề Vân bọn hắn lại mở mắt, bên ngoài trời đều đã sáng rồi. Phó đội trưởng trong nồi chuẩn bị xong điểm tâm, chính hắn nhưng là đã đi làm, Tề Vân mấy người đơn giản đối phó hai cái, cũng leo lên ngồi xe đi trên núi chạy tới. Lúc gần đi Tề Vân hướng về trên giường thả 3000 khối tiền, cũng không phải hắn hẹp hỏi không muốn cho thêm một chút, mà là nhân ra phó đội trưởng vốn chính là cảnh sát, cho nhiều lắm cũng không thích hợp. Một nhóm 4 người mở hai chiếc xe, đổi Hoàng Du Du hướng về phía bắc mở gần tới hai cái tới giờ, cuối cùng lại đi tới lần trước chỗ đậu xe. Sau khi xuống xe, Tề Vân từ trong bọc lấy ra một sấp chói tốt tiền giấy nhét vào Hổ Tử trong ngực, "Hổ Tử, ngươi đi về trước đi, vừa rồi lộ tuyến vị ạ dạ đều nhớ, con đường tiếp theo chính chúng ta theo sườn núi liền tiến vào. Chút tiền ấy ngươi cầm, chậm trễ ngươi sinh ý lâu như vậy không lạ có ý tốt." Hổ Tử nắm đuốt tiền tay nắm chặt lại, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, đem tiền giấy hướng về Tề Vân trong ngực đẩy, "Tề ca, cái này không thể được. Đều anh em ta sao chả có thể muốn tiền của ngươi đâu. Lại nói ta chuyện làm ăn kia liền mù đội vàng, có gì chậm trễ không chế mãi." Tề Vân đè tay của hắn lại, ngữ khí chân thật đáng tin, "Cầm, ngươi nuôi sống gia đình không dễ dàng, cùng chúng ta đi một chuyến chính là vài ngày." Hắn vỗ vỗ Hổ Tử cánh tay, "Trở về đi, chờ chúng ta đi ra bên trên An Uỷ Tùng huyện tìm ngươi uống rượu." Hổ Tử há to miệng, còn muốn nói nữa thứ gì, Tề Vân trực tiếp đẩy hắn hướng về trên xe đi. "Đi, đi nhanh lên đi, trước khi trời tối ngươi còn có thể đuổi trở về." Hổ Tử bị đẩy lảo đảo hai bước, nhìn xem Tề Vân không cho giải thích biểu lộ, đem lời vừa đến miệng giữ lại. Hắn túi đầu nhéo nhéo trong ngực tiền, cuối cùng gật gật đầu, "Đi, cái kia Tề ca các ngươi coi chừng, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta." "Ân, ta đã biết, đi nhanh đi." Tề Vân hướng hắn phất phất tay, quay người dẫn Trần Vĩ cùng Lưu Mạnh hướng về trên núi tiến phát. Đoạn đường này bọn hắn cũng đi qua đến mấy lần, đã nhớ kỹ nên đi như thế nào. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, cây cột lớn cái kia mấy gian nhà gỗ cuối cùng xuất hiện ở phía trước. Mùa hè chính là hái thuốc hảo thời tiết, cho nên cây cột lớn không ở nhà, mà là trong lên núi hái thuốc đi, ba người liền không có làm dừng lại, tiếp tục hướng về Triệu lao đầu trong nhà đi. Lại đi hơn 10 phút, phía trước trong viện truyền đến một tiếng chó sủa, đi vào xem xét, một cái chó đen nhỏ đang tại trong viện mè nhót. Triệu lao đầu đang ngồi ở ngưỡng cửa hút tàu thuốc túi, gặp Tề Vân đến, Triệu lao đầu phủi mông một cái đứng lên, hướng về bên này đón hai bước. "Ha ha, đại gia khí sắc nhìn xem vẫn được thôi." "Vẫn được, không chết được." Triệu lao đầu vẫn là cái kia quái tính tình, bẹp hai cái tàu thuốc, "Các ngươi đổ tới cũng nhanh, ta còn tưởng rằng phải đợi ngày mai." Hắn nghiêng người để cho ba người vào nhà, chó đen nhỏ vui vẻ mà chạy tới, vây quanh Tề Vân ống quần người tới người lui. Triệu lao đầu xem xét mắt cậu, tức giận đá đá nó, không có nhãn lực độc đáo đồ vật, đi một bên. Tề Vân cũng mắt nhìn chó con, cười hỏi, "Thế nào, trong lòng còn nhớ thương Hổ Tử a?" Triệu lao đầu không có lên tiếng âm thanh, chỉ là bưng tới một bản hạt thông đặt ở trên lò. Tề Vân nắm một cái, đem đề tài dẫn vào quỹ đạo. "Đại gia, nói cho ta một chút gốc kia ngàn năm nhân sâm thôi. Ngươi vì sao không dám đào a?" Triệu lao đầu hướng về nó điếu bên trong lấp túm thuốc mới tì, xanh xám lạnh vòng khói trong phòng chậm gì gì tản ra, hắn bẹp hai cái, mới chậm gì gì mở miệng, "Không phải không dám đào, là không thể đào." "Thế nào liền không thể đào? Món đồ kia nếu là thật có ngàn năm, ta cho ngài mở giá tốt, bán ngài cũng có thể hưởng hưởng thanh phúc." Triệu lao đầu thở dài, "Gốc kia nhân sâm đã thành tinh, là sơn thần gia nuôi dưỡng ở trong núi địa mạch kích nổ. 300 năm vừa hiện, 500 năm có thể chuyển ổ, đến ngàn năm, nó liền mang theo trong núi địa khí chạy, nơi đó có linh khí hướng về đến nơi đâu. Ngươi dám đảo? Không sợ sơn thần gia thu ngươi đi?" Tề Vân nghe xong không để bụng, hắn cười cười hỏi ngược lại, "Vậy ngài lần thứ nhất thấy nó thời điểm, thế nào không có phát hiện nó thành tinh? Triệu lao đầu bị hỏi đến nghẹn một cái, tức giận trừng Tề Vân, ta trước đó cũng không tin à, thẳng đến trông thấy nó thật sự chuyển ổ, ta mới biết được lao tổ tông chuyển xuống đều là thật. 2 chương 6000 chữ, còn có 1 chương tại mã, hẳn là dạng sáng phát.